Chương 251, tính toán của cậu nhóc. Khóe mắt Lý Hàn Lâm co giật. Đứa trẻ này, mưu tính quá sâu, khiến ông thật bất đắc dĩ. Lúc đó, ông nhận được điện thoại của cậu, đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu cứu thống khổ của cậu. Ông vội bỏ hết mọi việc chạy tới, vừa mở cửa đã thấy cậu ngã trên mặt đất. Ông lập tức xông lên bế cậu lên, thấy cậu đã ngất xỉu, không biết rốt cuộc cậu làm sao, bấm nhân chung cũng không thấy cậu tỉnh, vừa định hô hấp nhân tạo cho cậu, lại không ngờ cậu nhóc này mở mắt, chắc mấy cú bấm vừa rồi có hiệu quả. Vừa tỉnh lại, cậu đã cho ông một cái tát, khiến mặt ông lệch sang một bên, độc ác. Ngay khi Lý Hàn Lâm đang oan khuất không gì sánh bằng thì lại thấy cậu nhóc yêu ớt dựa vào ngực ông, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng. Ông vội hỏi rốt cuộc có chuyện gì, cậu lập tức chỉ hộp thuốc trong hộp tủ, cầm tới đây. Lý Hàn Lâm lập tức mở hộp thuốc, cậu nhóc cố lấy một lọ thuốc ra, uống một viên, tình trạng bệnh vẫn không có gì khởi sắc. Vội vội vàng vàng đưa cậy đến bệnh viện, làm cấp cứu, cuối cùng bệnh tình cũng giảm bớt. Nhưng yêu cầu tiếp theo của cậu lại khiến ông bối rối. Đợi lát nữa, nếu như mẹ cháu gọi điện cho chú, phiền chú nói bệnh của cháu nghiêm trọng chút. Lý Hàn Lâm nghe vậy, mắt mở to, giám đốc Vân, chẳng phải cháu thương mẹ cháu nhất sao? Không phải cháu sợ mẹ lo lắng nhất sao? Lẽ nào, mẹ không nên lo lắng cho cháu? Hưu hưu bất mãn bật lại, khiến ông á khẩu không trả lời được. Lý Hàn Lâm suy tư hồi lâu, hình như, lời cậu nói có mấy phần có lý. Để cháu một mình ở nhà, một ngày một đêm, lẽ nào mẹ không nên tự trách bản thân? Ừ. Cho nên, một lần là được rồi. Để mẹ càng yêu thương cháu hơn. Hưu hưu nói, túi đầu, siết chặt góc chăn, đôi mày nhíu chặt, bóng lưng cậu thoạt nhìn rất bất lực, con người chỉ có mất đi, mới biết quý trọng. Nếu thật sự mất đi, sẽ không thể quay về được nữa. Vì vậy, mới có cuộc điện thoại vừa rồi. Từ trước đến nay cậu rất yêu thương mẹ, chỉ cần có thể tự chăm sóc mình, cậu sẽ không có yêu cầu gì với người mẹ ngốc nghếch này, chỉ cầu cô có thể chăm sóc tốt bản thân là cậu yên tâm rồi. Nhưng cậu lại phát hiện, có đôi khi, tình nguyện yếu đuối chút, ỷ lại vào mẹ nhiều hơn chút, lòng của mẹ mới đặt trên cậu nhiều hơn. Ừm. Hưu hưu gật đầu, mày cau lại nói, cháu thấy, chú nói chưa đủ nghiêm trọng. Tình hình không khả quan lắm, chú không nên nói vậy. Cậu im lặng một lúc, trong mắt lạnh băng, đông nói, chú phải nói, suýt chút nữa cháu đã chết. Khoe miệng Vân Thiên Hữu nhếch lên độ cong xấu xa, khiến Lý Hàn Lâm thấy lạnh cả sống lưng. Đứa trẻ này thật bí hiểm quá. Thực sự cậu mới chỉ 6 tuổi ư? Có điều, lời của cậu, không tính là quá đáng. Nếu không phải ông chạy tới kịp lúc, bệnh của Vân Thiên Hữu sẽ chuyển biến xấu, quả thực vô cùng nguy hiểm. Lý Hàn Lâm hiểu rõ, sở dĩ cậu yêu cầu ông nói vậy, chẳng qua là một tiểu thủ đoạn. Thế giới của trẻ con, vô cùng đơn thuần, bọn họ không hiểu những ngoắc ngoéo, cũng không biết thủ đoạn là gì. Tuy Vân Thiên Hữu vẫn là trẻ con, nhưng nổi bật hơn người, những đứa trẻ khác khó có thể sánh bằng. Nhưng sâu trong nội tâm cậu, cũng có sự ngây thơ vô cùng. Cậu chỉ biết rằng, nếu cậu biểu hiện yếu đuối một chút, đáng thương thêm chút, mẹ sẽ quan tâm cậu, thương cậu nhiều hơn. Vân Thiên Hữu chậm rãi nằm xuống, trầm giọng nói, cháu không thể thua người đàn ông khác, cháu phải đoạt lại trái tim của mẹ cháu. Lý Hàn Lâm nhìn cậu nhóc đã cuộn tròn trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu, nổi lên sự đau lòng nhàn nhạt. Chương 252, ly hôn. Xe dừng trước cửa bệnh viện, Vân Thi Thi vội vã xuống xe, chạy về phái khu nội trú. Mộ Nhã Chiết đỗ xe xong, cũng nhanh chóng đuổi theo. Vừa bước vào khu nội trú, cô đang định lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hàn Lâm, phát hiện mình không có điện thoại. Vân Thi Thi ảo não cắn môi, là cô nhất thời sơ sẩy, lại không đem theo tờ giấy viết số. Giờ khu nội trú lớn như vậy, cô không biết hưu hưu ở phòng nào tầng nào. Vì thế không thể làm gì khác hơn là đi đến chỗ y tá. Vừa đi được nửa đường, có người đằng sau gọi cô. Thi Thi. Con đã đến rồi à? Vân Thi Thi kinh ngạc quay đầu, thấy Lý Cầm đứng đằng sau vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn cô. Sắc mặt của cô cũng cứng đờ, vô cùng ngạc nhiên. Sao bà ta lại ở đây? Vân Thi Thi kỳ quái hỏi, sao bà lại ở chỗ này? Đứa bé ở bệnh viện, cái này, mẹ cũng vừa mới chạy tới. Con biết chuyện rồi à? Chẳng hiểu tại sao giọng điệu của Lý Cầm cực kỳ khách khí với cô, không còn châm chọc khiêu khích như trước, trên mặt nở nụ cười, giọng nói rất dịu dàng. Hồi trước Lý Cầm không như này, thật thấy cô thì sẽ trưng ra vẻ mặt khó ở, ăn nói chua ngoa, giờ đối lập như vậy, khiến cô không kịp thích ứng. Đứa bé bị thương. Hiu hiu. Chẳng lẽ là hiệu trưởng Lý liên lạc với người thân để bọn họ đến bệnh viện để đến đóng tiền viện phí ư?
Cũng đúng.
Vân Thiên Hữu phát bệnh, hiệu trưởng đưa cậu nhóc vào bệnh viện, không liên lạc được với cô, chắc là đã liên lạc với Vân Nghiệp Trình, cô nhớ rõ để phòng ngừa ngộ nhỡ, sổ liên lạc đều điền phương thức liên lạc với Vân Nghiệp Trình. Hiệu trưởng Lý vốn không quen không biết nhà bọn họ, đứa trẻ xảy ra chuyện, trước tiên ông phải đưa đứa bé vào bệnh viện trước đã là vô cùng cảm kích. Lẽ nào còn muốn yêu cầu người ta thoải mái ứng ra tiền nằm viện? Chắc là hiệu trưởng Lý liên lạc với Vân Nghiệp Trình. Vân Nghiệp Trình biết Hữu Hữu gặp chuyện không may, vội chạy tới, trả tiền nằm viện cho đứa bé. Nhưng thái độ của Lý Cầm khiến cô thấy rất kỳ lạ. Lúc trước, bà ta luôn có thái độ phiền chán với Vân Thiên Hữu. Sao hôm nay?
Mẹ vừa tới à?
Vân Thi Thi hỏi.
Ừ, ba con cũng tới rồi, đang trả tiền viện phí, trên người không có bao nhiêu tiền. Nhưng trẻ con chữa bệnh cần tiền, chỉ đành trên người có bao nhiêu tiền thì dồn hết vào.
Không đủ thì nghĩ cách khác vậy. Lý Cầm nói, trên mặt đầy sầu muộn. Bà ta moi móc hết đủ mọi thứ trên người Vân Nghiệp Trình, kể cả tiền gửi trong ngân hàng cũng lấy ra, đào khoét của cải, chỉ được khoảng 1 vạn. Trong lòng căng thẳng, tuy tiền thuốc men của Vân Na đã có người ứng ra, nhưng bác sĩ bảo, muốn tiến thêm một bước trị liệu sẽ tốn một khoản không nhỏ, yêu cầu bọn họ nộp 2 vạn. Nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vân Nghiệp Trình đã biết việc lúc trước bà ta bức bách Vân Thi Thi mang thai, tức giận, muốn ly hôn với bà ta.
Ly hôn?
Ly hôn rồi thì bà ta phải làm sao?
Vân Na nữa?
Đây là điều mấu chốt.
Lý Cầm sợ hãi.
Ly hôn? Sao có thể? Tuy trong suy nghĩ của bà ta, giờ Vân Nghiệp Trình nghèo túng, móc sạch của cải hoàn toàn là người nghèo rất mồng tơi, không thể cho bà ta vinh hoa phú quý. Nhưng muốn ly hôn với bà ta vào lúc này, bà ta phải làm sao giờ? Bà ta vốn quen cuộc sống sung túc, áo cơm không lo, 10 ngón tay không dính nước, dù nhà họ Vân nghèo khó, bà ta cũng rất ít khi phải đụng vào việc nhà, cơ bản đều là Vân Thi Thi và Vân Nghiệp Trình ôm đồn. Dù có ly hôn, thì cũng đừng là bây giờ chứ. Chương 253, Vân Na bị hủy dung. Dù có ly hôn, thì cũng không thể là bây giờ chứ. Giờ Vân Na rơi vào tình cảnh như này, bà ta còn phải trông cậy Vân Nghiệp Trình nghĩ cách kiếm tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ cho Vân Na, đến lúc đó đá ông ta vẫn chưa muộn, nhưng không thể là bây giờ. Huống hồ, bà ta còn trông chờ Vân Thi Thi có thể gánh thay họ chút tiền thuốc men nữa, bởi vậy thấy cô, sắc mặt nịnh nọt miễn bản. Lý Cầm cho rằng Vân Thi Thi vừa về đến nhà, nghe Vân Thiên Hữu nhắc tới chuyện này, vội vã chạy tới xem. Trong lòng mong chờ cô có thể bỏ qua quá khứ, ứng ra tiền phẫu thuật cho Vân Na. Mà hiển nhiên Vân Thi Thi hiểu lầm, còn tưởng Lý Cầm tốt bụng đến thăm Hữu Hữu, thuận tiện ứng tiền nằm viện, trong lòng đang vô cùng xúc động. Ôi, đứa trẻ này rất đáng thương, khóc khàn cả họng, mẹ thấy mà đau lòng. Nhưng bác sĩ bảo phải đưa 2 vạn, mẹ và cha con tích góp hồi lâu cũng chỉ lấy được 1 vạn, đang rất buồn bã.
Đừng lo, con có mang tiền.
Ở phòng nào vậy? Vân Thi Thi nghĩ tới Hữu Hữu, vội vàng hỏi.
Con mang tiền.
Vậy thì tốt quá. Lý Cầm lập tức kéo cô vào thang máy. Thang máy lên tầng 8, vẻ mắt Lý Cầm nóng ruột dẫn nàng đến phòng 5020, vẻ mặt Vân Thi Thi cũng lo lắng. Song khi cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy người đang bị băng bó mặt mũi nằm trên giường, biểu cảm trên mặt nháy mắt cứng lại. Lúc này người đó đầu óc mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh. Nằm trên giường không có bất kỳ phản ứng nào.
Chuyện gì đây?
Cô lập tức hỏi. Cô tưởng là Lý Cầm biết Hữu Hữu bị bệnh mới chạy tới chứ.
Ôi, mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cả.
Cô không hỏi con đỡ, vừa hỏi, lập tức Lý Cầm khóc sướt mướt. Sáng sớm hôm nay, mẹ nhận được điện thoại báo Na Na xảy ra chuyện. Mẹ và cha con vội chạy tới bệnh viện, đã thấy nó như này. Cha con đau lòng muốn chết, chảy cả nước mắt. Sắc mặt Vân Thi Thi dần trở nên khó chịu, vẻ mặt phức tạp nhìn Vân Na trên giường bệnh, Lý Cầm vẫn khóc nói, bác sĩ bảo, trên mặt đứa trẻ này bị người ta rạch mấy nhát. Có vết thương nông, có vết thương sâu, mấy nhát, đây rõ ràng là cố ý hại người. Bác sĩ nói, khuôn mặt của đứa trẻ này đã bị hủy, có điều, nếu có đủ tiền, đi phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn còn có thể khôi phục dung mạo đo. Thi Thi ơi,
con có thể nghĩ cách được không? Vân Thi Thi ngớ ra, trong lòng lạnh xuống. A, cô còn tưởng, Lý Cầm vẫn còn chút lương tâm chứ. Hồi con nhỏ cô phát sốt bị viêm phổi phải nằm viện, Lý Cầm không thèm đến liếc nhìn cô nữa cơ. Hưu hưu sinh bệnh, bà ta sẽ quan tâm à? Nghĩ cách gì? Là thế này, Lý Cầm kéo cô qua một bên, nét mặt khách khí, giọng nói rất mềm mỏng, mặt của Nana bị hủy, nhưng bác dĩ bảo, góp đủ 50 vạn thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ, khôi phục dung mạo. Con biết đấy, đứa trẻ Nana này rất thích cái đẹp. Nó tỉnh lại mà biết mình bị hủy mặt, chắc chắn sẽ tìm đến cái chết, ba con vừa thương vừa tự trách. Con có thể nghĩ cách góp đủ 50 vạn không? 50 vạn? Tôi đào đâu ra 50 vạn? Vân Thi Thi cắt lời bà ta. Sắc mặt của cô càng thêm lạnh. Hóa ra là vậy, hóa ra là muốn hỏi tiền cô à? Chương 254, vòi tiền cô. Thảo nào Lý Cầm thấy cô, không hề châm chọc khiêu khích cô như trước, hóa ra là muốn nhờ cậy cô kiếm tiền để con gái bà ta làm phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù cô không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Vân Na, khuôn mặt vô duyên vô cớ bị người ra rạch mười mấy nhát dao. Hôm qua cô ta rời khỏi không về thẳng nhà ư. Nhưng vậy thì sao? Cô ta bị hủy dung, có được cứu hay không, sống hay chết cũng đâu liên quan gì đến cô. Bình thường thì mắng đồ đê tiện, đến một ngày phát hiện cô còn chút giá trị lợi dụng thì dính như keo, đây là chút giá trị lợi dụng của cô đúng không? Cô còn chưa bị ngu đâu. Thi Thi. Lý Cầm thấy thái độ của cô cứng rắn, nghiêm mặt, đang muốn chửi bới, lại nghĩ bây giờ tất cả đều phải trông cậy vào cô, chỉ đành nuốt cơn giận xuống, bình tĩnh nói, sao con có thể vô tình vậy chứ? Lẽ nào con độc ác như vậy, trơ mắt nhìn em gái con tìm cái chết ư? Ý gì thế? Vân Thi Thi nhếch mép cười, cô ta như vậy, không phải do tôi tạo thành, bà muốn đẩy trách nhiệm cho tôi à? Không phải ý này, sao con lại hiểu sai ý của mẹ thế? Lý Cầm cũng gấp, hơn nữa, mẹ cũng đâu đòi hỏi nhiều gì. Bác sĩ bảo 50 vạn, 50 vạn mà thôi, đối với con mà nói cũng chỉ là một số tiền nhỏ thôi mà. 50 vạn. Bà vừa mở mồm đã nói một câu rất nhẹ nhàng, tôi phải dâng nhiều tiền như vậy cho bà à? Vân Thi Thi kiềm chế lửa giận trong lòng, tôi không có. Con có. Lý Cầm cao giọng, sao con lại không có? Mấy hôm trước mẹ còn thấy con cầm túi sách ra mạng y, giá tiền hơn 10 vạn, vô cùng xa hoa, giờ con lại bảo không có tiền. Lẽ nào con máu lạnh như thế, thấy chết mà không cứu? Đấy là tôi mày. Vân Thi Thi nhíu chặt, thấy bà ta nhắc tới lễ phục đó, trong lòng phiền muộn, vừa định giải thích nhưng chợt nghĩ, sao phải nói nhiều với bà ta, vì thế vẫn câu từ chối đấy, tôi không có tiền. Cô tàn nhẫn thế. Tốt xấu gì nên nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của cha cô với cô chứ. Giờ em gái cô rơi vào hoàn cảnh thê thảm như này, cô không thể thương xót nghĩ cách cứu nó à? Lý Cầm vô cùng đau đớn nói, đồng nghĩ ra điều gì, có thể mua được quần áo đắt như thế, bên ngoài chắc chắn có ông chủ bao nuôi cô đúng không? Vừa dứt lời, mặt Vân Thi Thi trắng bệch. Lời nói khó nghe như vậy mà bà ta cũng có thể thoải mái nói ra được. Căn phòng này không chỉ có một chiếc giường, người bệnh người nhà của giường khác cũng có ở đây, tò mò nhìn cô. Lý Cầm nói thẳng ra, ý tứ thô thiển, cô mặc nhãn hiệu Armani, bên ngoài chắc chắn có ông chủ bao nuôi cô. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, bà ta không hề giữ ý, nhất thời, mọi người trong phòng bệnh đều nhìn cô chòng chọc, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ, lắc đầu thở dài. Ban nãy bọn họ thấy Vân Thi Thi bước vào phòng bệnh, còn kinh ngạc than, cô gái thật xinh đẹp, trong veo như nước. Không ngờ rằng, cô gái xinh đẹp như thế, lại là tình nhân được bao nuôi. Vì vậy những ánh mắt kinh diễm, tán thưởng đều trở thành khinh thường. Vân Thi Thi cắn chặt môi, khó tránh khỏi khó chịu. Chương 255, xé rách mặt. Tuy cô không để ý ánh nhìn của người ngoài, nhưng cô hận nhất là vì sao Lý Cầm luôn nói năng ngoa ngoắt vậy. Tôi không có. Lý Cầm quả trách, cô không có. Cô đừng có mà lừa tôi. Hàng xóm nói cho tôi biết, hôm đó cô ngồi lên một chiếc xe Bentley. Cô đừng có nói với tôi đấy là xe cô tự mua nhé. Trong lòng Vân Thi Thi giật thót. Hôm tiệc rượu, lúc Cố Tinh Trạch tới đón cô, hình như đi xe Bentley. Xe Bentley lái vào khu nhà trọ, khi đó hàng xóm đều thấy cô lên xe, nào có ai biết cô lên xe để đi tham gia tiệc rượu, cho rằng cô có đàn ông bên ngoài, chắc làm việc không sạch sẽ. Thỉnh thoảng có những lúc, người ngoài thấy cô xinh đẹp gọn gàng, xuất phát từ sự ghen tị, từ ước ao, sẽ ác ý phỏng đoán cô, chỉ trỏ. Vì thế, việc này truyền đến thai Lý Cẩm, bà ta thật sự cho rằng bên ngoài Vân Thi Thi coi ông chủ bao nuôi, còn là tin chắc không nghi ngờ. Nhưng cô nào có ông chủ nào? Cô đào đâu ra 50 vạn? Giờ Lý Cẩm há mồm đòi tiền, mở miệng bắt cô nhất định phải dâng tiền đến trước mặt bà ta, không sẽ là bất hiếu. Vân Thi Thi chợt cảm thấy không có sức mà đôi co, đơn giản ngậm miệng không nói gì. Lý Cẩm thấy cô không có biểu cảm gì, vì thế quay sang thầm thì với người nhà của giường bệnh khác, ôi, tôi nói hồi lâu mà nó không thèm trả lời là sao? Thực sự là có con gái vô tình vô nghĩa như nó, là quả báo kiếp trước của tôi à? Vân Thi Thi vẫn chẳng có hành động gì, sắc mặt lạnh lão cùng cực. Người nhà bên cạnh không nhìn nổi nữa, đứng dậy đầy tức giận chỉ trích Vân Thi Thi, cô gái tôi nói này, đây là cô không đúng. Đều là người một nhà, càng vào lúc khó khăn thì càng nên giúp đỡ nhau chứ. Huống chi bà ấy lại là mẹ cô van nài cô như thế, cô lại thờ ơ, bày vẻ lạnh lùng, chưa từng gặp ai bất hiếu như cô hết. Đúng đấy. Nằm trên giường đâu phải ai khác mà chính là em gái cô mà. Sao cô lại bạc béo quá vậy? Bệnh nhân nằm trên giường cũng oán giận nói. Hừ, nếu tôi có con gái như này, tôi thà chẳng sinh còn hơn, nuôi nó lớn rồi nó báo oán mình à. Bờ vai Vân Thi Thi cứng ngắc. Em gái. Đúng vậy, cô ta là em gái cô, từ nhỏ đến lớn cô đều vô cùng yêu thương đứa em này, Vân Na thích quần áo nào, dù cô nhịn ăn nhịn tiêu cũng sẽ lấy tiền tiêu vặt mua cho nó bộ đấy. Khi đó điện thoại Apple rất nổi tiếng, hơn vạn đồng, cô cắn răng lấy tiền đi làm mua cho nó. Cô chưa đủ tốt với cô em gái này à? Nhưng cô em gái đã đáp lại cô những gì? Lý Cẩm thấy có người đứng ra làm chỗ dưa, vì thế cây ngay không sợ chết đứng, trên mặt lại bày vẻ tủi thân bất lực. Ôi, mọi người không biết đó thôi, cô ấy không phải con ruột của tôi, là vợ chồng tôi nhận nuôi, từ nhỏ đã lạnh nhạt với tôi. Nhận nuôi. Mọi người nghe xong, kinh ngạc, càng thêm phẫn nộ. Cô thật tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa. Tôi nói nào có cô con gái nào tuyệt tình như thế, hóa ra là nhận nuôi à? Thật quá đáng. Cô không biết báo đáp à? Nếu mẹ cô không nhận nuôi cô có thể có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ sao? Cô có từng nghĩ cô có thể lớn lên như này là cướp đi may mắn của người khác không? Rốt cuộc Vân Thi Thi cũng được nếm trải tư vị trăm miệng cũng không nói nổi. Lúc này, cô chợt nhớ đến Hữu Hữu, lòng như lửa đốt, xoay người muốn đi. Lý Cẩm thấy cô sắp đi, lập tức lao đến giữ tay cô lại. Vân Thi Thi thấy rất phiền, đẩy bà ta ra. Lý Cẩm thuận thế ngã xuống đất, mở miệng gào khóc, đánh người rồi. Mẹ chỉ kéo tay con thôi mà. Giả vờ cái gì? Vân Thi Thi tức giận nói, giờ Hữu Hữu đang lúc nguy hiểm, tôi không muốn để ý bà cố tình gây sự nữa. Dứt lời, xoay người muốn đi, lại bị đám người nhà bệnh nhân chặn ở cửa. Cô muốn đi đâu mà đi? Đồ bất hiếu, không có lương tâm, sao cô dám đánh người? Mắt Vân Thi Thi lóe lên sự nguy hiểm, cũng ngay. Đừng cản đường. Chương 256, rốt cuộc bùng nổ. Trong đó có một người phụ nữ ăn nói rất khó nghe, hình như bà ta đã về phe Lý Cẩm, giận đỏ bừng mặt, vì Lý Cẩm bênh vực kẻ yếu, đổi lại là tôi, nhất định tôi sẽ bị đứa bất hiếu như cô làm tức chết. Đúng. Đều nói con gái là chi kỷ, là áo đông nhỏ của mẹ, nhưng không có lương tâm như cô, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Vân Thi Thi cắn răng, nhẫn nhịn, nước mắt trong hốc mắt cố nén để không rơi xuống, bỗng ngẩng đầu hỏi ngược lại, nói xong chưa? Âm thanh của cô không lớn, nhưng ẩn chứa sức mạnh, lộ ra hơi lạnh thấu xương, nhất thời phòng bệnh yên tĩnh lại. Mọi người hoặc phẫn nộ, hoặc kinh ngạc nhìn cô, khó hiểu, cho rằng cô không có thuốc nào chữa được nữa. Cô hít sâu một hơi, nói với mọi người, các người có tư cách gì đánh giá tôi? À, mồm miệng cứng quá nhỉ. Vân Thi Thi không hề yếu thế nói, tôi chửi đối cô, hay trợn mắt nhìn cô chưa? Từ đầu tới đuôi các người đều tự suy diễn đúng không? Mọi người im lặng. Vân Thi Thi nói tiếp, bà hiểu tôi sao? Bà có biết 20 năm qua tôi sống thế nào không? Bà biết cảnh nộ của tôi không? Biết nỗi khổ của tôi không? Bà không hề biết gì hết, lại làm vẻ như rất hiểu, đây là chuyện nhà chúng tôi, đến lượt bà xen mồm vào ư. Chúng tôi đâu nói gì quá đáng, chẳng qua cảm thấy một đứa con gái còn trẻ tuổi như thế, không cố học hành cho tốt, ở bên ngoài quyến rũ nhà giàu.
Đúng, không biết xấu hổ, chen chân vào nhà người khác, không học giỏi, người như cô làm xã hội thêm bại hoại.
Lý Cầm nói, mọi người đừng nói nữa, mặt mũi của tôi mất hết rồi.
Ôi, nhận nuôi nhưng cũng không gần gũi bằng ruột thịt, tôi cũng đâu còn cách nào khác.
Bất hiếu là một việc, có đức hay không lại là việc khác, con gái con đứa còn trẻ như thế mà đã học làm tình nhân.
Vân Thi Thi cô độc đứng giữa dòng nước xoáy của dư luận, trong đám người, bóng lưng có mấy phần hiệu quạng.
Ngay lúc mọi người đang mồm năm miệng bảy, giọng nói ưu nhã của một người đàn ông cắt ngang bọn họ.
Tình nhân.
Mọi người nghe thấy quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn thành thục sắc mặt lạnh băng dựa ở cửa, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần hiện lên sự tức giận nhàn nhạt.
Vân Thi Thi nhìn thấy anh, không khỏi quất bách, túi đầu, nét mặt chật vật.
Vân Na cũng mở mắt, trên thực tế, cô ta đã sớm tỉnh, chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi.
Trong lòng cô ta đang dồn nén, vết thương trên mặt vừa to vừa viêm, vừa sưng vừa đau, giờ Vân Thi Thi còn không muốn đưa tiền để cô ta sửa mặt, cô ta càng thêm giận dữ.
Nhưng nghe thấy mọi người không rõ sự việc giúp Lý Cầm chỉ trích Vân Thi Thi, tâm trạng cô ta rất dễ chịu.
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của một người đàn ông lại thức tỉnh cô ta.
Cô ta mở mắt ra, đã thấy người đứng ở cửa đúng là Mộ Nhã Chiết.
Mộ Nhã Chiết, tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Mộ.
Sao cậu ta lại ở đây?
Lý Cầm vừa thấy anh, cả người đơ ra như bị sét đánh.
Vân Na không nhận ra, nhưng ánh mắt bà ta rất sắc. Bà ta không biết người đàn ông trước mắt là ai, nhưng để ý thấy ngũ quan của người đàn ông này rất giống Vân Thiên Hiếu.
Quả thực rất giống, cặp mắt kia, sống mũi cao, thậm chí cả đôi môi mỏng, dường như không có gì khác biệt.
Nếu bảo người đàn ông kia không có chút quan hệ nào với thằng nhóc kia, làm sao bà ta tin?
Chương 257, cha của đứa bé.
Lẽ nào, thật sự là cha ruột của thằng bé?
Lý Cầm ngây người, chăm chú nhìn kỹ người đàn ông điển trai trước mặt.
Áo sơ mi ả mạn nỉ thủ công, quần tây cắt may vừa người, giày da đắt giá, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ sang trọng.
Khác hẳn với dáng vẻ quê cạnh của nhà giàu mới nổi, trên cơ thể người đàn ông này lộ ra khí chất quý tộc, liếc mắt thôi đã biết chắc chắn là xuất thân danh giá, không phú cũng quý.
Trong mắt Lý Cầm kinh ngạc đến nỗi muốn rớt ra ngoài.
Bà ta biết cha ruột của Vân Thiên Hữu là người có tiền, tiền thù lao phong phú như vậy, chẳng phải nhà giàu mới làm được sao.
Nhưng bà ta không thể ngờ, vị chủ nhân này lại anh tuấn như thế, hơn nữa, nhìn qua có vẻ rất trẻ tuổi, khoảng 25-26, chắc là còn chưa kết hôn nhỉ.
Nếu thực sự như thế, bà ta cũng hơi hối hận.
Sớm biết vậy, lúc trước chẳng phải tiện nghi cho Vân Thi Thi sao.
Lý Cầm bấm lòng bàn tay, trong lòng đống nổi lên ngọn lửa đố kỵ.
Hồi trước bởi vì nguyên nhân trên phương diện làm ăn của Vân Nghiệp Trình, có qua lại với Phó Viện trưởng Bệnh viện Tư nhân dưới danh nghĩa Tập đoàn Đế Thăng, thông qua Phó Viện trưởng này biết được nhà họ Mộ đang lén tìm một người mang thai hộ, tuy điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng tiền thù lao cực kỳ phong phú.
Vì vậy, bà ta liền đánh chủ ý lên người Vân Thi Thi.
Khi đó Vân Thi Thi mới 18 tuổi, trổ mã xinh đẹp tươi trẻ, tư sắc như hoa phủ dung, điều kiện rất tuyệt.
Vì vậy, dưới sự bức bách của bà ta, Vân Thi Thi phải ký hợp đồng.
Bà ta còn hả hê cho rằng, ngoại hình của vị chủ nhân nguyệt sắc chắn xấu xí, là người đàn ông trung niên mập mạp, chỉ nghĩ tới cảnh tiện chủng bà ta hận nhất bị đàn ông làm đục, bà ta vô cùng sung sướng.
Nhưng hôm nay nhìn, không thể nghi ngờ đây là một cái tát tàn nhẫn, đánh lên mặt bà ta.
Sớm biết như vậy, lúc trước để Vân Na đi, tốt biết bao nhiêu.
Không đúng, nếu đứa trẻ này đừng kém cỏi như thế, không chừng đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng, trở thành mợ cả nhà họ Mộ.
Đến lúc đó, bà ta đâu phải nhọc lòng lo nghĩ mấy thứ này chứ.
Không riêng Lý Cầm, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều ngây ngẩn cả người.
Bọn họ chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn mỹ như thế, cả người thoát ra ánh sáng cao quý, giơ tay nhấc chân đều khó giấu nổi sự cao sang.
Mộ Nhã Chiết chậm rãi bước đến, đi tới chỗ người phụ nữ đang đứng trước giường bệnh, vươn tay, xoa tóc Vân Thi Thi.
Sao không đợi tôi, thử.
Anh cúi đầu, trong mắt hiện lên nhu tình, ngay cả tuyết mùa đông cũng bị hòa tan.
Vì thế lòng của Vân Thi Thi đang lạnh lẽo được sưởi ấm trở lại.
Sự dịu dàng của người đàn ông này khiến cô hơi không quen.
Tôi vừa đỗ xe, tới chậm rồi.
Vân Thi Thi thản nhiên nói, không có việc gì.
Tôi không ở đây, có phải chịu bất tức không?
Đang nói thì ngừng lại,
Mộ Nhã Chiết ngẩng đầu, sắc mặt chợt trầm xuống, vừa rồi ở cửa, hình như tôi nghe thấy có người bảo em là tình nhân. Anh nhếch mi, khóe mắt lạnh băng quét phòng bệnh một vòng, tầm nhìn rơi vào mấy người thân của bệnh nhân, sắc bén như dao, âm sắc rét lạnh, ai nói? Hai chữ, ngữ điệu chậm chậm, có vẻ thờ ơ, nhưng trong từng từ chứa đựng sự tức giận. Trên người anh tỏa ra khí lạnh thấu xương, dường như chỉ cần đứng cạnh anh cũng sẽ bị cơn gió lạnh của anh làm bị thương. Nhất thời, đám người ban nãy còn khua môi múa mép giờ đến hít thở cũng không dám. Chương 258, Công phu sư tử ngoạm. Mọi người khó tin liếc mắt quan sát người đàn ông, rồi lại nhìn Lý Cẩm, lúc này, không hiểu ra sao. Chẳng phải bà ta nói, con gái bà ta bên ngoài bám người giàu sao? Lẽ nào chính là người đàn ông này? Lý Cầm bị đả kích không nhẹ, một câu chất vấn của người đàn ông mà khiến tất cả mọi người phải im lặng. Ai dám thừa nhận? Trước khí thế mạnh mẽ của Mộ Nhã Chiết, mọi người không còn vẻ lòng đầy căm phẫn vừa rồi, tất cả đều lúng túng cúi đầu, làm việc của mình. Cậu cậu là gì của Vân Thi Thi nhà chúng tôi? Cuối cùng Lý Cầm lấy hết dũng khí mở miệng. Vân Thi Thi chán ghét nhíu mày. Nhà chúng tôi ư? Sao thái độ của Lý Cầm xoay như trong trống vậy? Bà ta là ai? Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua Lý Cẩm, túi đầu hỏi. Dĩ nhiên Vân Thi Thi không muốn để ý tới Lý Cẩm, thấy người đàn ông hỏi, chỉ trả lời, mẹ nuôi. Mẹ nuôi? Chính là người, 6 năm trước ép cô ký hợp đồng mang thai. Mộ Nhã Chiết nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng. Người phụ nữ này, lòng dạ thật quá ác độc. Nếu trước đây không có bản hợp đồng này, bà ta sẽ bắt Vân Thi Thi phải làm gì? Chết tiệt! Lý Cầm bị ánh mắt của anh dọa sợ, run rẩy. Sao ánh mắt của người đàn ông này đáng sợ quá vậy? Giống như dao nhỏ, muốn cắt một miếng thịt trên mặt bà ta. Chuyện gì? Vân Thi Thi liếc nhìn Vân Na cũng đang sửng sốt nằm trên giường bệnh, lạnh nhạt kể lại, em gái tôi xảy ra chút việc ngoài ý muốn, bây giờ cần một số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không, mặt sẽ bị hủy. Bà ta đang hỏi tiền tôi không có, cũng không thể bỏ ra số tiền này. Mộ Nhã Chiết nói, cần bao nhiêu tiền? Không đợi Vân Thi Thi mở miệng, Lý Cầm lập tức đáp, 100 vạn. 100 vạn. Trong mắt Vân Thi Thi hiện lên sự xấu hổ. Chẳng phải ban nãy còn nói với cô là 50 vạn, sao giờ há mồm đòi 100 vạn? 100 vạn. Ban nãy chẳng phải nói 50 vạn sao? Sao giờ lên thành 100 vạn? Vân Thi Thi giận dữ nói. Lý Cầm lúng túng nói, à, câu nghe nhầm rồi. Nhưng không đợi Vân Thi Thi phản bác, một người nhà bệnh nhân từng giúp Lý Cầm đứng ra nói, cô ấy không hề nghe nhầm, tôi cũng nghe thấy vừa rồi bà bảo 50 vạn, giờ đổi giọng thành 100 vạn, bà thật đúng là kẻ tham lam. Lý Cầm nổi giận nói, Nana nhà tôi không biết bị ai rạch dao thành bộ dạng này, khuôn mặt bị hủy hoại, bác sĩ bảo cần 100 vạn mới có thể khôi phục dung mạo. Thi Thi là chị gái của Vân Na, tất nhiên có nghĩa vụ gánh vác một ít. Mọi người đều là người một nhà. Giờ lại đang trong cảnh khó khăn. Nghĩa vụ. Vân Thi Thi siết thành nắm đấm, tôi phải có nghĩa vụ gì? Bà ta là con sâu hút máu à? Muốn hút máu của cô đến giọt cuối cùng đúng không? 100 vạn, tôi có. Phía sau cô, Mộ Nhã Chiết nhàn nhạt nói. Một câu nói thoải mái của anh khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh kinh ngạc mở to hai mắt. 100 vạn, chỉ mở miệng là có, rốt cuộc người đàn ông này là ai, chẳng lẽ, là tỷ phú sao? Mắt Lý Cầm sáng ngời, há hốc mồm nói, thật tốt bụng quá. Nana nhà tôi được cứu rồi. Rốt cuộc người đàn ông này là thần thánh phương nào vậy? Tiền tài dư thừa như thế. Đúng rồi. Lúc trước ký hợp đồng thỏa thuận tiền thù lao là mấy trăm vạn, chỉ cần sinh con xong là người thuê sẽ trả một khoản tiền thù lao kết xù. Nhất định tài sản của người đàn ông này rất dồi dào, Lý Cầm đỏ mắt, trong lòng tức muốn chết. Sao Vân Thi Thi lại may mắn được gặp gỡ một vị kim chủ như thế? Chương 259, đoạn tuyệt quan hệ. Lý Cầm cười nói, Thi Thi, xưng hô với chàng trai thế nào vậy, sao không mau mời người ta ngồi xuống? Sắc mặt Mộ Nhã Chiết không đổi nhìn Lý Cầm, không có bất kỳ động tác gì. Anh nói anh có số tiền này, không có nghĩa là anh sẽ bỏ ra số tiền này. Lý Cầm lúng túng, không thể làm gì khác hơn đưa mắt nhìn Vân Thi Thi, Thi Thi. Không biết xưng hô với chàng trai này thế nào vậy? Giám đốc. Mộ. Trên giường bệnh, Vân Na khiếp đảm yếu đuối mở miệng, vẻ mặt nôn nóng. Ánh mắt Lý Cầm kinh ngạc, Nana, con quen cậu ấy sao? Ừ. Mẹ, anh ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn Đế Thăng, tổng giám đốc Mộ.
Vừa nghe thấy cách gọi này, mặt Lý Cầm xanh mét.
Giám. Giám đốc tập đoàn nhà họ Mộ, Mộ Nhã Chiết.
Nhà họ Mộ, không ai không biết, danh gia vọng tộc hàng đầu của thủ đô.
Trời ơi, người đàn ông này thật sự là giám đốc tập đoàn nhà họ Mộ.
Ôi, Thi Thi, chuyện lớn như vậy, sao con không nói với mẹ?
Con quen biết giám đốc Mộ từ khi nào vậy? Ai cũng nghe thấy khi Lý Cầm nói chữ khi nào thì nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn phải duy trì khuôn mặt tươi cười.
Thi Thi, việc của em gái con quan tâm nhiều hơn nhé.
100 vạn, nhiều như vậy, tôi không có.
Vân Thi Thi không hề nghĩ ngợi từ chối, rồi chợt lạnh lùng bổ sung, phiền bà hiểu cho, dù tôi có số tiền này, tôi cũng sẽ không bỏ ra đâu.
Sắc mặt Lý Cầm cứng đờ, thấy cô nói từ chối, suýt nữa bùng nổ.
Nhưng mà Mộ Nhã Chiết ở đây, bà ta phải cố nuốt cơn tức xuống, quay sang xin Mộ Nhã Chiết giúp đỡ.
Cậu Mộ, cậu xem, Nana là em gái của Thi Thi, giờ chúng tôi vô cùng khó khăn, cậu xem 100 vạn.
Mộ Nhã Chiết không thèm liếc mắt nhìn bà ta, hỏi Vân Thi Thi, em thấy sao?
Đây rõ ràng là đang hỏi ý kiến cô.
Sự cưng chiều trên mặt anh không cần hoài nghi, hiển nhiên chỉ cần Vân Thi Thi cho phép, 100 vạn đối với anh mà nói, chỉ là một dãy chữ số.
Ánh mắt Lý Cầm đầy mong đợi nhìn Vân Thi Thi, lại nghe cô lạnh nhạt nói, bà tự nghĩ cách đi.
Tôi không giúp được bà.
Sao không giúp được mẹ?
Lý Cầm gấp đến độ đỏ cả mắt, chẳng phải cậu Mộ ở đây rồi sao?
Tập đoàn nhà họ Mộ có bao nhiêu tiền chứ? Một câu nói của con, 100 vạn này đối với cậu Mộ mà nói chẳng đáng vào đâu đâu.
Không thèm che giấu ý đồ nữa, Mộ Nhã Chiết không khỏi nhíu mày.
Những người khác trong phòng bệnh cũng thổn thức, thấy rõ thái độ làm người của Lý Cẩm.
Lòng tham không đáy.
Lẽ nào bọn họ đã hiểu lầm cô gái này?
Nhất thời, trong lòng mọi người vô cùng hổ thẹn.
Vân Thi Thi bị những lời này của bà ta làm nhục nhã vô cùng.
Đây là gì, muốn kéo cô ăn xin cùng bà ta sao?
Lý Cầm kích động kêu lên, Thi Thi, con thực sự thấy chết mà không cứu ư?
Chẳng lẽ muốn cha con quỳ xuống cầu xin con sao?
Trong lòng Vân Thi Thi tức giận.
Lý Cầm này, đang lấy Vân Nghiệp Trình uy hiếp cô à?
Tôi thấy chết không cứu thì sao?
Đống Vân Thi Thi ngẩng cao cằm, lạnh lùng nhìn thẳng bà ta, gằn từng chữ. Cô ta là bà sinh, đâu phải tôi sinh.
Cô ta là bà dạy, đâu phải tôi dạy.
Vì sao tôi phải thu dọn kết cục cho cô ta?
Không sai, tôi là bà nhận nuôi, nhưng tôi là nô lệ của bà à?
Tôi phải bán mạng cho bà ư?
Bà còn muốn lợi dụng tôi đến bao giờ?
Còn chưa đủ sao?
Tôi bị bà hãm hại còn chưa đủ sao?
Lý Cầm ngây dại.
Mọi người nín thở.
Vân Thi Thi đỡ cái chán đau nhức, nặng nề nói, à. Lý Cầm, sau này tôi sẽ không gọi bà là mẹ nữa, bà cũng đừng nhận tôi là con gái, tôi cũng không thiếu người mẹ như bà.
Về phần Vân A, các người tự cầu phúc đi.
Nếu tôi sinh ra đứa con gái như thế, tôi cũng tự thấy xấu hổ.
Chương 260, cái tát.
Vân Thi Thi đỡ cái chán đau nhức, nặng nề nói, nếu tôi sinh ra đứa con gái như thế, tôi cũng tự thấy xấu hổ.
Bà diễn vai mẹ hiền trước mặt mọi người. Nhưng bà có thật sự quan tâm tới tôi không?
Dù là con gái ruột của bà, cũng không thấy bà quan tâm bao nhiêu.
Cô ta bài bạc ở bên ngoài, bà có biết không?
Cô ta ở bên ngoài hút thuốc phiện, bà biết chứ?
Phải, tôi là chị gái, cho nên cô ta gây ra nhiều chuyện như vậy, không chỉ một lần tôi thay cô ta dọn dẹp hậu quả, bà biết sao?
Từng hỏi qua sao?
Kẻ thù của cô ta tìm đến cửa nhà tôi đòi nợ, khiến công việc bị mất. Tiền vất vả lắm mới tích góp được cũng thay cô ta trả nợ, bà còn muốn thế nào nữa?
Mẹ, bà là quỷ hút máu à?
Bà muốn hút khô máu của tôi mới bỏ qua à?
Lời nói khiến mặt Lý Cầm đỏ tới tận mang tai.
Sắc mặt Mộ Nhã Chiết khẽ thay đổi, không khỏi nghĩ đến hôm đó chạm mặt cô, hình như cô ôm một cái hộp, vẻ mặt xa xút như bị công ty đuổi việc.
Hóa là vì nguyên nhân này.
Tôi khuyên bà, lúc xảy ra chuyện đi cầu cạnh người khác. Chi bằng lúc trước giáo dục con gái mình cho tốt.
Bây giờ cô ta bị hủy dung, ngày mai thì sao?
Họa từ miệng mà ra, vì sao mỗi lần xảy ra chuyện, tôi lại phải gánh hậu quả thay cô ta?
Dựa vào đâu?
Ngừng một chút, cô nói tiếp, tôi không muốn tốn thời gian với bà nữa.
Hữu Hữu còn đang chờ tôi, nếu bà vẫn ngăn tôi sẽ không khách khí với bà đâu.
Vân Thi Thi nói xong, xoay người đang muốn rời đi, lại đụng phải Vân Nghiệp Trình đang cầm một tờ phiếu, ngây ngốc đứng ở cửa. Cha Vân Thi Thi giật mình. Cô không biết ông đã đứng ngoài cửa bao lâu, nghe được bao nhiêu lời của cô. Thi Thi, những điều này đều là thật ư? Vân Nghiệp Trình sững sờ hỏi, nó ở bên ngoài hút thuốc phiện, còn đánh bài. Con trả tiền thay nó. Vừa thấy Vân Nghiệp Trình, Vân Na sợ run người. Vân Thi Thi chết tiệt, nói hết chuyện đó ra làm gì? Đây chẳng phải là muốn hại chết cô ta sao? Cha, cha đừng hỏi, con không muốn nói nữa. Vì cái nhà này, con đã nỗ lực rồi, nhưng gia đình này không chào đón con. Đã không chào đón, con đi là được. Vân Thi Thi mệt mỏi, đi vòng qua ông, xin lỗi, Hưu Hưu bị bệnh, con không còn tâm tình mà nói nữa. Hưu Hưu bị bệnh. Vân Nghiệp Trình kinh ngạc, đang định đuổi theo hỏi cho rõ, thì thấy Mộ Nhã Chiết lạnh lùng trừng mắt nhìn ông. Ánh mắt sắc bén khiến ông kinh sợ dừng lại, không dám đi theo nữa. Ông Vân, tôi khuyên ông nên xử lý việc nhà gọn gẽ trước đã. Nếu ông không xử lý nổi, tôi không ngại nhúng tay vào đâu. Nói bóng gió là, nếu anh ra tay, sẽ không để cho Lý Cẩm và Vân Na sống dễ chịu. Dứt lời, Mộ Nhã Chiết đi theo sau Vân Thi Thi, biến mất ở góc hành lang. Vân Nghiệp Trình lúng túng đi vào phòng bệnh, ngẩng đầu thấy vẻ mặt bức rứt của Lý Cẩm, sắc mặt chuyển thành màu đen. Chồng. Chắc 12. Đáp lại bà ta, là một cú tát thẹn quá thành giận. Lý Cẩm trợn mắt há mồm bụng mặt, không ngờ ông sẽ ra tay đánh bà ta. Trong lúc thất thần, Vân Nghiệp Trình bồi thêm một cái tát nữa, lần này lực lớn hơn, Lý Cẩm ngã sang một bên, đầu đập vào hộc tủ, chảy máu. Vân Nghiệp Trình không thèm để ý lúc này trong phòng bệnh còn những người khác, cơn tức giận khiến ông mất lý trí, thật đáng xấu hổ, còn ngại sự việc chưa đủ loạn hả. Bà là ăn mày sao? Tự đi hỏi tiền người ta. Sao tôi lại lấy phải một người vợ như bà, ném hết mặt mũi nhà họ Vân đi rồi. Vân Na sợ hãi im thin thít. Lúc tôi chẳng phải vì Na Na sao? Lý Cầm che máu trên trán nước nở nói. Chương 261, đứa con trai giống anh. Vân Nghiệp Trình thở phì phò ngồi trên ghế đầu, vỗ mạnh vào đầu giường, nhìn thoáng qua Vân Na, giận dữ nói, cho nó đi. Nó không phải không biết xấu hổ sao? Thể diện đều vứt hết rồi, còn để ý đẹp hay không đẹp làm gì? Tôi thấy nó không chỉ phá hủy nhan sắc đâu, mặt mũi cùng tôn nghiêm đều vứt bỏ hết rồi. Thời gian này cũng không cách nào. Ông dừng một chút, đống nhiên đau đớn nói, Lý Cầm, chúng ta ly hôn đi. Bà mang theo đứa con gái kia đi đi. Nếu tôi không làm như thế, cũng nuôi không nổi đứa con gái như vậy. Không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên tĩnh mịch lạ thường. Tất cả mọi người ngây dại. Vân Na cũng sợ tới mức che miệng, nước mắt chảy ròng. Lý Cẩm vừa nghe đến hai chữ ly hôn, trên mặt hoàn toàn biến sắc. Hưu Hưu dựa vào trên giường nhìn vào tờ báo, thính lực của cậu nhóc luôn luôn nhạy bén, loáng thoáng nghe được ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lập tức ném tờ báo sang một bên, nằm trở về trên giường, ra hiệu cho Lý Hàn Lâm bằng ánh mắt. Lý Hàn Lâm lập tức ngầm hiểu, Hưu Hưu lập tức nhắm hai mắt lại, giả chết. Ông ta đứng dậy đi đến mở cửa, nhưng mà lại trông thấy Vân Thi Thi cùng Mộ Nhã Chiết đi tới. Mộ! Tổng giám đốc Mộ! Khoe môi Lý Hàn Lâm giật giật, chuyện này hoàn toàn không giống như trong kịch bản, Mộ Nhã Chiết làm thế nào lại xuất hiện tại đây? Vân Thi Thi nhìn thấy ông ta, lập tức bước chân đi đến cửa phòng bệnh gấp gáp hơn, khẩn trương hướng về phía phòng bệnh. Phòng bệnh tuy chỉ là phòng bệnh bình thường, nhưng nhờ sự sắp xếp của Lý Hàn Lâm, trong phòng cũng không có người bệnh khác. Phòng bệnh to như vậy, Hưu Hưu lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến không hề có chút huyết sắc, tựa như một tờ giấy trắng, đặc biệt là cánh môi nước nẻ khô cạn, Vân Thi Thi thấy lòng đau như xé. Vân Thi Thi lo lắng nói, hiệu trưởng, Hưu Hưu thế nào rồi? Lý Hàn Lâm mím môi, ra vẻ ưu tư cùng oán trách nói, cô làm sao giờ này mới đến? Tôi chưa thấy người mẹ nào không có trách nhiệm như cô đấy. Trường hợp của Hưu Hưu không quá lạc quan. Bác sĩ nói, phát bệnh như vậy không phải một lần hai lần. Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên phát bệnh, nhưng... Trong vòng 2 năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên phát bệnh. Vân Thi Thi tay nắm chặt, khỏe mắt không khỏi nhòe nước mắt. Hưu Hưu bị như vậy là do cô, tưởng tượng đến Hưu Hưu còn nhỏ lại phải chịu nỗi khổ vì bệnh như vậy, cô hận không thể đau thay con, chịu hết những đớn đau này. Lý Hàn Lâm làm như thật gật gật đầu, ừm. Nếu như không bồi dưỡng cơ thể tốt, tỷ lệ phát bệnh sẽ cao hơn, đến lúc đó, bệnh chuyển biến xấu, sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng đứa trẻ này tuổi còn quá nhỏ, chỉ e rằng trải qua cuộc đại phẫu như vậy, sợ là cơ thể không chịu được. Cảm ơn thầy. Con tôi hiện tại vẫn chưa tỉnh lại sao? Lý Hàn Lâm tiếc nuối mà lắc đầu. Bệnh tình tuy nói bước đầu ổn định, nhưng là, cậu bé vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá, cô cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ nói bệnh tình đã khống chế được, tạm thời không quá đáng lo ngại. Cảm ơn thầy. Vân Thi Thi cảm ơn xong, lập tức hướng về phía giường bệnh đi đến. Mộ Nhã Chết vừa muốn đi vào phòng bệnh, Lý Hàn Lâm lại đúng lúc ngăn lại. Người đàn ông sắc mặt có chút không vui mà nhìn về phía ông ta, ánh mắt lạnh băng như muốn dò hỏi, vì sao ông ta lại cả gan ngăn cản anh. Lý Hàn Lâm bị ánh mắt sắc nhọn của anh làm cho kinh ngạc một chút, lại lập tức nói, ngài không thể đi vào. Mộ Nhã Chết ấn đường nhíu lại, nâng tay lên, bang, hất cánh tay đang chặn trước cửa ra, chậm rãi đi vào phòng bệnh. Lý Hàn Lâm đứng lặng ở cửa, hiển nhiên đã chịu sự đả kích không nhỏ. Hàng lông mày của ông không khỏi giật giật, trong phút chốc mập mờ mà hiểu được, Vân Thiên Hữu tuổi còn nhỏ, lại có khí phách bất phàm như vậy, là do di truyền từ cha của cậu nhóc sao. Chương 262, Hữu Hữu lúc sinh ra. Vân Thi Thi thần sắc khẩn trương mà ngồi ở giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Hữu Hữu, cắn chặt răng, nỗi lòng phức tạp không thôi, trái tim đau đớn như bị đào cắt. Cô vươn tay, xoa xoa gương mặt nhỏ của Hữu Hữu, đầu ngón tay chạm đến lại là một mảnh lạnh lẽo. Vân Thi Thi nhíu mày, thâm tâm có rút đau đớn. Lạnh quá, lạnh đến không có chút hơi ấm nào. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, đau lòng đến không kiềm chế được. Hữu Hữu cô nhỏ giọng mà gọi tên con, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, sợ làm con tỉnh giấc. Mộ Nhã Chết đứng ở phía sau Vân Thi Thi, nhìn Hữu Hữu đang thiếp đi trên giường. Trong một khắc cảm thấy hít thở không thông. Là một người cha thất lạc con ruột đến 6 năm, đến rốt cuộc nên có cảm xúc như thế nào? Anh chỉ cảm thấy ngực có gì đó đang không ngừng mà cuộn cuộn, loại cảm xúc này xa lạ mà ấm áp, bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được. Anh không phải là lần đầu tiên ý thức được, mình là một người cha. Lúc trước, người phụ nữ này sinh hạ tiểu dịch thần cho anh, một người từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh như anh. Thế nhưng ở hội đồng quản trị lại liên tiếp mắc lỗi. Lúc sau anh vội vàng tới bệnh viện tư nhân nhà họ Mộ, từ trong tay hộ sinh đón lấy đứa trẻ quấn trong tã lót, đứa trẻ bé bỏng vô cùng, cái đầu nho nhỏ, gương mặt nhăn nhún run gió, đôi mắt híp lại, hai bàn tay nhỏ xinh thậm chí không ôm hết ngón trỏ của anh. Khi anh vừa ôm đứa nhỏ trong tay, đứa bé vốn đang gào khóc như thế trong nháy mắt chỉ còn khóc thút thít, đôi tay vung loạn xạ, ôm lấy tay anh, liền ngậm lấy ngón tay anh. Xuất phát từ bản năng mà vô tư mút vào. Mộ Nhã Chết bị phản ứng thú vị của con trai làm cho khỏe môi khẽ cong lên, con người ánh lên niềm vui sướng khó tả. Kia nhất thời khắc, anh cho rằng, chính mình đang nằm mơ. Anh đã làm cha rồi ư. Không có hạnh phúc hôn nhân, không có người vợ ở bên âu yếm, anh thậm chí cũng không giống những người đàn ông khác, lo lắng kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài phòng sinh, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một tiểu bảo bối, anh đã làm cha. Mà lại là một đứa con trai. Khi đó anh đã thể phải cho đứa nhỏ này một gia đình thật ấm áp. Mặc dù trong gia đình không có sự chăm sóc của người mẹ, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Mộ Nhã Chết đối với ba cái khái niệm này vẫn chỉ dừng lại ở cha mình. Nhưng hôm nay, anh đã trở thành một người cha, lại cảm giác có chút ngỡ ngàng, luống cuống, phức tạp. Lần đầu tiên ôm con trai trong lòng, anh nhìn chằm chằm tiểu dịch thần đến nửa ngày. Tựa như muốn tìm trên mặt con trai những nét được thừa hưởng từ bản thân. Nhưng đứa bé còn nhỏ như vậy, mặt mũi đều nhăn nhó run gió, ngắm nghĩa rất lâu, anh mới mơ hồ nhìn ra, đôi môi của con trai cực kỳ giống anh, hơi mỏng nhưng hình dáng rất rõ ràng. Khi tiểu dịch thần một tuổi, ngay cả ông cụ Mộ đều vui tươi hớn hở mà nói, đứa nhỏ này, giống anh đến 7-8 phần. Theo đạo lý mà nói, con trai sẽ giống mẹ, còn con gái sẽ giống cha. Nhưng tiểu dịch thần lại cực kỳ giống anh, thậm chí nếu nói được cùng một khuôn mẫu khắc ra, cũng không phải là nói quá. Nhưng mà hiện giờ, anh đang đứng trong phòng bệnh nhìn Hữu Hữu thiếp đi trên giường bệnh, trong lòng vô cùng phức tạp, thậm chí so với 6 năm trước, khi anh cẩn thận mà đem tiểu dịch thần còn đang quấn trong tã lót gào khóc nỉ non ôm vào ngực mình thì tâm tình càng sâu hơn. Lúc trước sản kiểm báo cáo ra tới, Vân Thi Thi mang thai đôi cùng trứng. Ông cụ nhà họ Mộ nghe xong tâm tình cực kỳ vui sướng. Nhưng không may mà sinh non 8 tháng, đứa trẻ thứ 2 lúc sinh ra liền không có hô hấp, chết non. anh thậm chí không được tận mắt nhìn thấy hình dáng của đứa nhỏ dù chỉ một lần, chỉ biết rằng bệnh viện đã xử lý xong hậu sự. Sợ ông cụ Mộ phiền muộn quá mức, chuyện này, anh cũng chưa từng truy cứu sâu. Chỉ đến một thời gian trước, anh ngoài ý muốn biết được, 6 năm về trước, đứa bé kia cũng không có chết non, anh vô cùng khiếp sợ. Chương 263, cha con gặp mặt. Khi chưa gặp đứa nhỏ này, dù chỉ thông qua điện thoại, đứa nhỏ đã rêu vọ dương oai. Lúc đứa trẻ này yêu cầu anh cách xa mẹ nó ra một chút, anh chỉ cảm thấy thú vị, buồn cười. Chỉ là một đứa trẻ, lại có thể mạnh mẽ đứng ra bảo vệ người thân đến thế. Khi cậu nhóc lạnh lùng mà cảnh cáo anh, không được làm khó mẹ mình, nếu không sẽ không để yên cho anh. Lúc ấy, anh nghĩ đứa nhỏ này chỉ mạnh miệng vậy thôi. Kiêu căng, quyết đoán bất phàm, kế thừa dòng máu giết phạt quyết đoán của anh, miệng lưỡi giống anh đến 10 phần. Mà khi chính mắt anh nhìn thấy đứa nhỏ này, trong lòng đau đớn không thôi. Đứa nhỏ này cùng tiểu dịch thần là song sinh, anh không khỏi không cảm thán sự thần kỳ của ông trời. Dù là sinh đôi nhưng ít nhất vẫn có điểm khác biệt, hai đứa nhỏ này bất luận là ngũ quan hay gương mặt, đều giống nhau như lúc. Hai đứa nếu cùng mặc quần áo giống nhau đứng chung một chỗ, không làm bất kỳ cử chỉ nào, anh dù là cha cũng không phân biệt được ai là ai. Chỉ là tinh tế một chút, vẫn là có chút khác biệt rất nhỏ. Đôi mắt của tiểu dịch thần giống anh hơn một chút, vừa thâm thúy lại vô cùng linh hoạt, đôi mắt hẹp dài, lông mi rậm như lông vũ phượng hoàng, mũi cao thẳng, chóp mũi hơi vểnh lên, hình thành một đường cong tiêu căng. Chỉ là ánh mắt kia phần nào hơi lơ đãng cùng nhu hòa, lại giống Vân Thi Thi ở khuôn miệng nho nhỏ, hình dáng giống anh, nhưng sắc môi lại giống cô. Đôi mắt của tiểu Hữu Hữu lại giống cô nhiều hơn một chút. Trắng đen rõ ràng, đồng tử đen nhánh, trong sáng như hồ nước. Tựa như cất giấu bảo vật trong đêm tối, đen nhánh như đá quý mã não. Chiếc mũi giống anh, rất cao, mà môi lại giống cô ấy, sắc môi hường hào, thủy nhuận ánh sáng. Tiểu dịch thần luôn luôn phát triển rất nhanh, thân cao thoắn đến bay nhanh, tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng đã cao đến eo của anh. Gương mặt hồng hào khỏe mạnh, làn da mịn màng như trẻ sơ sinh, hai má nung nính, làm người khác nhịn không được muốn cắn yêu một cái. Mà tiểu Hữu Hữu lại có phần hơi gầy. Trước nay Vân Thi Thi đều vô cùng cẩn thận về vấn đề dinh dưỡng của con, tuy vậy không hiểu vì sao đứa nhỏ lại không hấp thụ được bao nhiêu, thằng bé rất cao, nhưng lại gầy gầy, nho nhỏ, tuy rằng so với tiểu dịch thần không khác biệt lắm về chiều cao, nhưng cổ tay cậu bé nhỏ đến mức hai ngón tay người lớn cũng có thể dễ dàng nắm được. Hiu hiu. Vân Thi Thi lẩm bẩm gọi. Hiu hiu hơi mở to mắt, thấy cậu nhóc tỉnh lại, Vân Thi Thi vừa mừng vừa sợ, ôm con vào trong ngực. Đau lòng nói, Hữu Hữu, con tỉnh rồi. Mẹ đã tới chậm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Hữu Hữu hơi phục hiệu, miệng méo xệch, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước mắt, ở trong lòng ngực của cô quyến luyến cọ cọ, ngập ngừng mà oán trách nói, mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến, Hữu Hữu chờ chờ mẹ lâu lắm đó, Hữu Hữu còn tưởng rằng mẹ không cần Hữu Hữu nữa, hu hu hu. Bàn tay nhỏ ôm chầm lấy cổ Vân Thi Thi. Hữu Hữu vô cùng thỏa mãn mà gối cái đầu nhỏ gối lên vai cô, như một chú mèo nhỏ mà làm nũng, tham luyến mà hưởng thụ hơi ấm từ lòng ngực ấm áp của mẹ. Nhưng mà, đột nhiên cậu bé mở to mắt, thình lình mà trông thấy người đàn ông đứng lặng phía dưới mép giường, lúng đồng tiền mềm mại trong chớp mắt đọng lại ở khóe môi. Mộ Nhã chết bước chân thật nhẹ, đứng ở đầu giường một lúc lâu, trước sau lẳng lặng mà đánh giá cậu bé, cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà khi Hữu Hữu mở to mắt, liếc mắt một cái trông thấy người đàn ông phía đầu giường, sắc mặt Vân Thi Thi chợt lạnh băng trầm xuống. Hai cha con đối diện, đánh giá lẫn nhau, nhưng mà trong khi ánh mắt Mộ Nhã chết phảng phất vẻ cương triều, trong mắt Hữu Hữu lại tràn ngập vẻ cảnh giác, cùng thù địch. Chương 264, cậu không cần cha. Là chú ta. Tại sao chú ta lại đến tới này? Cậu còn tưởng rằng chỉ có mình mẹ sẽ tới. Làm thế nào người đàn ông này cũng đến? Hữu Hữu biểu tình căng thẳng, môi mỏng nhấp thành một đường cứng đờ, trong lòng hết sức không vui. Vân Thiên Hữu lần đầu tiên gần gũi mà quan sát kỹ người đàn ông này như vậy, cha ruột của cậu, lần đầu tiên cậu thấy là ở trang bìa tạp chí tài chính và kinh tế. Mới đầu cậu cho rằng, những bức ảnh chụp kia nhất định là đã qua xử lý, nếu không, trên đời này làm sao có thể tồn tại một người đàn ông hoàn mỹ như thế? Dung mạo tuấn mỹ, chín chắn trầm ổn, phong thái ngút trời, đặc biệt là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, dù chỉ là lộ ảnh chụp, đều khiến người khác không khỏi kinh sợ. Lần trước nhìn thấy ông ta, là tại tiệc rượu, cậu tận mắt nhìn thấy người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ cùng thân hình cao gầy này, thì ra, một người hoàn mỹ đến vậy cũng tồn tại. Đến giờ phút này, khi hai cha con mặt đối mặt nhau, cậu nhìn qua tiểu dịch thần, dùng đôi mắt đánh giá kỹ lưỡng tiểu dịch thần để soi xét người đàn ông này, trong mắt dần có chút khó tin. Quả là một người đàn ông cái ưu tú, nhưng cũng là một người đàn ông bá đạo. Hai người họ rất giống nhau, đều là người đàn ông có khát vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ. Đi đến đâu, từ trên người ông ta cũng phát ra khí chất mạnh mẽ bức người. Đây là cha ruột của cậu. Khi còn nhỏ, trong ấn tượng của cậu không hề có bóng hình của người cha. Nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha, cậu vô cùng hâm mộ, cũng từng mơ mộng rất nhiều. Vì cái gì những đứa trẻ khác đều là một nhà ba người, tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm tay đặt đi, nhưng vì cái gì bên tay phải của cậu lại trống trơn? Cậu thường xuyên nhìn những đứa trẻ khác được cha bồng trên vai, mỗi khi thấy như vậy, trong lòng cậu, không khỏi cảm thấy ghen tị không thôi. Cha của cậu có hình dáng ra sao nhỉ? Nếu như có cha ở bên, cho dù trên đời này có xảy ra chuyện gì, cậu đều không sợ. Nếu trong nhà có người đàn ông chống đỡ, mẹ cùng cậu cũng sẽ không bị người khác khinh thường, càng sẽ không bị khi dễ đi. Nhưng lớn lên chút, đối với hình ảnh người cha, trong lòng cậu, lại có chút oán giận. Đắt đi vì cái gì không sống cùng mẹ. Cậu đã rất nhiều lần hỏi mẹ, mẹ đều trốn tránh, chưa bao giờ cho cậu một câu trả lời chính thức. Dần dần, đối với khái niệm về người cha, cậu dần dần phai nhạt. Không có người đàn ông trong gia đình, vậy thì cậu sẽ trở thành một người đàn ông. Cậu sẽ bảo vệ mẹ, không tiếc bất cứ điều gì, không từ thủ đoạn nào. Có lẽ ở trong mắt Lý Hàn Lâm, Vân Thiên Hữu thành thục tuyệt phi tầm thường hài tử có thể so sánh. Nhưng ông lại không biết rằng, Hữu Hữu bất quá phải trang bị cho bản thân vốn yếu ớt thật kỹ càng, cẩn thận mà che giấu từng chút một. Ở trước mặt Vân Thi Thi, cậu nhóc tỏ ra hiểu chuyện ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời. Hiện ra ở trước mặt Lý Hàn Lâm, cậu nhóc lại phúc hắc trầm ổn, quyết đoán bất phàm. Cậu không cần một người cha nào cả. Cậu không muốn cùng bất kỳ ai chia sẻ sự yêu thương của mẹ. Nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ của Hữu Hữu càng thêm ôm chặt bả vai mẹ. Người đàn ông này đang từng bước chiếm hết mọi thời gian của mẹ, cậu không thể ngồi yên được. Mẹ, tại sao hai ngày liền mẹ đều không về nhà? Trong nhà chỉ có mình Hữu Hữu, Hữu Hữu sợ quá a. Khuôn mặt nhỏ của Vân Thiên Hữu dựa vào vai Vân Thi Thi, tiểu xảo cánh môi lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng khóc nức nở run rẩy không ngừng, giọng trẻ con ấm ức nghẹn ngào làm bất kỳ ai nghe xong đều đau lòng không thôi. Nhưng đồng thời làm nũng, một mắt cậu bé lại lạnh như băng mà nhìn chăm chú Mộ Nhã Chiết, một khuôn mặt cao ngạo ấy không có bất kỳ thiện ý nào. Chương 265, cha con so chiêu. Vân Thi Thi ôm Vân Thiên Hữu, căn bản không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu, nhưng vừa nghe cậu nhóc khóc lóc kể lể, đau nát tim. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hữu Hữu, mẹ sai rồi. Sau này mẹ sẽ không bao giờ để Hữu Hữu ở nhà một mình nữa. Lần này là mẹ sai rồi, Hữu Hữu muốn phạt mẹ thế nào cũng được. Mộ Nhã Chiết đứng bên giường, mày cau chặt. Thằng nhóc này, tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn không nhỏ, còn biết phải khiến mẹ thấy hổ thẹn với cậu. Ngoài miệng thì nũng nịu, ánh mắt thì lạnh như băng nhìn anh chằm chằm, phải cảm thán diễn xuất tuyệt vời của cậu. Vân Thiên Hữu nhíu mày, tặng cho Mộ Nhã Chiết một ánh nhìn lạnh lùng, mồm lại yếu ớt nói với Vân Thi Thi, mẹ ngốc, sao Hữu Hữu nỡ phạt mẹ chứ? Chắc chắn là tối qua mẹ có việc, thế nên mới không trở về. Hữu Hữu không trách mẹ đâu, nhưng lần sau mẹ đừng bỏ Hữu Hữu lại một mình, Hữu Hữu thực sự rất sợ. Nói xong, khoe miệng cậu nhếch lên, như đang giễu võ dương oai với người đàn ông, cậu lại nũng nịu nói, mẹ, nếu như nhất định phải phạt mẹ, vậy phạt mẹ sau này mỗi buổi tối phải cùng Hữu Hữu ngủ, kể chuyện cổ tích cho Hữu Hữu. Được. Ngoắc tay, quyết không nuốt lời nha. Hữu Hữu vươn ngón út, ngoắc ngoắc một cái. Vân Thi Thi khẽ lau nước mắt, ngoắc vào ngón tay cậu, ngoắc tay. Đôi mắt Hữu Hữu cong lên, dán trán vào trán Vân Thi Thi, làm nũng cà cà, chu môi nói, mẹ, Hữu Hữu tha thứ cho mẹ nha. Hữu Hữu thật thông minh. Vân Thiên Hữu bỗng nhìn về phía Mộ Nhã Chiết, trên mặt giả vờ ngạc nhiên, a, mẹ, chú này là ai vậy? Nét mặt Vân Thi Thi xấu hổ. Cô không biết, Hữu Hữu đã sớm biết thân phận của anh, thấy cậu nhóc hỏi, nhất thời không biết nói gì cho đúng. Giới thiệu thế nào giờ? Chẳng lẽ nói, Hữu Hữu, đây là cha con. Hưu hưu sẽ bị dọa sợ mất. 6 năm qua, chưa từng nhắc tới bất kỳ tin gì về cha ruột của cậu trước mặt cậu, giờ tự dưng nói với cậu, cậu có một người cha, dĩ nhiên khó có thể tiếp nhận. Vừa nghĩ tới, sắc mặt của cô liền vô cùng khó coi, theo bản năng nhìn về phía sau, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông bên giường, anh cũng đang nhìn cô, dường như muốn xem cô sẽ giải thích thế nào. Vân Thi Thi hít sâu một hơi, không khỏi khổ não mím môi. Quả nhiên cô không biết nên giới thiệu ra sao nữa. Bình thường cuộc sống của cô chỉ có 2 chỗ, công tác, về nhà, bởi vậy cũng không có bạn bè gì nhiều. Mấy người bạn, và đồng nghiệp, hữu hữu đều đã gặp. Trẻ con tuy nhỏ, nhưng tâm tư rất nhạy cảm. Đang lúc do dự, Lý Hàn Lâm bỗng ho khan một tiếng, lén nháy mắt với hữu hữu, Mộ Nhã Chiết quay đầu nhìn ông vội thu lại ánh mắt, mắt nhìn mũi nhìn tim. Một bên, Vân Thi Thi bỗng nhiên phản ứng kịp, hữu hữu. Đây là giáo sư trong trường đại học của mẹ. Họ Mộ, lúc đi học rất quan tâm mẹ. Cô rất ít khi nói dối, bởi vậy hơi chột dạ. Vân Thi Thi giới thiệu xong, liền lén nhìn sắc mặt của người đàn ông, vẻ mặt Mộ Nhã Chiết vẫn ôn nhã như cũ, không phủ nhận, cũng không thể hiện biểu cảm gì, có điều khỏe mắt nhìn cô thì đầy thâm ý, khiến người ta đoán không ra. Lý Hàn Lâm ở bên cạnh cười trộm. Lúc này, nét mặt của Vân Thiên Hữu cũng không có gì khác thường. Mi mắt lại không giấu vết co giật. Chương 266, đánh cờ 1. Lúc này, nét mặt của Vân Thiên Hữu cũng không có gì khác thường, mi mắt lại không giấu vết co giật. Lý Hàn Lâm ở bên cạnh cười trộm. Hai mẹ con này, thật sự rất vi diệu. Con trai lừa mẹ, nói dối bảo ông là hiệu trưởng nhà trẻ, mẹ cũng lừa con trai, bảo cha đứa trẻ là giáo sư trường đại học. Hai cha con cũng rất vi diệu, biết hết thân phận của nhau là gì rồi. Từ đầu tới cuối người không biết chỉ có một mình Vân Thi Thi mà thôi. Vân Thi Thi không thể ngờ, cậu nhóc Vân Thiên Hữu lại biết rốt cuộc thân phận của Mộ Nhã Chiết là gì. Cô thật sự coi Vân Thiên Hữu chỉ là đứa trẻ 6 tuổi sao? Lý Hàn Lâm nghĩ tới đây, khóe môi dần dần. Ừm, được rồi, tuy Vân Thiên Hữu thật sự mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi. Chỉ nghe thấy Vân Thiên Hữu khẽ cười một tiếng, nho nhã đáp, hóa ra là giáo sư đại học của mẹ nha. Có điều, nhìn thật trẻ tuổi, có vẻ mới 27, 28 tuổi. Trên mặt là lún đồng tiền đáng yêu, đôi mắt lại dán chặt vào người đàn ông, mơ hồ hơi cắn răng nghiến lợi. Mộ Nhã Chiết cười khẽ. Thằng nhóc này, mắt cũng tinh thật, liếc mắt thôi cũng nhìn ra tuổi của anh. Vì vậy, anh vươn ra 5 ngón tay thon dài, cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc. Bàn tay của đàn ông, dày rộng mà ấm áp, ngón tay trắng nõn, thon dài rất đẹp. Mà bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc lại hơi lạnh, mặc dù nhiều thịt nhưng màu hơi tái. Ngại Vân Thi Thi ở đây, Vân Thiên Hữu không thể hất tay anh ra, đành bày ra nụ cười giả tạo, trong lòng cực kỳ mất tự nhiên. Mộ Nhã Chiết mỉm cười con môi, cầm tay cậu, nhàn nhạt nói, tiểu hữu hữu, có thể gọi là chú Mộ nhé. Giọng nói của anh trầm thấp thuần hậu, như rượu ngon đủ lâu, dễ khiến người ta say mê. Vân Thi Thi hơi ngạc nhiên. Không ngờ người đàn ông này lại thuận theo lời nói dối của cô, hơn nữa sắc mặt tự nhiên như vậy, thật giống như anh chính là giáo sư đại học của cô vậy. Vân Thiên Hữu cười mất tự nhiên nói, chú Mộ chắc bận rộn nhiều việc, muốn thế này rồi còn thăm cháu, thật sự rất cảm ơn. Mẹ cháu ở đại học còn cần chú quan tâm nhiều hơn. Chắc đã thêm cho chú không ít phiền phức nhỉ. Mộ Nhã Chiết nét mi, liếc mắt nhìn sâu Vân Thi Thi, khẽ cười nói, không đâu. Bình thường mẹ cháu rất ngoan. Chẳng hiểu sao, lời nói này của anh, lại tầng ý thâm sâu hơn. Vân Thi Thi hơi mất tự nhiên quay mặt, khóe môi cứng đờ. Đang trò chuyện, đông dưng có người cung kính gõ cửa, ngay sau đó, một người đàn ông mặc tây trang dẫn mấy bác sĩ trưởng của Vân Thiên Hữu đến. Vân Thi Thi hơi kinh ngạc, cô biết người đàn ông này, người mặc tây trang chính là viện trưởng của bệnh viện này, Mạnh Thanh Dương. Nhưng, sao ông ấy lại tới đây? Đang vô cùng nghi hoặc thì thấy Mạnh Thanh Dương bước đến bên Mộ Nhã Chiết, dáng vẻ tươi cười cung kính mà nhiệt tình. Ông vừa nhận được tin, cậu cả nhà họ Mộ, giám đốc trẻ tuổi nhà họ Mộ xuất hiện trong bệnh viện của ông vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy đến. Tuy không biết vì sao anh bất ngờ giá lâm, nhưng đây là chuyện vô cùng lớn. Nên biết dù trời đất có sụp xuống cũng không thể chậm trễ người tôn quý như thế. Dĩ nhiên phải tiếp đón thật tốt. Phải biết rằng cuộc sống tương lai của ông còn phải trông cậy vào nhân vật lớn này đấy. Vì thế, ông bày vẻ nịnh nọt đang muốn cung kính mở miệng, vừa phun ra được một chữ thì thấy Mộ Nhã Chết đưa tay ngăn ông lại, nhẹ nhàng nói, tôi chỉ đến thăm con của học sinh thôi. Chương 267, đánh cờ 2. Một câu nói, trên mặt Mạnh Thanh Dương liền hiện vẻ bối rối. Học sinh. Con. Mạnh Thanh Dương nhìn thoáng qua vẻ mặt thật thà của Vân Thi Thi đứng bên cạnh, trong lòng suy nghĩ, tuy không hiểu nổi nhưng vẫn biết nhìn thời thế, phối hợp nói, anh Mộ, chào anh. Nói rồi, quan sát cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh, nhất thời không hiểu rõ thân phận của cô lắm. Nhìn dáng vẻ, nhìn trang phục, không hề giống học sinh, nhưng gương mặt trẻ trung, vô cùng đẹp đẽ. Nghĩ vậy, ông khách sáo phụ họa theo lời của anh nói tiếp, đây là học sinh của anh Mộ sao? Vừa nhìn đã biết chắc học rất giỏi rồi. Câu này vừa nói ra, trên mặt Vân Thi Thi vô cùng xấu hổ. Khoe miệng Lý Hàn Lâm co giật. Người trong căn phòng, bất luận già hay trẻ, nam hay nữ đều đang diễn trò, tình cảm đều là kỹ năng diễn. Mộ Nhã Chết nhìn một vòng phòng bệnh, đống bưng mắt, thông thả nói, hình như phòng bệnh này hơi sơ sài, không thích hợp cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Giọng nói rành mạch nhưng lạnh lùng thốt ra, Mạnh Thanh Dương đổ mồ hôi lạnh, cười làm lành liên tục gật đầu, quay sang trách mắng bác sĩ trưởng bên cạnh mấy câu. Quả thực, phòng bệnh này vô cùng túng thiếu, nhưng chuyện này không có cách nào khác. Vốn Lý Hàn Lâm định sắp xếp một phòng bệnh cao cấp cho Vân Thiên Hữu, nhưng Vân Thiên Hữu lo lắng mẹ sẽ sinh nghi, bèn bắt ông sắp xếp một phòng bệnh bình thường nhất. Vì thế, Lý Hàn Lâm chỉ nộp phí tiền phòng bình thường. Mạnh Thanh Dương ra mồ hôi lạnh, bác sĩ trưởng bên cạnh cũng đổ mồ hôi, lúc trước làm sao ông ta có thể nghĩ ra bệnh nhân nằm phòng bệnh này có thể dính líu đến nhân vật lớn như vậy chứ? Nếu biết sớm, đừng nói là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, dù khu nội trú chỉ còn một phòng VIP duy nhất cũng phải dành cho cậu bé. Dạ, tôi lập tức sẽ đổi sang phòng bệnh hạng nhất cho bạn nhỏ này. Vân Thi Thi trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, trong trí nhớ của cô, bác sĩ trưởng này rất khó gần, hơn nữa còn đối xử lạnh nhạt với người ngoài, nói chung có ấn tượng không tốt với ông ta. Nhưng giờ nhìn viện trưởng và mấy người bác sĩ trưởng bên cạnh bình thường ít nói ít cười giờ cúi đầu khom lưng trước Mộ Nhã Chết như vậy, không khỏi thầm chắt lưới. Nói chuyện khách sáo một phen, đi ra khỏi phòng bệnh, trán của Mạnh Thanh Dương mới thả lỏng, sắc mặt thoải mái, thầm thở phào một hơi. Đi được một đoạn, quay người hỏi Triệu Duệ đằng sau, Triệu Duệ, tôi hỏi ông, bệnh nhân ở phòng bệnh có lai lịch gì thế? Lai lịch? Triệu Duệ không hiểu đầu cua thay nheo gì, không có gì đặc biệt, chỉ là một bệnh nhân bình thường thôi. Sau này quan tâm đặc biệt chút. Để phòng bệnh chăm sóc đặc biệt cho cậu đó vào nằm, phát chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất cho tôi, không được chậm trễ. Tiện đà, ông ta còn cẩn thận dặn, bệnh nhân có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng quá, phải tận lực thỏa mãn. Vì sao? Triệu Duệ không hiểu. Mạnh Thanh Dương hỏi, ông có biết người đàn ông ngồi bên giường bệnh là ai không? Triệu Duệ mù mờ lắc đầu. Ai, dù sao đây là người có địa vị rất lớn. Đừng nói ông, ngay cả tôi cũng phải nhìn sắc mặt cậu ấy mà ăn cơm. Ở trên địa bàn thủ đô, sợ là không ai chọc nổi Mộ Nhã Chết. Điều đáng sợ không phải người đàn ông này, mà là gia tộc nhà họ Mộ khổng lồ phía sau người đàn ông. Đáng sợ hơn, là thủ đoạn tàn nhẫn sắc lệnh của người đàn ông này. Chương 268, đánh cờ 3. Ngẫm lại mà vẫn thấy sợ. Tóm lại, Mạnh Thanh Dương dặn dò kỹ càng rồi mới yên tâm nên ngang rời đi. Tuy Triệu Duệ không hiểu rõ, nhưng chức trách của bác sĩ vốn là nhận tiền của người ta thì phải làm đến nơi đến chốn, cho nên tất nhiên ông sẽ không chậm trễ. Ở phòng bệnh ngồi một hồi, Hữu Hữu bỗng ngẩng đầu làm nũng với Vân Thi Thi, mẹ, Hữu Hữu đói bụng quá. Nói xong, cậu chu môi nhéo nhéo cái bụng nhỏ, đôi mắt như nai con vô tội nhìn cô, nhìn đáng thương miễn bản. Vân Thi Thi lập tức dịu dàng hỏi, Hữu Hữu muốn ăn gì, mẹ sẽ đi siêu thị mua cho con. Gần bệnh viện có rất nhiều cửa hàng tiện lợi mở 24h và nhiều tiệm bánh ngọt, rất thuận tiện. Nhưng muộn thế này rồi, Hữu Hữu thật sự lo lắng. Chợt mắt cậu lóe lên tia sáng, chúng hai tay quay sang cầu cứu Lý Hàn Lâm mềm mại nói, hiệu trưởng, hay là, chú đi cùng mẹ cháu đi. Lý Hàn Lâm lập tức hiểu ý gật đầu, Vân Thi Thi lại hơi ngại, từ chối, không cần đâu, cảm ơn. Hữu Hữu, giờ muộn thế này rồi, để hiệu trưởng về nhà được không? Không sao đâu. Hiệu trưởng luôn rất nhiệt tình nha. Hơn nữa, mẹ yếu đuối như thế, đêm hôm khuya vắng, nếu như trên đường gặp phải kẻ xấu định bắt cóc mẹ thì làm sao giờ? Hiệu trưởng Lý rất lợi hại, có thể bảo vệ mẹ đó. Đúng vậy, dù sao giờ vẫn chưa quá muộn, tôi đi mua đồ cùng cô, đưa cô lên tầng rồi về nhà cũng không phiền đâu. Tôi rất quý Hữu Hữu, đối xử với cậu bé như con trai mình vậy. Lý Hàn Lâm vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh như đang phóng dao lên người mình. Mộ Nhã Chiết miết mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn ông, vẻ mặt lộ ra sự khó chịu nhàn nhạt. Như thể đang chất vấn câu nói kia của ông Tám coi như con trai mình. Nếu ánh mắt đó có thể gây sát thương, sợ rằng trên người ông đã có mấy vết dao rồi. Lý Hàn Lâm móc khăn tay, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai cha con này, có cần giống nhau vậy không? Chỉ riêng khí chất cũng đủ khiếp người, một ánh mắt của anh cũng đủ khiến ông hai chân mềm nhũn. Lúc này, không khí trong phòng bệnh hơi kỳ quặc. Ánh mắt của ba người Mộ Nhã Chiết, Vân Thiên Hữu, Lý Hàn Lâm giao nhau. Vân Thi Thi không cảm nhận được điều dị thường từ ba người này, chỉ cảm kích nói với Lý Hàn Lâm, cảm ơn hiệu trưởng. Chuyện lần này, còn không biết phải cảm ơn ông thế nào. Muộn thế này rồi, tôi mời ông đi uống tách cà phê nhé. Nói rồi, hai người đang định đi, còn chưa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, cô cảm giác cánh tay bị người ta kéo lại. Mộ Nhã Chiết một tay đút túi quần, hơi cúi người, ghé vào bên tai cô chậm rãi nói, trở về sớm chút, hửng. Ách! Tôi không thích em đi cùng người đàn ông khác. Mộ Nhã Chiết thổi khí bên tai cô, cười ta mị, trong mắt lại có ý cảnh cáo. Mặt của Vân Thi Thi bị sự bá đạo của anh làm cho đỏ bừng, cặp mắt trắng đen rõ ràng chừng anh, muốn nói lại thôi. Anh dựa vào đâu mà quản tôi, ở cùng với ai, không phải là tự do của tôi sao? Miệng nhỏ mà sao cứng thế, hử. Mộ Nhã Chiết không vui, khẽ cắn cánh môi của cô, không thèm quan tâm tới sự có mặt của Lý Hàn Lâm. Lý Hàn Lâm đứng bên cạnh, xấu hổ không biết đặt mắt ra đâu. Sự xâm lược đột ngột của anh khiến gương mặt của Vân Thi Thi càng thêm nóng, đôi môi bị cắn mẫn cảm, oán trách nhìn anh, không được làm loạn. Chương 269, đánh cờ 4. Làm loạn, thế nào gọi là làm loạn? Vân Thi Thi thấp giọng nói, ngay trước mặt đứa trẻ, anh nghiêm túc chút đi. Khoe miệng Mộ Nhã Chiết cong lên, không nghe theo sự khuyên can của cô, giống như cô ý làm trái lời cô, lại hôn một cái lên môi cô. Lý Hàn Lâm không hề phòng bị phải nhìn cảnh ân ân ái ái này, không có cơ hội né tránh, miệng như bị nghẽn lại, cảm thấy mình đứng ở chỗ này thật quá dư thừa, hận không thể bỏ chạy. Vân Thiên Hữu ngồi trên giường bệnh, bị cử chỉ đột ngột của người đàn ông làm cho kinh ngạc. Từ góc của cậu căn bản không thể thấy rõ rốt cuộc động tác của người đàn ông là gì, chỉ thấy cơ thể hoàn mỹ cân xứng của anh che khuất tầm mắt cậu, loang thoang thấy khuôn mặt của mẹ cậu lộ ra màu đỏ mập mờ. Chớp mắt một cái, trong đầu cậu như có cái gì nổ tung, tức nhận méo gối đầu, đập mạnh một cái. Nhưng vẫn phải bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi thăm, mẹ. Mẹ và chú Mộ đang làm gì vậy nha? Vân Thi Thi lập tức lúng túng đẩy Mộ Nhã Chiết ra, trên mặt người đàn ông không hề có chút mất tự nhiên, ung dung nói, à, chú đang nói thầm với mẹ cháu đó mà. Nụ cười xấu xa trên mặt chính là sự khiêu khích trắng trợn của anh. Vân Thiên Hữu cũng cười, trong ánh mắt lại vằn mẹo. Góc chăn trong tay đã bị cậu túm cho nhăn núm. Vân Thi Thi càng thêm lúng túng. Lầm bầm. Người đàn ông này, thật là. Vân Thi Thi nén cơn tức, mỉm cười nói với Vân Thiên Hữu, mẹ đi mua bánh cho con nhé, Hữu Hữu, nhất định phải ngon nha, đừng xuống giường chạy loạn. Nói xong, cô quay sang cảnh cáo Mộ Nhã Chiết, thầy Mộ, Hữu Hữu nhà tôi phiền thầy quan tâm, tôi sẽ trở lại ngay. Nói rồi, Vân Thi Thi và Lý Hàn Lâm ra khỏi cửa. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, trong phòng, hai cha con mặt đối mặt, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Vân Thiên Hữu đột nhiên chìm trong gió lạnh. Mới vừa rồi cậu nhóc còn vui mừng với sự dịu dàng cưng chiều của Vân Thi Thi, lúc này đã tan thành mây khói. Mộ Nhã Chiết thấy biểu cảm không thèm cười nói của cậu, nhất thời như thấy trên người cậu bản thân mình hồi còn nhỏ. Luôn luôn lạnh như băng, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm gì, đối với người nào cũng bày ra tư thế phòng ngự võ trang đầy đủ. Hoàn toàn tự giam trong thế giới của chính mình, không bao giờ mở rộng lòng với bất cứ ai. Nét mặt Vân Thiên Hữu lạnh nhạt nhìn anh. Trong mắt lộ vẻ cảnh giác, săm soi, cùng với sự quan sát lạnh lùng. Mộ Nhã Chiết khẽ bật cười, không khỏi đi đến phía trước, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nghiêng người đối mặt với cậu, từ từ đưa tay xoa gò má lạnh lẽo của cậu. Sắc mặt Vân Thiên Hữu hơi ngưng lại, cơ thể căng thẳng cứng nhắc. Gần như theo bản năng. Cậu giơ tay lên đánh mạnh một cái vào tay của người đàn ông. Đừng chạm vào tôi. giọng nói lạnh như băng, không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có sự lạnh lẽo. Nhớ tới cử chỉ khiêu khích ban nãy của anh trước mặt cậu, trong lòng cậu liền đầy khó chịu. Mộ Nhã Chiết hơi ngoài ý muốn nhếch mi, cậu nhóc này, dường như tràn ngập địch ý với anh. Khi Vân Thi Thi ở đây, cậu còn bày ra vẻ tươi cười ứng phó, Vân Thi Thi đi mất, ở trước mặt anh, cậu nhóc này ngay cả ngụy trang cũng lười. Bất chợt cảm thấy, cậu nhóc này, ở mặt nào đó mà nói thực sự di chuyển từ mẹ cậu. Đôi lúc, như một con mèo cảnh giác, cả người dựng lông, khi phát cáo thì sẽ bắt đầu dương nanh múa vuốt. Chương 270, chú có tư cách sao? Cậu nâng mi lạnh lùng nhìn Mộ Nhã Chiết, nét mặt không đổi kéo chăn qua một bên, xoay người xuống giường, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, khoanh tay. Sao chú lại ở đây? Lúc này chẳng phải nên ở nhà với vợ chưa cưới của mình sao? Cứ luôn dây dưa không rõ với mẹ tôi, thật đáng ghét. Vừa lên tiếng đã đầy châm chọc. Đối với giọng điệu lạnh lùng hờ hững của cậu, Mộ Nhã Chiết không hề ngạc nhiên. Đứa bé này, quá nhạy cảm, cẩn thận dè dặt che giấu mặt yếu ớt nhất của bản thân. Mộ Nhã Chiết thấy cậu dựa vào tường, như thể lúc này bức tường ấy chính là chỗ dựa của cậu. Chú rất đắc ý đúng không? Mộ Nhã Chiết nhìn về phía cậu, đuôi lông mày khẽ nhếch. Cậu nhóc ngậm chặt môi, giờ phút này cậu cực kỳ giống con thú nhỏ mất khống chế, không hề có cảm giác an toàn. Cậu ôm chặt cánh tay, cố kiềm nén tất cả oán giận bất an, lặp lại câu nói một lần nữa, ở trước mặt tôi bắt nạt mẹ tôi, chú rất đắc ý sao? Mộ Nhã Chiết. Cậu gọi thẳng tên của anh, Mộ Nhã Chiết nghe thấy nhưng không nổi giận, chỉ cong môi trầm trầm nói, dựa theo vai vế, cháu phải gọi chú một tiếng cha chứ. Cha. Mắt của Vân Thiên Hữu mở to, dựa vào đâu? Mộ Nhã Chiết nói, dựa vào, trên người con chảy dòng máu của chú, đáp án này, đủ chưa? Hai cha con, một lớn một nhỏ, lại tạo nên tình cảnh cực đoan như nước với lửa. Ánh mắt Vân Thiên Hữu lạnh đi, đủ sao? Thiếu. Cậu bỗng ngẩng cao cán, đôi mắt nhìn thẳng người đàn ông điển trai, giọng nói non nớt lộ ra sự kiên định, chú cho là, giữa chúng ta có quan hệ máu mủ thì tôi phải gọi chú một tiếng cha sao? Năm nay tôi 6 tuổi, 6 tuổi. 6 năm qua, chúng ta đã từng gặp mặt chưa? Chú đã từng làm trách nhiệm của một người cha chưa? Giờ vô duyên vô cớ xuất hiện, muốn tôi nhận chú làm cha. Cậu nói, thân thể mơ hồ run rẩy. Mày Vân Thiên Hữu nhíu chặt, túi đầu, bóp chặt cánh tay, giống như chỉ làm vậy mới đỏ thể đè nén lửa giận trong lòng. Mi mắt cậu rủ xuống, trầm giọng nói, Mộ Nhã Chiết, tôi nghĩ, chú đã nghĩ sai một việc. Không phải giữa chúng ta có huyết thống thì tôi phải nhận người cha là chú. Mộ Nhã Chiết giật mình. Vân Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn anh, đông dưng cười nhạt hỏi ngược lại, khi tôi ra đời chú từng ôm tôi chưa? Đến tối tôi rất sợ bóng tối, chú có ở trên giường hát một bài hát thiếu nhi du tôi vào giấc ngủ chưa? Khi tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, chú có ở bên dỗ dành tôi không? Khi tôi ở nhà trẻ, những người bạn khác đều có cha đón về, mà chú đang ở đâu? Khi mẹ bị bắt nạt, chú đang ở đâu? Bây giờ, 6 năm trôi qua, chú đột nhiên xuất hiện, muốn tôi gọi chú một tiếng cha, Mộ Nhã Chiết, chú nghĩ, chú có tư cách ư? Giọng nói của cậu không hề kích động, luôn trầm ổn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ấy có chút run run. Mặc dù cậu tỉnh táo đến nỗi như đang thuật lại một câu chuyện xảy ra với người khác, nhưng giữa những hàng chữ lại đầm đìa máu và nước mắt. Vân Thiên Hữu lạnh lùng thốt, chú sẽ vĩnh viễn không biết, 6 năm này, mẹ đã sống thế nào, và tôi đã sống ra sao? Mộ Nhã Chiết trầm dai nói, 6 năm qua, chú cũng không hề biết, chú còn có một đứa con trai. Chương 271 Kiêu ngạo. Đúng vậy. Tôi cũng không biết, tôi còn có một người cha là chú nữa. Vân Thiên Hữu nặng nề nói, lúc đầu, khi tôi nhìn thấy chú trên tạp chí, nói thật, trong lòng tôi vừa kích động, vừa tủi thân, vừa tiếc nuối. Dừng một chút, cậu nhóc ngẩng mặt, khoe miệng vẽ lên một đường cong thê lương, kích động là, tôi cũng coi cha ruột, hơn nữa, người đàn ông sinh ra Vân Thiên Hữu tôi lại ưu tú hơn người như vậy. Nhưng tủi thân là... 6 năm qua chú ở đâu? Tiếc nuối là, dù chú ưu tú đến thế nào, không có khả năng tôi giao phó mẹ cho chú. Mày Mộ Nhã Chiết nhíu chặt. Sự lên án của cậu nhóc khiến trái tim như bị túm chặt, gần như không thở nổi. Không phải không đau lòng, cực kỳ đau lòng, như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở khó khăn. Ban đầu, đối với đứa con trai thông minh hơn người này, trong lòng anh hơi bất ngờ, nhưng kinh ngạc nhiều hơn. Cậu là anh em song sinh với tiểu dịch thần, như rất khác với tiểu dịch thần, đứa bé này, hình như thành thục hơn, trầm ổn hơn. Mà phần thành thục không phải là điều đứa trẻ ở tuổi cậu nên có. 6 tuổi, là độ tuổi ngây thơ rực rỡ nhất trong cuộc đời đứa trẻ ở tuổi này, nên được hưởng thụ tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp, nhưng cậu lại đeo trên lưng sự trưởng thành. Nhưng phần thành thục này lại như là chuyện đương nhiên. Từ khi tiểu dịch thần sinh ra đã được nhận hàng nghìn sự yêu thương, nhà họ Mộ chiều chuộng, anh yêu thương, lấy cậu làm trung tâm, chưa bao giờ ngừng vây quanh. Mặc dù cậu không gần gũi với Mộ Uyển Nhu, nhưng Mộ Uyển Nhu vẫn luôn dung túng cho cậu. Dù không phải mẹ đẻ của cậu, nhưng Mộ Uyển Nhu coi như đã làm tận chức trách của một người mẹ. Nhưng Vân Thiên Hữu thì khác. Khoảnh khắc ra đời, một lần không có hô hấp, chỉ có dấu hiệu của một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt, suýt nữa không thể giữ được. Dường như dựa vào bản năng sinh tồn bẩm sinh, cậu cất lên tiếng khóc nỉ non yếu đuối, đi tới thế giới này. Nhưng từ khi sinh ra, cậu không khỏe mạnh hoạt bát như tiểu dịch thần, trước lúc 2 tuổi, gần như cậu luôn phải nếm trải sự đau đớn trên cơ thể. Mơ hồ, cậu hiểu rõ, cơ thể của cậu không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Cậu cũng phát hiện, cậu khác những bạn cùng lứa. Về đến nhà, Lý Cẩm và Vân Na châm chọc, xa lánh, những lời khó nghe nhục nhã, cậu sớm đã nghe quen. Lúc nhỏ không có cha, cùng với bắt nạt và sỉ nhục, nhưng cậu không muốn nói với Vân Thi Thi. Như thế, liền tạo cho cậu tính cách thành thục. Vân Thiên Hữu dùng sức siết chặt tay, rồi đột ngột thả lỏng, giọng nói khôi phục sự lạnh lùng, từ khi tôi sinh ra, chỉ có mẹ, không có cha. Trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không có. Mộ Nhã chết hỏi, tại sao? Vân Thiên Hữu cắn chặt cánh môi, từ môi thốt ra từng chữ lạnh lẽo, bởi vì, tôi không cần. Lời nói tuôn ra, kéo theo sự yên lặng. Mãi đến khi Mộ Nhã chết lên tiếng lần nữa, chú rất thích cháu. Cơ thể Vân Thiên Hữu cứng đờ, đầu vai run rẩy. Mộ Nhã chết dịu dàng nói, cháu không thích chú sao? Cẩn thận dò xét trái tim của cậu. Hô hấp của Vân Thiên Hữu cứng lại, con ngươi có rút. Chú rất thích cháu. Bốn chữ này, dường như mang theo ma lực khó cưỡng, trong nháy mắt, khiến khuôn mặt cậu vốn đang đầy bất an như được an ủi, nổi lên màu đỏ xấu hổ. Cậu quay đầu sang một bên, hừ lạnh một tiếng, tôi không cần chú thích, tôi có mẹ thích là đủ rồi. Chương 272, chú thương. Tôi không cần chú thích, tôi có mẹ thích là đủ rồi. Đứa trẻ này, cũng kiêu ngạo thật đấy. Trước tôi đã nói, không cho phép chú trêu đùa mẹ tôi. Nhưng hết lần này tới lần khác chú khiêu khích tôi, Mộ Nhã chết, chỉ cho rằng tôi không thể làm gì sao. Mộ Nhã chết không lên tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cậu, tràn đầy mất tự nhiên và để ý, mỉm cười con môi. Nhất thời trong phòng bệnh im ắng không tiếng động. Yên lặng trôi qua một lúc lâu, đống Mộ Nhã chết đứng lên, dáng người cao lớn nháy mắt đứng lên, trong giây phút ấy, cả phòng bệnh như bị thu hẹp lại. Khí chất của người đàn ông quá mạnh mẽ, thế nên Tiểu Hữu Hữu phải ưỡn ngực, nhưng phát hiện chẳng thấm vào đâu, ở trước mặt người đàn ông, khí thế của cậu bị áp chế chặt chẽ. Hai cha con đứng đối diện nhau, cách biệt chiều cao quá lớn, vì thế Hữu Hữu không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn anh. Cậu có hơi hế ẩm. Thật là cao, giống như trong tưởng tượng của cậu, cha của cậu chắc chắn sẽ cao lớn như cây tùng, cơ thể rất chắc, có thể chống đỡ được mọi sóng gió, không thể sụp đổ. Lần gặp gỡ trong tiệc rượu đã cảm thấy anh thật sự rất cao, trong lòng không khỏi háo hức, nếu sau này cậu lớn lên, cao lớn như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Mà giờ khắc này, người đàn ông ấy đứng trước mặt cậu, mới phát hiện ra, người đàn ông này còn anh tuấn hơn trong tưởng tượng của cậu. Trong lòng, không phải không khát vọng. Vân Thiên Hữu nghĩ thầm, cao như vậy, không thể ngồi xổm xuống sao. Cậu ngửa đầu nhìn anh, thân cao như đang áp chế cậu vậy. Như thể giữa cha con có cảm ứng với nhau, hình như Mộ Nhã chết đoán ra được trong lòng cậu đang nghĩ gì, bước lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Vân Thiên Hữu giật mình, người đàn ông này, tốt hơn trong tưởng tượng của cậu. Vân Thiên Hữu. Mộ Nhã chết bình tĩnh nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa gò má cậu. Lúc này đây, lần đầu tiên Vân Thiên Hữu không chống cự sự đụng chạm của anh. Hoặc là, nghe anh dịu dàng gọi tên mình, giọng nói người đàn ông vốn trầm thấp khàn khàn dính sự dịu dàng, càng đặc biệt thêm hai. Cậu quan sát người đàn ông. Người đàn ông cũng quan sát cậu nhóc vẻ mặt quật cường trước mắt. Nhưng Vân Thiên Hữu không phát hiện, ngón tay xoa gương mặt cậu của người đàn ông, chứa chút run rẩy. khuôn mặt đáng yêu đẹp trai của cậu nhóc, làn da non mềm, đôi mắt đen trong veo như nước, như cất giấu ánh trăng tươi đẹp. 6 năm trước, anh vốn cho rằng, đứa bé này đã bất hạnh chết non, song đến khi đứa bé trọn vẹn đứng trước mặt anh, người đàn ông vốn lạnh lùng bình tĩnh như anh cũng phải mất khống chế. Biết chú là ai không?
Biết.
Vân Thiên Hữu ổn định lại tâm tình, bình tĩnh nhìn Mộ Nhã Chiết, chậm rãi nói, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Đế Thăng, Mộ Nhã Chiết.
Thật thông minh.
Mộ Nhã Chiết khẽ nhéo gò má của cậu, ánh mắt lộ sự cưng chiều không hề che giấu.
Hừ.
Phí lời. Vân Thiên Hữu không khách khí nói. Mộ Nhã Chiết nói tiếp, con trong tưởng tượng của chú, có chút khác biệt.
À.
Khác chỗ nào? Hữu Hữu hơi tò mò. Hai hàng lông mày của người đàn ông cau lại, lạnh nhạt nói, một cậu nhóc thông minh, và là bảo vệ của mẹ. Vân Thiên Hữu không vui nhếch mi, tôi chính là bảo vệ của mẹ, có làm sao không?
Bảo vệ của mẹ thì sai sao?
Làm con trai không thương mẹ mình thì ai thương? Còn trông cậy vào người đàn ông khác sao?
Người đàn ông trong miệng cậu, có ý ám chỉ.
Mộ Nhã Chiết nói, chú thương.
Chương 273, thích là gì?
Vân Thiên Hữu lạnh lùng nói, chú thương tiểu gì?
Chẳng phải chú còn một vợ chưa cưới sao?
Mộ Nhã Chiết, tôi cho chú biết, mẹ là bảo vật trong lòng tôi, muốn thương mẹ tôi, phải danh chính ngôn thuận.
Vậy mà chú lại đem hôn nhân ra làm trò đùa.
Mẹ tôi nghĩ thế nào, tôi không biết.
Nhưng tình cảm không danh không phận, ít nhất tôi sẽ không đồng ý.
Cậu nhóc tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết phải danh chính ngôn thuận.
Chú sẽ không cho rằng, mẹ tôi là người phụ nữ mà chú có thể tùy ý chơi đùa đấy chứ.
Vân Thiên Hữu ngạo mạn khoanh tay, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng thấu xương. Có Vân Thiên Hữu tôi ở đây, đừng ai nghĩ bắt nạt mẹ tôi.
Nếu chú dám, thì thử xem.
Lời nói uy hiếp không phải chỉ để nói xuông, đối với ai bắt nạt mẹ cậu sẽ không nương tay.
Màn đối thoại của hai cha con giống như đang đàm phán hơn.
Mộ Nhã Chiết thản nhiên nói, cháu sẽ bảo vệ mẹ cháu, chú không hề nghi ngờ năng lực của cháu.
Nhưng cháu đã từng nghĩ tới, cháu sẽ lớn lên, lấy vợ sinh con, mẹ cháu sẽ phải cô đơn một mình hay chưa?
Cháu nhẫn tâm sao?
Vân Thiên Hữu lặng lẽ nói, tôi sẽ không lấy vợ sinh con, tôi sẽ ở cùng mẹ, mãi đến khi mẹ già đi, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh, không hề rời xa.
Lời nói vô cùng chắc chắn, trong mắt cậu nhóc hiện lên sự kiên định.
Chẳng lẽ cháu không mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh hay sao?
Mộ Nhã Chiết nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, con môi cười, có cha, có mẹ, còn có một người anh trai.
Vân Thiên Hữu lạnh lùng rút tay ra, từ tốn nói, chỉ gia đình hoàn chỉnh thôi không đủ.
Nếu không có yêu thương, bằng mặt không bằng lòng, ở với nhau sẽ chỉ đem lại đau khổ.
Mộ Nhã Chiết ngẩn ra, không ngờ đứa trẻ này lại nghĩ sâu như vậy.
Nếu có một ngày, mẹ tôi yêu một người đàn ông, có thể tôi sẽ tôn trọng quyết định của mẹ.
Nhưng, điều kiện tiên quyết là, người đàn ông này cũng phải đủ yêu mẹ tôi.
Chuyện tình cảm, mặc dù tôi không thể nhúng tay, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ ngồi nhìn rồi mặc kệ.
Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương mẹ.
Hữu Hữu bỗng nhìn anh, đến gần anh, ngón tay nhỏ nhắn đâm chỗ tim anh, bất chợt hỏi, đã vậy, tôi hỏi chú có thích mẹ tôi không?
Đầu ngón tay mềm mại, đâm vào chỗ tim anh, sức lực không đáng kể.
Mộ Nhã Chiết chợt im lặng.
Trên thực tế, ngay cả chính anh, cũng không hiểu rõ, đối với Vân Thi Thi, rốt cuộc là loại tình cảm nào?
Thích, là gì?
Trong thế giới tình cảm của anh rất trống rỗng, không có bất kỳ màu sắc nào.
Anh không hiểu tình cảm, cũng không biết yêu là gì.
Từ khi anh có nhận thức đều hành động như một con rối, mãi đến khi tiểu dịch thần được sinh ra, nhìn khuôn mặt non nớt của con, anh mới cảm nhận được tình cảm của người cha đối với đứa con.
Trên mặt tình cảm, anh rất vụng về.
Đối với tiểu dịch thần, anh vô cùng thương yêu, cưng chiều, muốn đem những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đến cho cậu.
Giờ đây, đối mặt với Hữu Hữu, anh đau lòng, thương yêu từ trong xương.
Càng nhìn cậu, đáy lòng càng khó có thể không chế trào lên thứ tình cảm rạng rỡ mà xa lạ.
Có lẽ, đây chính là tình thương của người cha.
Phần tình thâm máu mủ dường như dung nhập theo xương máu cốt thịt, vô cùng rõ ràng.
Cùng lúc đó, muốn cho cậu một gia đình ấm áp.
Gia đình này, có cha, có mẹ, còn có một người anh trai, hy vọng có thể bù đắp lỗ hổng 6 năm tình cảm trong đứa bé này.
Mà khi đứa bé này đầm đầm tim anh mở miệng hỏi anh lại hơi mê mang. Thích không? Chương 274, dò xét lẫn nhau. Thích không? Thế nào mới là thích? Nếu như nói, có ý muốn chiếm cô làm của riêng mãnh liệt, nếu như đây coi như là thích, anh có thể trả lời thằng bé, anh thích. Nhưng anh hiểu rõ, khát vọng chiếm giữ không có nghĩa là thích. Vì vậy đối với vấn đề này, nhất thời anh hơi mê mang. Thấy anh do dự, Hưu Hưu sinh lòng không vui, ngay cả vấn đề này mà cũng do dự. Do dự lâu như thế, tôi thấy chú căn bản không thích mẹ tôi. Hưu Hưu ngừng một chút, ánh mắt lộ ra ý lạnh. Như vậy, nếu không thích, chú còn trêu đùa mẹ tôi làm cái gì? Cháu còn có một người anh. Mộ Nhã chết chợt nói. Hưu Hưu ngây người, một lúc sau mới đáp, tôi biết. Vì sao đột nhiên lại nhắc tới đứa trẻ đó? Hưu Hưu hoang mang nhìn anh, không mở miệng nữa. Nhắc tới tiểu dịch thần, trên mặt Mộ Nhã chết hiện lên vẻ cương triều. Nó tên Mộ Dịch Thần, cao như cháu, nếu đứng cháu, ngay cả chú cũng không phân biệt được đứa nào là cháu, đứa nào là nó. Ừ, ánh mắt Hưu Hưu bỗng hơi hoảng hốt. Cậu biết cậu có một người anh trai, trên thực tế, đối với người anh này, cậu không có nhiều bài xích, có điều trong tiềm thức vẫn chối từ. Nhưng từ trong miệng Mộ Nhã chết nhắc tới, đối với người anh trai này càng thêm mấy phần hiếu kỳ. Có lẽ là giữa anh em ruột thịt có sự cảm ứng với nhau chăng? Nó hay nói với chú, trong giấc mơ của nó có một em trai. Mộ Nhã chết nhìn cậu, khẽ cười, ban đầu, chú cho rằng đấy chỉ là lời trẻ con. Nhưng giờ nghĩ lại, cảm thấy thật khó tin. Phải cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Vừa dứt lời, trên mặt Vân Thiên Hữu cũng có chút kinh ngạc, đồng thời ánh mắt không khỏi hơi hoảng hốt. Cậu ấy mơ thấy tôi. Ừ. Mộ Nhã chết khẽ nói, chú muốn cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Cũng muốn cho cháu một gia đình hoàn chỉnh, Hữu Hữu, cháu đồng ý không? Môi mỏng của anh mở ra khép lại, dịu dàng đọc tên tục của cậu, trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ tình cảm xa lạ đâm thẳng vào tim, không kịp đề phòng, một loại tình cảm không rõ ràng nảy sinh trong lòng. Một gia đình hoàn chỉnh. Có cha, có mẹ. Có thể có một người anh trai yêu quý cậu. Trước mắt, người đàn ông này dịu dàng hỏi ý kiến của cậu, hỏi cậu có đồng ý không? Đồng ý chứ. Trong lòng có sự mong ngóng thiêu đốt. Nhưng vừa mở miệng, vẻ mặt cậu mất tự nhiên nói, tôi không muốn. Sắc mặt người đàn ông vẫn như thường, hiển nhiên không thấy ngoài ý muốn với câu trả lời của cậu. Đừng nói là bắt một đứa bé chỉ mới 6 tuổi chấp nhận thân phận người cha của anh, ngay cả chính anh cũng không hề dự liệu được mình còn có một đứa con trai 6 tuổi, phải tốn nhiều công sức mới tiêu hóa nổi. Huống hề, đứa bé trước mắt, thông minh hơn người. Còn có chủ kiến của bản thân, từ trong cách nói chuyện, mỗi một câu nói của thằng bé đều bảo vệ mẹ mình, không cho anh đường lui, từng bước ép sát, muốn thử tâm ý của anh. Đứng trước mặt anh, không hề luống cuống sợ người lạ, lạnh lùng quyết đoán, đối với hạnh phúc của mẹ mình, không mảy may bị lay chuyển. Giữa những hàng chữ, ý nghĩ cũng vô cùng rõ ràng, thủ đoạn đàm phán không hề khác anh. Chỉ nói dăm ba câu liền biết tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là một nhân vật lợi hại. Từ câu nói đó năm Mộ Nhã chết, tôi nói cho chú biết, mẹ là chân bảo trong lòng tôi, muốn thương mẹ tôi, phải danh chính ngôn thuận. Đối với đứa trẻ mà nói, điều kiện hạnh phúc quan trọng nhất của cậu, đó là mẹ phải hạnh phúc. Nếu có một ngày, chú cho cháu biết, chú thích mẹ cháu, muốn lấy cô ấy làm người vợ duy nhất trong kiếp này của chú. Chương 275, ôm. Hữu Hữu lạnh lùng nói, chỉ mình chú thích không đủ, mẹ tôi cũng phải để ý chú mới được nha. Lông mày Mộ Nhã chết dần dần, bị khí phách ngạo mạn của cậu nhóc làm cho câm lặng. Không hổ là con của anh, giơ tay nhấc chân cũng hiện lên phong phạm đế chủ. Đống Hữu Hữu mỉm cười, khóe môi cong lên nho nhã, cực kỳ giống một thân sĩ nhỏ lịch thiệp. Mộ Nhã chết, chú nên biết rõ một việc. Có lẽ ở trong quan niệm của chú, sự yêu thương của chú với những người phụ nữ khác là ơn trời ban. Nhưng đối với mẹ tôi mà nói, đây chỉ là thật lòng yêu nhau. Dáng vẻ mẹ tôi xinh đẹp, lại dịu dàng săn sóc, huống chi, có đứa con trai như tôi thương mẹ. Nếu muốn ở bên mẹ tôi, phải có tình cảm từ cả hai phía, hiểu rõ chưa? Hửm. Nói cách khác, chú vẫn có cơ hội. Mộ Nhã chết hỏi. Hưu Hưu liếc mắt nhìn anh, hừ lạnh, có, phải xem biểu hiện của chú. Vậy thì bây giờ Mộ Nhã chết đống mở rộng vòng tay, dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng hỏi. Chú có thể ôm cháu một cái không? Giọng nam thuần hậu lộ ra sự cưng chiều của một người cha. Trái tim hữu hữu đông cứng lại, đôi mắt trong veo như nước mở to, tim đập chậm lại.
Thình bốn thịch.
Thấy cậu do dự ngơ ngẩn, Mộ Nhã chết hửng một tiếng, đợi cậu đáp lại.
Ôm một cái.
Sắc mặt hữu hữu hơi chần chừ, đầu lưỡi nhỏ liếm đôi môi khô, nhìn lồng ngực dày rộng ấm áp của Mộ Nhã chết, trong ánh mắt hiện lên khát vọng mơ hồ. Đối với cái ôm của người cha, bất cứ đứa trẻ nào cũng không có khả năng từ chối.
Tiểu hữu hữu cũng vậy.
Hốc mắt của cậu đống hơi hế ẩm, đau nhức. Trong lòng lại nhảy nhót, bước tới gần.
Lúc nhỏ, vườn trẻ tan học, nhìn những bạn khác vội xà vào lòng cha, được cánh tay rắn chắc ôm vào ngực, hình ảnh ấy luôn khiến cậu thấy đau đớn.
Cái ôm của mẹ tuy mềm mại, nhưng sức của mẹ quá yếu, khi ôm cậu sẽ hơi không thoải mái.
Nếu có thể được cha ôm, nhất định sẽ rất hạnh phúc nhỉ.
Cánh tay có lực, lồng ngực ấm áp, tim đập thình thịch, ngồi trên bờ vai, dường như vươn tay là có thể chạm đến cả bầu trời.
Cảm giác ấy, chắc chắn rất hạnh phúc đúng không?
Ôm theo khát khao cháy bỏng, quỷ xui thần khiến, hữu hữu không kìm lòng nổi đưa tay ra, như thể cả người bị bùa chú không thể kháng cự ma lực.
Ánh mắt Mộ Nhã chết ấm áp, cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
Bàn tay nhỏ bé, vốn béo mập, lúc này lại hơi lạnh lẽo, lộ ra sự yếu ớt.
Mặc dù bàn tay không lớn nhưng năm ngón tay lại thon dài, móng tay sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp giống hệt tay anh.
Cầm ở trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt, dễ dàng bao tay cậu trong lòng bàn tay.
Mộ Nhã chết phát hiện, trong lòng đối với cậu con trai này, vô cùng hài lòng.
Thông minh hơn người, hiểu chuyện săn sóc, lại vô cùng trưởng thành, khiến người ta không khỏi sinh lòng yêu mến.
Hưu hưu đống rụt lại, vẻ mặt mất tự nhiên.
Nhìn anh, khuôn mặt đỏ hồng, hơi nóng lên.
Dường như rất sợ người đàn ông sẽ hiểu nhầm, lập tức cường điệu lập trường của mình, tôi cho chú ôm, là nể mặt mũi của mẹ tôi.
Mộ Nhã chết ngơ ra, chợt mỉm cười,
được.
Nhưng tôi cho chú ôm, không có nghĩa là tôi công nhận chú nhé.
Còn phải xem biểu hiện của chú nữa.
Cậu nhóc ngoài miệng nói không, nhưng sắc mặt lại đỏ lên, rõ ràng đang hơi xấu hổ.
Chương 276, tới gần.
Nhưng tôi cho chú ôm, không có nghĩa là tôi công nhận chú nhé.
Còn phải xem biểu hiện của chú nữa.
Cậu nhóc ngoài miệng nói không, nhưng sắc mặt lại đỏ lên, rõ ràng đang hơi xấu hổ.
Trên mặt tuy cự nữ nhưng trong tâm lý lại vô cùng khao khát cái ôm này.
Mộ Nhã chết liếc mắt liền nhìn thấu sự cự nữ của cậu, giả vờ không biết sự xoắn suýt của cậu, chỉ gật đầu nói,
ừ.
Chỉ một lần này thôi đấy.
Hữu hữu lại nhảy mãi, thấy người đàn ông gật đầu lần nữa, lúc này mới mím môi, nét mặt hơi căng thẳng đến gần người đàn ông.
Từng bước một, mãi đến khi cánh tay rắc chắc của Mộ Nhã chết vòng qua dưới nách cậu, mạnh mẽ ôm lấy cậu, ôm vào trong lòng.
Trong nháy mắt, mặt hữu hữu nóng phát sốt.
Mộ Nhã chết bế cậu nhóc lên, cánh tay trái của anh ôm lấy mông nhỏ của cậu, rất dễ dàng.
Đứa bé quá gầy.
Không biết do phải chịu sự ghẻ lạnh, hay thiếu dinh dưỡng.
Hay là người phụ nữ ngu ngốc kia không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cậu.
Trẻ con ở tuổi này đang lúc cơ thể lớn lên, nên ăn nhiều một chút.
Tại sao cứ vẫn gầy như vậy, hai mẹ con ở điểm này rất giống nhau.
Nhưng anh đâu biết rằng, không phải Vân Thi Thi không chú ý bổ sung dinh dưỡng, mà là thể chất cậu nhóc trời sinh như thế, khó hấp thu, thế nên không có bao nhiêu thịt.
Ôm cậu nhóc nhẹ bấm như một chú gà con, người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, hữu hữu lại hơi xấu hổ cúi đầu, rất sợ người đàn ông nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu.
Cảm giác gì đây?
Tình thương xa lạ của người cha.
Cánh tay đầy sức lực, dường như có thể chống đỡ được một mảnh trời.
Lồng ngực ấm áp, như có thể hòa tan băng tuyết lạnh lẽo trong đông tối.
Đầu nhỏ của hữu hữu dè dặt dán vào lồng ngực, đáp lại cậu, là tiếng tim đập thình thịch.
Chóp mũi cậu đống chua xót, nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.
Lông mi dày đặc, chẳng biết từ lúc nào đã hơi ấm áp.
Thật ấm áp quá.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch tám.
Như tiếng trống đập, chẳng hiểu sao lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ ấy, trong lòng chợt sinh ra cảm giác an toàn khó hiểu.
Bất chi bất giác, cứ thế ngủ mất.
Vân Thi Thi mang theo bánh mì và bánh kem mới mua trở về, cậu nhóc đã ngủ say trong lòng Mộ Nhã chết.
Đẩy cửa ra, liền trông thấy cảnh tượng như thế.
Mộ Nhã chết ngồi ở bên giường, trong lòng anh là cậu nhóc đang nhắm chặt hai mắt, dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt của cậu nhóc hồng hồng đỏ ửng, đôi mắt khép lại, lông mi dày che đi mí mắt, đang ngủ say sưa.
Lý Hàn Lâm theo sau lưng thấy vậy cũng dừng bước, sợ đánh thức chàng hoàng tử giờ đang ngủ say. Mộ Nhã Chiết nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu trông thấy cô đã trở về, chỉ ngón tay vào môi, ý bảo cô nhẹ nhàng động tác. Vân Thi Thi ngầm hiểu, quay đầu cười áy náy với Lý Hàn Lâm, hiệu trưởng, cảm ơn ông. Hưu Hưu đang ngủ, giờ cũng đã muộn, ông mau về nhà thôi. Đừng khách sáo. Lý Hàn Lâm cười, không khỏi nhìn thoáng qua Vân Thiên Hưu đang vùi đầu ngủ trong lòng người đàn ông. Ôi, cậu nhóc này, trong lúc ngủ càng đáng yêu hơn. Có dáng vẻ ngoan ngoãn của một đứa trẻ 6 tuổi. Ai? Lý Hàn Lâm thở dài một cái, nói với Vân Thi Thi, vậy tôi không ở lại thêm nữa, xin phép đi trước, tạm biệt. Ừ. Tạm biệt hiệu trưởng. Đóng cửa lại, trong phòng bệnh khôi phục sự yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này lại vô cùng hài hòa. Chương 277, lo lắng và bất ngờ. Vân Thi Thi đặt đồ lên tủ ở đầu giường, ngồi xuống một bên, nhất thời, hai người im lặng không một tiếng động. Lúc đầu, khi nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông dịu dàng ôm đứa trẻ, trong lòng cô có sự rung động. Nhưng ngược lại, cô không khỏi hơi bận tâm. Người đàn ông này, nhìn thấy đứa bé, sẽ không thay đổi ý nghĩa muốn đưa đứa bé về nhà họ Mộ chứ. Mặc dù người đàn ông này ngầm cho phép cô giữ thằng bé bên người, nhưng không hề nói anh sẽ buông tha quyền nuôi nấng đứa bé. Trong nhà giàu có vô cùng chú trọng sự kế thừa hương hỏa. Dù sao đứa bé này cũng là huyết mạch của anh, dẫu anh đồng ý nhưng nhà họ Mộ sau lưng anh sẽ đồng ý sao? Sợ là sẽ không đâu. Vân Thi Thi không khỏi hơi ảo não. Là cô không đủ cẩn thận, cô luôn cho rằng có thể bảo vệ đứa bé thật tốt, giờ thân phận được đưa ra ánh sáng, tình cảnh của cô thật quá bị động. Mộ Nhã Chiết lẳng lặng ôm cậu nhóc, túi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ béo mập của cậu, cứ thế không biết trôi qua bao lâu. Vân Thi Thi không phải không bất ngờ. Trong lòng cô hơi kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của cô, người đàn ông này luôn độc tài chuyên chế. Lần đầu gặp gỡ, anh xuất hiện trong căn phòng tối, cơ thể mang theo khí lạnh, cử chỉ cao cao tại thượng như bá chủ, không cho bất kỳ kẻ nào phản kháng và đối nghịch. Mặc dù cô sợ như vậy, nhưng người đàn ông không hề để tâm. 6 năm sau gặp lại, anh vẫn ngạo mạn như cũ. Đúng rồi. Từ khi anh sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng, xuất thân như hoàng thái tử, sống trong nhung lụa, vinh hoa phú quý, tính tình từ nhỏ đã cực kỳ ngạo mạn, kiêu căng không ai bị nổi. Mà giây phút này, người đàn ông trước mặt cô lại yên tĩnh như vậy, thậm chí nhẫn mại hơn cả tưởng tượng của cô. Càng khiến cô kinh ngạc hơn là, cách ôm đứa trẻ của anh vô cùng hợp lý, không hề có chút mất tự nhiên nào, vì thế tiểu Hữu Hữu ở trong lồng ngực anh ngủ rất ngọt ngào. Bình thường anh hay ôm dỗ tiểu dịch thần ngủ như thế sao? Chắc chắn kinh nghiệm rất phong phú rồi. Nhưng, lấy thân phận của anh, hẳn sẽ phải thuê bảo mẫu chăm sóc đứa trẻ chứ nhỉ? Lẽ nào lại tự tay làm tất cả? Nhìn kỹ hồi lâu, bất chợt người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, tầm nhìn ập đến khiến Vân Thi Thi giật nảy, lập tức quấn bách thu hồi ánh nhìn. Không khí lại rơi vào yên tĩnh. Vân Thi Thi ngẩng đầu lén nhìn anh, thấy người đàn ông vẫn duy trì tư thế không đổi, như thể cánh tay sẽ không giờ thấy đau nhức. Thật lợi hại quá. Khi cô ôm Hữu Hữu, chỉ một lúc thôi mà cánh tay đã không chịu nổi, vừa đau vừa nhức. Không mệt sao? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, lắc đầu. Không mệt. Hay là, để tôi ôm một lát cho. Vân Thi Thi nói. Mộ Nhã Chiết nhìn dung mạo của cậu nhóc, chậm rãi nói, không cần. Tôi muốn ôm nó một lúc. À, Vân Thi Thi thầm nói, thật lợi hại, tay không nhức sao. Nét mặt Mộ Nhã Chiết hiện lên sự yêu thương, khe nói, khi tiểu dịch thần còn bé rất hay gặp ác mộng. Mỗi khi tỉnh lại, tôi đều phải dỗ dành thì mới bằng lòng ngủ tiếp. Tim Vân Thi Thi như bị đập một cái, thấy anh nhắc tới tiểu dịch thần, trong lòng có sự chua xót không ngừng cuộn trào. Sao lại hay gặp ác mộng? Mày Mộ Nhã Chiết cau chặt lại, trong mắt cũng có sự khó hiểu, mơ thấy có người bắt nạt em trai nó. Vân Thi Thi ngẩn ra. Đây là giấc mơ gì thế? Không biết. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết ngưng lại, có thể là giữa hai đứa bé có sự cảm ứng với nhau. Thật sự sẽ có chuyện thần kỳ như tâm linh tương thông sao? Vân Thi Thi cũng vô cùng kinh ngạc. Chương 278, chuyện cũ năm xưa. Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng bước chân, rồi dừng ở trước cửa phòng bệnh. Cốc cốc cốc. Cánh cửa bị gõ. Vân Thi Thi nhíu mày, đi tới mở cửa ra, đứng ngoài cửa là Vân Nghiệp Trình với khuôn mặt u sầu. Chẳng hiểu sao, trong một đêm, như già đi 10 tuổi. Vân Thi Thi kinh ngạc, nhìn thoáng qua phía sau ông, không thấy đám người Lý Cẩm. Vân Nghiệp Trình thấy sắc mặt phòng bị của cô, lập tức nói, không có ai khác, chỉ một mình cha thôi. Cha nhìn ông, vẻ mặt Vân Thi Thi phức tạp, đang muốn nói lại thôi. Lúng túng, yêu thương, hổ thẹn, kiên quyết, tất cả đều hiện rõ trong mắt Vân Nghiệp Trình. Đối với đứa con này, ông thực sự mắc nợ quá nhiều, lần này tới cũng vì muốn làm rõ mọi chuyện. Thi Thi, cha đến thăm Hữu Hữu, tiện thể bàn một số việc với con. Vân Thi Thi do dự, cha, Hữu Hữu không sao đâu, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, đại khái là bệnh cũ tái phát, giờ đã ngủ rồi. Vân Nghiệp Trình thở dài, chậm rãi nói, con yên tâm, cha sẽ chỉ nhìn chút rồi rời đi luôn. Vân Thi Thi gật đầu, hé mở cửa. Vân Nghiệp Trình bước vào, hình như không nhìn thấy Mộ Nhã Chết bên cạnh, bước thẳng đến bên giường. Lúc này, Hữu Hữu đã được Mộ Nhã Chết cẩn thận ôm lên giường, đắp chăn, khuôn mặt điềm tĩnh dịu ngoan. Vân Nghiệp Trình ngồi bên giường, nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu, muốn đưa tay an ủi, đưa được một nửa lại ảo não rụt về, sắc mặt đau đớn. Cha không xứng để được thằng bé gọi một tiếng ông ngoại. Cha! Vân Nghiệp Trình bỗng đứng dậy, đi tới ban công, vẫy tay với Vân Thi Thi, ý muốn cô qua đấy. Vân Thi Thi lập tức đi đến ban công, đóng cửa lại. Hai cha con đối diện một lúc lâu, sự tĩnh mịch qua đi, Vân Nghiệp Trình bất ngờ rơi nước mắt. Mấy năm qua, con đã chịu bao nhiêu uất ức. Là cha có lỗi với con, không thể bảo vệ con thật tốt, khiến con chịu nhiều khổ cực như vậy. Vừa dứt lời, viên mắt Vân Thi Thi cũng đau nhức, đỏ lên. Không ai có thể cảm nhận được, lúc này trong lòng cô ngũ vị tạp trần. Mấy năm qua, Vân Nghiệp Trình luôn đối xử rất tốt với cô, dù cho hai người Lý Cẩm và Vân Na không bao giờ đón nhận cô, nhưng chí ít chi phí ăn mặc vẫn có, Vân Nghiệp Trình đã thực sự thực hiện trách nhiệm của một người cha. Khoảng chục năm trước, bởi vì Vân Nghiệp Trình không có khả năng sinh con nữa, Lý Cẩm vẫn muốn có đứa con trai, hai người bèn đến viện mồ côi, dự định nhận nuôi một cậu bé. Khi đó, lần đầu nhìn thấy cô, là ở trong phòng ngủ. Vân Nghiệp Trình đứng trước cửa sổ, nhìn thấy Vân Thi Thi hồi đó mới 9 tuổi, cơ thể rúm gió trong góc tường phòng ngủ, hai mắt trống rỗng, trên mặt đầy vẻ u ám. Nhìn kỹ trên người cô có đầy vết thương. Xanh, đen, tình trạng cả người rất suy nhược. Không hiểu sao trái tim Vân Nghiệp Trình lại có chút đau đớn. Đứa bé này, bất luận là ngũ quan hay khí chất đều vô cùng mỹ lệ động lòng người, nhìn có vẻ là một đứa bé khéo léo, khuôn mặt thanh lệ rất có linh khí. Nhưng chẳng biết tại sao, trong phòng ngủ trống không, tất cả bọn trẻ đều chơi đùa bên ngoài, chỉ có mình cô bé ở trong phòng ngủ, ôm đầu gối, sợ hãi run rẩy. Chắc chắn là bị những đứa bé khác bắt nạt không ít. Lý Cầm thúc giục ông mau đi, Vân Nghiệp Trình lại nói với cô trống trẻ, muốn gặp đứa trẻ vừa thấy đã thương này. Chương 279, chuyện cũ. Trên mặt cô giáo đằng sau hiện lên vẻ xấu hổ. Lúc đó sự nghiệp của Vân Nghiệp Trình thành công, ở địa phương có chút danh vọng, cô giáo kia tốt bụng nhắc nhở, ông Vân, ông nhìn chúng đứa trẻ này sao? Đứa trẻ này, trong viện mồ côi không có giáo viên và đứa trẻ nào thích nó, hình như mắc chứng tự bế, sợ rằng tinh thần có chút vấn đề. Không thích nói chuyện, luôn bày ra vẻ mặt tâm trầm, nhìn rất vui. Hơn nữa, hình như nó còn lén trộm đồ của một cô bé khác, cho nên bọn nhỏ ở đây đều xa lánh nó. Trộm đồ. Lý Cầm bên cạnh nhíu mày, lập tức nói, trộm đồ là không được, sao lại có tính xấu như vậy? Nghiệp Trình, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi xem những đứa bé khác. Bà đừng nói gì nữa. Vân Nghiệp Trình quát bà ta, bất mãn nói với cô giáo, nhân chi sơ tính bản thiện, đứa trẻ nhỏ như vậy, chưa định hình được nhân cách tốt xấu. Mặc dù nhất thời phạm sai lầm, nhưng làm cô giáo không phải nên hướng dẫn đi vào quỹ đạo đúng đắn sao. Nhưng cô xem, đứa trẻ này bị bắt nạt như thế, cô bảo cô bé có vấn đề về thần kinh, thế có gì lạ đâu. Những đứa trẻ khác bắt nạt cô bé, giáo viên không quan tâm, cô cho rằng một đứa bé nhỏ như này có thể làm gì. Cô giáo bị ông nói cho xấu hổ, sau đó dẫn Vân Thi Thi ra ngoài. Đứng trước mặt Vân Nghiệp Trình, nhìn dung mạo hiền hòa của người đàn ông. Vân Thi Thi vẫn sợ hãi run rẩy. Tôi không phải trộm đừng bắt tôi. Tự dưng trái tim Vân Nghiệp Trình đau như bị dao cắt. Mặc dù ông biết rõ giữa ông và đứa bé không có bất kỳ ràng buộc huyết thống nào, song thấy dáng vẻ yếu ớt của đứa bé ấy, ông càng đau lòng đến không thở nổi. Bởi vậy, mặc dù Lý Cầm một mực phản đối, ông vẫn quyết định nhận nuôi cô. Giờ nghĩ lại, Vân Thi Thi vẫn cảm kích như cũ. Ở trong góc tối ấy, nếu như không có Vân Nghiệp Trình nhận nuôi, tặng cho cô cuộc đời thứ hai, thậm chí cô chẳng biết rốt cuộc mình sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa. Bất kể Lý Cầm và Vân Na đối xử với cô như nào, thế nhưng đối với Vân Nghiệp Trình, cô vẫn luôn biết ơn. Vân Nghiệp Trình im lặng hồi lâu, đống chậm rãi nói, cha dự định ly hôn với bà ta. Ngày mai, chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Bà ta trong miệng ông, dĩ nhiên là Lý Cẩm. Vân Thi Thi nghe vậy, trong mắt có sự ngạc nhiên. Ly hôn. Cha muốn ly hôn với Lý Cẩm sao? Vân Thi Thi muốn nói gì đó, Vân Nghiệp Trình chỉ lặng lặng nhìn cô, do dự một lúc, cô vẫn quyết định nói lời trong lòng ra. Cha, con ủng hộ quyết định này của cha. Ly hôn với bà ta, là sáng suốt. Cha biết. Con biết, việc hôn nhân chỉ nên khuyên giải không nên ly hôn. Nhưng Lý Cầm lòng tham không đáy, cha ở với bà ta chỉ sợ bị liên lụy. Cha, hà cớ gì cha khiến bản thân mệt mỏi như thế? Cha có mệt hay không, không thể nói, dù sao tuổi cũng đã cao rồi. Đối với đàn ông ở độ tuổi của ông mà nói, có thể cho qua thì sẽ cho qua, một nửa cơ thể cũng đã vùi tỏng đất rồi, giờ ly hôn, nói ra nghe cũng khó, khó tránh khỏi bị người khác chế giễu. Nhưng cuối cùng không muốn liên lụy cô con gái này. Thật ra cha rất hổ thẹn với con. Thậm chí cha chỉ vừa mới biết chuyện 6 năm trước, là bà ta bức bách con. Cha thật vô liêm sỉ. Nói xong, ông tát mạnh mình một cái. Chương 280, ly hôn. Vân Nghiệp Trình chậm rãi nói, chuyện đã qua rồi, nhưng có cách nào cảm thấy hết có lỗi với con, cũng không thể buông bỏ được. Nói rồi, ông lôi khăn tay từ ngực ra, bên trong khăn tay lộ ra tấm thẻ. Vân Nghiệp Trình nhìn cô, ở đây. Có hơn 500 vạn. 500 vạn. Ừ, Vân Nghiệp Trình nói tiếp, trong này, là thù lao thêm vào của vị chủ thuê lúc trước. Đây là chi phiếu 500 vạn lúc trước trợ lý của Mộ Nhã Chiết viết cho ông một xu cũng không động, tất cả đều dồn vào tờ chi phiếu này. Sau đó, ông làm công kiếm tiền, tích góp từng chút một, tuy không nhiều, song cũng là tâm ý của hắn. Số tiền tích góp này, là dự định về sau Vân Thi Thi lấy chồng. Chuẩn bị làm đồ cưới cho cô. Ông đã già, bản lĩnh chẳng còn bao, không còn hăng hái như hồi trẻ, tiền lương hơn 3.000 đồng mỗi tháng, trừ đi mọi chi tiêu sinh hoạt, nhịn ăn nhịn mặc, mấy năm qua, không hề chạm vào số tiền đấy. Ông vẫn luôn giữ kín cẩn thận tấm chi phiếu này, thậm chí Lý Cầm cũng không biết có nhiều tiền đến vậy, sợ bà ta biết sẽ nổi lòng tham. Ngay cả Vân Thi Thi cũng cho rằng, khoản tiền này đã dùng để trả nợ. Lúc trước Vân Na gặp chuyện không may, Vân Nghiệp Trình tìm tới cửa là muốn có cơ hội bàn bạc chuyện đó với Vân Thi Thi. Ông nghĩ, con gái xảy ra chuyện, bất đắc dĩ lắm nên mới tìm Vân Thi Thi để mượn dùng gấp mấy vạn đồng, nghĩ cô vẫn luôn ôn hòa dịu dàng, chắc sẽ đồng ý. Ai ngờ, thình lình nhận ra chân tướng 6 năm trước. Ông cảm thấy thế giới như đang chao đảo, nhất thời không cách nào tiếp thu được. Hôm nay, ông đã xác định chắc chắn phải ly hôn với Lý Cầm, bởi vậy tấm thẻ này, nên quay về với nguyên chủ. Tuy giá phòng ở thủ đô ngày càng tăng, nhưng tiền trong thẻ này, đủ để mua một căn phòng gia hồn. Mặc dù cha và bà ta kia ly hôn, nhưng tình cha con giữ chúng ta vẫn còn. Sau này, nếu con rảnh rỗi, mang hữu hữu đến nhà cha ăn bữa cơm, vậy là đủ rồi. Cha tiền này. Vân Nghiệp Chính nói, đây là tiền của con, không thể sớm nói cho con biết, là vì sợ bà ta dòm ngó. Cha vốn giữ gìn cho con, hôm nay vật về với chủ. Con phải nuôi Hữu Hữu, cuộc sống chắc chắn rất khó khăn. Nay Hữu Hữu bị bệnh nằm viện, nhất định sẽ phải tiêu nhiều tiền. Số tiền này, có thể giúp tạm thời. Cảm ơn cha. Vân Thi Thi nhận lấy tấm thẻ kia, mỉm cười nói, cha và bà ta ly hôn, nhưng cha đã nói, tình cha con chúng ta vẫn còn, cha về ở cùng bọn con đi. Con sẽ chăm sóc cha và Hữu Hữu. Vân Nghiệp Trình hơi do dự nói, vậy cũng không hay lắm. Con đâu phải chưa biết tính tình của bà ta. Tham vinh hoa, từ trước đến giờ tiêu tiền như nước. Nếu cha ở cùng con, bà ta thể nào cũng chạy tới làm ầm, sợ con và Hữu Hữu sẽ không được yên. Giờ con có tiền đồ, không thể để bà ta làm liên lụy đến con. Vân Nghiệp Trình nói rất chân thành, thật lòng thật dạ nghĩ cho hai mẹ con cô. Dù sao, với tính cách của Lý Cẩm, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Vân Nghiệp Trình dùng từ bà ta để gọi Lý Cầm, có thể thấy với cuộc hôn nhân thất bại này, ông đã thấy vô cùng chán ghét. Ông lấy hết khả năng, ứng tiền thuốc men cho Vân Na, đối với cô con gái này, ông cũng đã tận tâm tận lực, khuyên can hết lời, nay rơi vào tình cảnh như thế, mặc dù ông cũng đau lòng, nhưng cũng bất lực, đành để mặc nó. Chương 281, chăm sóc cho cha. Vân Thi Thi nói, cha sợ gì chứ, chỉ cần cha không bị che mắt, thấy rõ bộ mặt của bọn họ là con an tâm rồi. Sau này, con hầu hạ cha, lẽ nào cha muốn con trơ mắt nhìn cha không có chỗ nào để đi sao? Cha nuôi con lớn lên, một phần ân tình này, con nhất định phải trả lại. Trả lại? Rõ ràng là ông khiến cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Vân Nghiệp Trình vừa phiền muộn vừa cảm động, môi run run, cuối cùng gật đầu. Mặc dù Vân Thi Thi không phải con gái ruột, nhưng còn hiếu thuận hơn cả con đẻ, dẫu ông sinh ra một con sói mắt trắng, song có cô con gái săn sóc như Vân Thi Thi, được an ủi phần nào. Sói mắt trắng, ý chỉ vong ơn bội nghĩa. Lúc này, ông không cự tuyệt nữa, chỉ nói, qua khoảng thời gian này rồi bàn sau. Cha ly hôn với bà ta, chắc chắn bà ta sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó ầm ĩ đòi phân chia tài sản, thể nào con cũng bị liên lụy. Phân chia tài sản. Vân Thi Thi tức giận, loại phụ nữ đó, còn muốn phân chia tài sản ư? Cha sẽ không chia cho bà ta. Cũng may trước đây không sơ suất, khi mua phòng đăng ký dưới danh nghĩa của con, mặc dù ly hôn nhưng đừng hỏng chiếm được điều gì tốt. Đây chính là nghiệp chướng bà ta tạo ra, phải tự mình gánh chịu. Vân Nghiệp Trình cha chưa từng bạc đãi bà ta, ly hôn cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng thật uất ức cho con quá. Vân Thi Thi ngây ngẩn. Nhà trọ nhỏ 3 phòng ngủ 1 phòng khách thật sự ghi dưới danh nghĩa của cô. Hai cha con rời khỏi ban công bước vào thì thấy chẳng biết từ lúc nào trong phòng bệnh đã đầy bác sĩ. Vân Nghiệp Trình liếc mắt trông thấy người đàn ông ngoại hình điển trai đứng cạnh giường bệnh, nhất thời tim đập mạnh. Vị này là... Hình như lúc trước đã gặp qua. Thấy cha hỏi, Vân Thi Thi liếc nhìn Mộ Nhã Chiết, hơi chột dạ đáp, hạ hạ, đây là giáo sư đại học của con, họ Mộ. Trẻ vậy à? Vân Nghiệp Trình liễu lưỡi, người đàn ông trước mắt nhìn chỉ khoảng 27, 28 tuổi, dung mạo anh tuấn bức người, tuấn tú lịch sự, vô cùng trẻ trung. Người đàn ông ngẩng mặt, ngũ quan hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ, giống hệt vương tôn quý tộc cao cao tại thượng, chỉ một ánh nhìn cũng vô cùng có khí thế. Trẻ tuổi như vậy nhưng thoạt nhìn thành thục trầm ổn, giơ tay nhấc chân toát ra khí độ bất phàm. Ở trước mặt anh, hầu như ai cũng phải tự ti mặc cảm. Ngay cả Vân Nghiệp Trình cũng không khỏi rụt rè, hóa ra là giáo sư đại học của Thi Thi, chào cậu. Nhìn cậu có vẻ rất trẻ tuổi nhỉ. Mộ Nhã Chiết phối hợp gật đầu, không nói gì thêm, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Đây là có chuyện gì xảy ra thế? Vân Thi Thi thấy trong phòng bệnh đầy y y tá, hơi bất ngờ. Đổi phòng bệnh. Mộ Nhã Chiết đơn giản nói. Lúc này Vân Thi Thi mới nhớ ra, lúc trước vị viện trưởng kia có nhắc qua, muốn bọn họ chuyển sang phòng bệnh hạng nhất. Nhưng vì sao lại tập trung nhiều y tá quá vậy? Chỉ thấy những y tá kia vây quanh cửa phòng bệnh, ánh mắt hoặc kinh diễm hoặc thầm mến đặt trên người Mộ Nhã Chiết mà quan sát. Lúc đầu, chủ nhiệm khu nội trú thông báo bệnh nhân phòng bệnh này phải đổi sang phòng bệnh hạng nhất, mấy y tá liền đẩy giường tới đón bệnh nhân. Nhưng vừa vào cửa phòng đã nhìn thấy người đàn ông tuấn tú này ngồi trước giường bệnh dịu dàng vỗ về đứa trẻ đang say ngủ. Hình ảnh hoàn mỹ ấy lập tức giết chết bọn họ trong chớp mắt. Trời ạ, người nhà bệnh nhân phòng 702 thật đẹp trai quá. Đẹp cỡ nào vậy? Còn đẹp hơn cả ngôi sao, lấn át cả Cố Tinh Trạch. Hơn nữa, nhìn khí chất rất cao quý, chắc chắn không giàu cũng quý. Chương 282, giữ kín như bưng. Nhất thời, rất nhiều y tá rảnh rỗi nghe tiếng mà đến, thoáng cái tụ tập đến phòng bệnh, vừa thấy Mộ Nhã Chiết, mắt mọi người dán chặt vào. Trời ạ! Thực sự quá đẹp trai, vóc người thật cao. Chắc phải một M9. Còn cao hơn tôi cả một bờ vai nữa. Trời ơi! Không biết có bạn gái chưa nhỉ? À! Đứa bé đó là con anh ấy sao? Ngoại hình nhìn có mấy phần giống nhau. Kết quả là, tầm nhìn của các y tá quan sát qua lại giữa Mộ Nhã Chiết và Vân Thiên Hữu, có hoài nghi, có khiếp sợ, có ngăm nghĩa, có thất vọng. Lẽ nào đã kết hôn rồi? Ông trời ơi, đứa bé này đã 6 tuổi rồi, ôi, thật đáng buồn. Đám người xì xào bàn tán, mặc dù giọng nói không to nhưng vẫn hơi quấy rầy cậu nhóc đang ngủ ngon trên giường bệnh. Mộ Nhã Chiết thấy cậu bị quấy nhiễu, trên mặt lập tức nổi lên sự khó chịu. Vân Thi Thi thấy vậy, hơi đau lòng. vì thế đi tới nói với các y y tá, xin lỗi, phiền các cô nhỏ giọng chút được không, đừng túm tụm lại ở cửa phòng bệnh, đỡ phải đánh thức đứa bé. Một y tá thực tập thấy Vân Thi Thi chắn trước mặt cô ta, bất mãn đẩy cô sang một bên, ôi, giờ trời sắp sáng rồi, lập tức sẽ có y tá phụ trách đến đo huyết áp, hơn nữa, chẳng phải mấy người muốn đổi phòng bệnh sao? Tỉnh lại thì chẳng phải tốt hơn sao? Đúng vậy, giờ tỏ vẻ bảo vệ, hay là quá cưng chiều đứa trẻ? Trên mặt Vân Thi Thi hơi tức giận, đây chính là thái độ làm việc của các cô sao? Cô có ý gì vậy? Y tá thực tập mới ra trường không lâu, không biết nặng nhẹ thốt ra một câu. Bên cạnh có người kéo ống tay cô ta, được rồi, đừng nói nữa, vừa rồi giọng chúng ta hơi to thật. À, cô chính là mẹ của đứa bé kia đúng không? Y tá thực tập đống tọc mạch hỏi, người đàn ông kia có quan hệ thế nào với cô? Tôi mới nghe cô ấy nói, người đàn ông đó là giáo sư đại học của cô ấy. Hồi trước tôi có nghe tin, có một giáo sư đại học gian díu với học trò. Có người thấp giọng phỏng đoán, chẳng lẽ, đứa trẻ đó là con riêng? Đủ chưa? Vân Thi Thi thẹn quá hóa giận nói, quan hệ giữa chúng tôi thế nào, cần mấy người hỏi thăm à? Cô vừa dứt lời, thấy bọn họ hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn về phía sau cô. Vân Thi Thi bất giác quay đầu lại, đã thấy Mộ Nhã Chiết đứng sau lưng cô, sắc mặt không kiên nhẫn quét qua đám người vây quanh cửa, giọng điệu lạnh lùng. Cút! Chỉ thốt ra duy nhất một chữ. Chỉ một chữ này, trong nháy mặt đám người biến mất sạch sẽ. Dứt khoát thẳng thắn. Nhất thời phòng bệnh yên tĩnh không ít. Vân Thi Thi thở phào một hơi, cảm thấy hết nói nổi. Công việc chuyển phòng bệnh tiếp theo diễn ra rất ổn thảo. Không lâu sau, chủ nhiệm liền dẫn hai y tá đi đẩy giường bệnh tới phòng bệnh, ôm cậu nhóc lên giường đó. Vân Nghiệp Trình rời đi theo chủ nhiệm, trước khi đi dặn dò Thi Thi, trời đã sáng rồi, giáo sư Mộ đến thăm hữu hữu, vô cùng cảm ơn. Nhưng cậu ấy đã một đêm không nghỉ ngơi, để Thi Thi đưa cậu xuống lầu nhé. Mộ Nhã Chiết nhìn thằng ông, ánh mắt hơi lạnh. Vân Nghiệp Trình bị ánh mắt của anh dọa sợ, hàn huyên mấy câu rồi vội vã rời đi. Vân Thi Thi nói với ông, người đàn ông này là giáo sư đại học của cô, ngoài mặt ông khen ngợi mấy câu, nhưng ông không phải đứa trẻ 3 tuổi. Chương 283, kẻ lừa đảo. Vân Thi Thi nói với ông, người đàn ông này là giáo sư đại học của cô, ngoài mặt ông khen ngợi mấy câu, nhưng ông không phải đứa trẻ 3 tuổi. Rõ ràng Vân Thi Thi cố ý lừa ông. Mặc dù ông không rõ rốt cuộc người đàn ông này có thân phận gì, nhưng đối với dung mạo của hai cha con, ông lập tức phục hồi tinh thần. Vì vậy, đối với thân phận của người đàn ông này, đoán được 7-8 phần. Chắc là vị chủ thuê thần bí của 6 năm trước rồi. Rất sợ Thi Thi lúng túng nên ông mới không vạch trần. Vân Nghiệp Trình theo giường bệnh của Vân Thiên Hữu rời đi, phòng bệnh hạng nhất nằm ở tầng 15. Trước khi đi ông không quên dặn Thi Thi về nhà nghỉ, trở lại bệnh viện thay ông. Vân Thi Thi suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, bản thân đúng là nên quay về cầm chút quần áo và đồ dùng hàng ngày của Hữu Hữu đến. Cửa thang máy, Vân Thi Thi nói, Mộ Nhã Chiết, thời gian không còn sớm, anh hãy trở về đi. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết giận tái đi, đuổi tôi đi. Tôi là thấy anh cả đêm không ngủ, sợ anh mệt mỏi. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết nháy mắt hòa dịu lại, trong mắt có chút chế nhạo, à, hóa ra là đau lòng cho tôi. Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Vân Thi Thi hơi tức giận, đến lúc không có sức mà làm việc, đừng đổ lên đầu tôi. Mộ Nhã Chiết cong môi cười. Đút tay túi quần, hơi cúi người, thổi khí bên tai cô, tinh lực của tôi luôn dồi dào, chẳng phải em đã được lĩnh hội rồi sao? Lời này, rõ ràng có ý ám chỉ. Vân Thi Thi cắn môi, trước mắt khuôn mặt đỏ hồng tới tận mang tai, xấu hổ trừng mắt nhìn anh, sáng giọng, thật chẳng hiểu tự dưng anh đang nói cái gì. Tình 4. Cửa thang máy mở ra. Vân Thi Thi đang chuẩn bị bước vào thang máy, cơ thể lại bị đẩy vào góc. Thoáng cái chạm vào vách tường lạnh như băng. Cô không khỏi sợ hãi trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, thân thể to lớn của người đàn ông liền áp lên. Đây đúng là góc chết của camera, anh thật có dụng tâm kín đáo. Cửa thang máy đóng lại, lúc này, không gian thu hẹp chỉ còn hai người bọn họ. Vân Thi Thi lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh, Mộ Nhã Chiết cúi đầu, tay nắm chặt cằm cô, đôi mắt hẹp dài cong lên tà tứ, con ngươi rất sâu, rất trầm. Anh nở nụ cười, dí sát vào mặt cô, giọng khàn khàn hỏi, kẻ lừa đảo, em thật thú vị. Anh muốn làm gì? Vân Thi Thi hơi bối rối quay mặt đi chỗ khác, lại bị anh bắt quay lại, khiến cô phải nên đón ánh mắt của anh.
Ồ, bình thường nhìn dáng vẻ khôn khéo của em, không ngờ khi buộc phải nói dối, mồm miệng rất lanh lợi.
Cô ngẩn người, sắc mặt mất tự nhiên ửng đỏ.
Cô nói dối cũng là do bất đắc dĩ.
Ngay trước mặt cha đâu thể ăn ngay nói thật chứ.
Chẳng lẽ phải thành thật với cha?
Nếu vậy thì chẳng khác gì đang xé toạc vết sẹo kết vảy của ông.
Đối với hợp đồng 6 năm trước, Vân Nghiệp Trình vẫn luôn canh cánh trong lòng, buồn rầu bản thân không có năng lực, thế nên mới khiến cô con gái ông yêu thương nhất mang thai.
Nếu nói vậy, không cần nghĩ cũng biết cha sẽ thấy khốn đốn không gì bằng.
Nhưng anh cứ theo đuôi cô vào bệnh viện, làm cô không có tâm lý để chuẩn bị mà.
Giờ lại quay sang chỉ trích cô.
Vân Thi Thi hạ mi mắt không nhìn anh, dáng vẻ mím môi như đang giận hờn, ở trong mắt người đàn ông lại có mấy phần non nớt đáng yêu.
Giáo sư.
A.
Đột nhiên Mộ Nhã Chiết cười tà mị, hai ngón tay thon dài méo gò má cô, ngón cái ấn sâu lên đôi môi của cô, giọng nói biếng nhác, cô gái nhỏ, em thử nói xem, tôi nên dạy em cái gì.
Chương 284, em như một yêu tinh.
Cô gái nhỏ, em thử nói xem, tôi nên dạy em cái gì.
Nói rồi, anh đưa tay xoa nhẹ một bên bầu ngực đấy đã của cô, túi đầu cắn môi cô, đầu lưỡi nghiến một cái, dán môi cô cười tà, là cái này.
Thứ tốt đáng dạy, anh dạy không ít đó nha.
Vân Thi Thi kêu lên một tiếng, dùng sức đẩy anh ra, đáy mắt nổi lên sự tức giận, anh làm gì vậy?
Đây là thang máy, lúc nào cũng có thể dừng lại, sẽ có người bước vào, anh cứ thế không hề kiêng kỵ ở trong thang máy, không chịu bất phóng túng.
Nghĩ thế, Vân Thi Thi liền cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.
Chuông điện thoại đúng lúc vang lên.
Cô khẽ thở phào, ngóng trông người đàn ông nhận điện thoại, cô có thể tránh thoát một kiếp.
Nào ngờ Mộ Nhã Chiết không có ý định bỏ qua cho cô, thậm chí không để ý tiếng chuông, dáng vẻ muốn bắt nạt cô.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, đôi mắt quan sát tỉ mỉ dung nhan của cô, rồi chợt cảm thán, thật là một khuôn mặt mê hồn cỡ nào.
Ánh mắt vô tội thanh thuần, lộ ra mấy phần hờn dỗi, liếc mắt là có thể mê hoặc lòng người.
Mộ Nhã Chiết cúi đầu, mổ lên môi cô một cái, cười vô cùng mập mờ.
Có ai nói cho em biết, em như một cô yêu tinh hay không?
Vân Thi Thi nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới sự trêu đùa của người đàn ông.
Bất chợt anh lại cúi đầu, đôi môi ấm áp ôm trọn lấy môi cô.
Bàn tay không khách khí chút nào xoa eo cô, nhóm mạnh, khiến cô không khỏi vì bị đau mà khẽ hừ một tiếng.
Giữa răng môi tràn ngập hơi thở tinh khiết và thơm tho của anh, dường như còn mang theo mùi thuốc lá nồng, nóng bỏng cướp đoạt hô hấp của cô, chui vào kẽ hở của môi cô, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cướp lấy cái lưỡi đinh hương, tham luyến mút vào.
Cô hơi bất an né tránh, nhìn con ngươi đang dần nặng nề, ngẩng đầu nhìn số tầng, vô cùng tức tối.
Người đàn ông này, ở trong thang máy mà cũng dám làm.
Sắp đến tầng 1, nhỡ bị người nhìn thấy.
Trong lúc đang mải nghĩ, tay anh đã vòng đến phía sau cô, mang theo nhiệt độ cơ thể nóng rực chui vào trong váy cô.
Nhất thời Vân Thi Thi kinh ngạc sửng sốt, không nhịn được bắt đầu tránh thoát khỏi sự kìm kẹp, hai tay đẩy vai anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được động tác xâm lược của anh, cô đành đánh liều, cắn mạnh vào lưỡi anh.
Trong sự đau đớn, hai bờ môi tách ra.
Vân Thi Thi hung hãn lau môi, trừng mắt nhìn anh, Mộ Nhã Chiết, đừng có quá đáng.
Mới vừa rồi khi anh ôm hữu hữu, gương mặt dịu dàng, khiến đáy lòng cô khẽ rung động, cái nhìn thay đổi ít nhiều.
Không ngờ lúc này lại lộ ra nguyên hình.
Trên mặt Mộ Nhã Chiết bất ngờ một giây, rồi lập tức nguy hiểm híp mắt, đáy mặt hiện lên sự lạnh lùng.
Người phụ nữ này, lại dám cắn anh.
Có ngoài ý muốn, nhưng thấy thú vị nhiều hơn.
Rõ ràng người phụ nữ trước mắt thoạt nhìn yếu đuối, nhưng lại phản kháng anh hết lần này tới lần khác.
Xem ra mặc dù là một con mèo dịu ngoan, nhưng một khi cong móng vuốt thì cũng có thể gây sát thương.
Nên biết rằng, lấy địa vị và thân phận của anh, xua phụ nữ như xua vịt, thậm chí không tiếc hạ thấp bản thân để quyến rũ anh.
Nhưng lại cứ là người phụ nữ này, vô cùng không tình nguyện, nhưng lại làm anh dấy lên dục vọng chinh phục.
Tốt thôi, tốn nhiều công sức dạy dỗ một chút, cái anh thật sự hưởng thụ, chính là quá trình chinh phục.
Nhìn ánh mắt như đang nhìn con mồi của anh, Vân Thi Thi không khỏi co vai, ánh mắt của người đàn ông này quá đáng sợ, cô vội cúi đầu, không nhìn anh nữa.
Chương 285, gặp mặt.
Nhìn ánh mắt như đang nhìn con mồi của anh, Vân Thi Thi không khỏi co vai, ánh mắt của người đàn ông này quá đáng sợ, cô vội cúi đầu, không nhìn anh nữa. bầu không khí ở đây đang khiến người ta khó thở, cửa thang máy tinh một tiếng chậm chậm mở ra. Vân Thi Thi như được đại xá ngẩng mặt, nhưng nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ngoài thang máy, nhất thời tim rơi xuống ngực, hô hấp cứng lại, theo bản năng đẩy Mạnh Mộ Nhã chết ra, hơi lúng túng, bắt. Vân Thi Thi xấu hổ, trong lòng rối tinh rối mù, màn vừa rồi trong thang máy không biết đã bị bác xem được bao nhiêu. Ngón tay căng thẳng xoắn suýt lại, cô bất an bước ra khỏi thang máy, theo bản năng ngóng trông nhìn Mộ Nhã chết, ai ngờ người đàn ông này xấu xa lau môi, nhìn cô một cái thật sâu, dán bên tai cô nhẹ giọng nói, tôi ở bên ngoài chờ em. Dứt lời, anh xoay người, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình, rồi nên ngang rời đi. Vân Thi Thi ngây người. Cái này, người đàn ông cứ thế mà bỏ đi, để lại cục diện rối rắm cho cô. Vân Thi Thi đang chần chừ không biết nên kiếm cớ gì, đã thấy Vân Thi Thi kinh ngạc nhìn dáng vẻ rời đi của Mộ Nhã Chiết, ngạc nhiên mở miệng, Thi Thi, hai người vừa làm gì thế? Dĩ nhiên bà không có nhìn lầm. Ban nãy cửa thang máy mở ra, nhìn thấy cô cháu gái luôn khéo léo đang kề sát sạt với người đàn ông kia. Bạn trai. Ban nãy người đàn ông vừa nhìn đã biết là tinh anh trong giới thương nghiệp, nhất thời tâm trạng hơi kỳ lạ, thầm hoài nghi rốt cuộc bọn họ có quan hệ mập mờ gì. Vân Thi Thi giật mình, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, sắc mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu. Vân Thi Thi thấy dáng vẻ chột dạ của cô, nghi ngờ càng sâu. Thi Thi, không phải cháu đang nói chuyện với bạn chứ? Không phải. Vân Thi Thi phủ quyết, Vân Linh bèn ép hỏi, vậy người đàn ông kia là ai? Vừa rồi các cháu làm gì trong thang máy? Anh ấy. Cháu. Cháu Vân Thi Thi cắn môi, ấp úng muốn giải thích, lại không thể nói ra sự thật, mím môi, anh ấy là giáo sư đại học của cháu. Giáo sư đại học. Giáo sư sẽ ở trong thang máy ôm học sinh của mình sao? Vân Linh càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không thể nghi ngờ, đứa bé trước mắt đang nói dối. Từ nhỏ Vân Thi Thi đã ngoan ngoãn, cũng bởi vậy không hay nói dối, vì thế nói không ngoa là chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra sự hoảng hốt trong mắt cô. Thi Thi. Không ngờ chưa bước vào đời lại học nói dối. Giáo sư tiếng Anh. Cháu lừa được cha cháu thì lừa, chứ đừng hòng gạt bác. Thật sự anh ta là giáo sư đại học của cháu sao? Cháu cũng dám lừa bác. Đối mặt với sự dồn ép của Vân Linh, Vân Thi Thi đâm lao phải theo lao, khẽ cắn môi, vô cùng chắc chắn, anh ấy chính là giáo sư đại học của cháu, hôm nay tới bệnh viện thăm hữu hữu. Còn không chịu nói thật sao? Giọng nói của Vân Linh trầm xuống, hình như nổi giận, đống như nhớ ra điều gì, lại lạnh giọng hỏi, nghe cha cháu bảo, cháu đã mấy ngày không về nhà, mấy ngày nay cháu đi đâu? Ngừng một chút, bà lại nghi ngờ nói. Có phải cháu đi chơi bời với người đàn ông kia không? Thi Thi, nói cho bác, có phải cháu không chịu học hành, làm ra chuyện đáng xấu hổ không? Sắc mặt Vân Thi Thi càng thêm nóng, trong lòng vừa thẹn vừa vội, cắn chặt môi, hấp tấp tìm một cái cớ qua loa, bác, lúc này cháu còn có việc, xin phép đi trước. Chuyện này cháu sẽ giải thích sau. Chương 286, lảng sang chuyện khác. Bác, lúc này cháu còn có việc, xin phép đi trước. Chuyện này cháu sẽ giải thích sau. Dứt lời, cô xoay người bước chân siêu vẹo rời đi. Vân Linh nheo mắt lại, mày khẽ nhíu, ánh mắt sắc bén. Lời của nha đầu này, sao lại khả nghi như thế? Chẳng qua, cô không phải con mình, cho nên dù có làm ra chuyện trái đạo đức gì bà ta cũng không thèm để ý, dù có gây ra chuyện làm nhục mặt dòng họ thì chỉ cần đừng dính đến mặt mũi của bà ta là tốt rồi. Bà ta không chưa nổi người này. Nghĩ ngợi, bà ta bước vào thang máy, chạy ra khỏi cửa bệnh viện, Vân Thi Thi nghĩ lại mà lòng vẫn thấy sợ. Đều tại người đàn ông xấu xa này, ở trong thang máy cứ dinh sát vào cô, hại mình bị bắt gặp trong thang máy, không biết làm sao. Một chiếc xe thương vụ có rèm che đậu bên đường, người đàn ông ngồi trong xe hình như chờ đã lâu. Xe thể thao lúc trước, anh đã sai trợ lý lái về. Vân Thi Thi rầu rĩ không vui đi tới, tài xế mở cửa xe ra cho cô. Cô lại chậm chạp không có động tác lên xe. Mộ Nhã Chiết ưu nhã ngồi ghế sau, một chân vắt lên, nhìn chăm chú về phía trước, không quay đầu nhìn cô, gò má hoàn mỹ mà kiêu ngạo thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng. Mi mắt biếng ngác nửa khép, nét mặt lạnh băng. Anh như một đế vương cao ngạo, cả người tỏa ra khí thế, luôn khiến người ta trong lúc lơ đãng bị thần phục. Trong lòng Vân Thi thì vẫn hơi giận anh. Người đàn ông sao có thể tùy tâm sở dục như thế? động dục cũng không phân biệt hoàn cảnh. Tùy tâm sở dục, làm theo ý thích. Tinh trùng lên não. Nghĩ thế nào, miệng thốt ra thế đấy. Vừa dứt lời, cô phản ứng kịp, cắn môi. Không ngờ lại nói ra. Mộ Nhã chết liếc nhìn cô, khóe môi cong lên, em nói cái gì? Nói cái gì? Nói anh tinh trùng lên não đó. Nhưng câu này, cô không dám nói lại lần nữa. Phập một tiếng, cửa xe đóng lại. Vân Thi Thi nhìn thẳng về đằng trước, không dám đến gần anh, cơ thể dựa sát vào cửa xe, khóe mắt cẩn thận quan sát anh, xem như thăm dò. Im lặng hồi lâu, cô bỗng mở miệng, phiền anh đưa tôi về nhà, tôi lấy cho Hữu Hữu mấy bộ quần áo. Vừa dứt lời, cánh tay bị người đàn ông kéo mạnh một cái, cánh tay dài của Mộ Nhã chết vươn tới, dễ dàng kéo cô vào trong lòng. Vân Thi Thi kinh ngạc, khẽ ngọ nguậy, đảo mắt đã bị anh ôm vào lòng. Trong xe rộng rãi, âm nhạc thong thả du dương. Đáy mắt người đàn ông toát lên ý cười nghiền ngẫm, môi mỏng mở ra, rộn nói mị hoặc, cô gái, em vẫn chưa trả lời tôi, vừa nói cái gì? Hử! Ý câu nói là, cô đừng hòng lảng sang chuyện khác, lấp liếm cho qua. Vân Thi Thi nhắm mắt không để ý tới anh. Mộ Nhã chết lại có cách bắt cô phải mở miệng. Em vừa nói, tinh trùng lên não. Cách lớp quần áo bóp mạnh luồng mềm mại trước ngực cô, như này. Cơ thể Vân Thi Thi run lên, sắc mặt căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía tài xế, thấy ông đã vô cùng tự giác quay kính chiếu hậu, mắt điếc tai ngơ với cảnh tượng phía sau. Một dự cảm bất thường ập vào đầu, Vân Thi Thi bất an tránh né, người đàn ông lại giữ chặt hông cô, bàn tay đặt lên sống lưng cô, đẩy về lồng ngực mình, hai khuôn mặt gần sát nhau, chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện. Cự ly khăng khít như vậy, thật khiến cô mất tự nhiên. Chương 287, đè nén rất lâu. Cự ly khăng khít như vậy, thật khiến cô không được tự nhiên. Nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, Vân Thi Thi hơi lúng túng, người đàn ông này, chẳng phải đang ngồi yên sao? Sao tự dưng lại? Trong xe này còn có người đấy. Sự lúng túng của cô hiện lên trên khuôn mặt, cằm bị ngón tay dài của anh giữ chặt, bị ép chuyển hướng nên đón ánh mắt của anh, đôi mắt bị đau nheo lại, nổi lên ánh nước mơ hồ, đôi môi đỏ mọng mềm mại, như quả anh đào thơm ngon. Hung mãnh bổ lấy môi cô, ngậm chặt, xúc cảm mềm mịn non nớt còn tuyệt hơn trong tưởng tượng. Dịu dàng miêu tả đôi môi anh đào của cô, tay phải chui vào trong áo cơ, tìm kiếm giải đất tươi đẹp. Anh vô cùng hào hứng, muốn tiếp tục việc chưa làm xong trong thang máy. Đủ rồi. Mộ Nhã chết. Đừng nói. Anh Năm. Vân Thi Thi thẹn quá hóa giận, dãy rủa, cơ thể run lẩy bẩy. Trên gò má trắng non của cô hiện lên màu hồng ngại ngùng, nhìn càng mê người hơn. Mộ Nhã chết nhìn cảnh đẹp ý vui, thật là đã đoán sai cô gái này, so sánh cô với mèo con. Giờ nghĩ lại, đây chính là một cây hoa thuốc phiện mỹ lệ, khiến người khác không nhịn được mà lún càng sâu, trầm mê trong đó. Vân Thi Thi bị động tác đột ngột của anh dọa sợ, đây đang ở trong xe, tài xế vẫn ngồi phía trước, người đàn ông này, dám làm chuyện này trước mặt người khác. Có hơi luống cuống, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn nhiều hơn, cô dùng sức đẩy lồng ngực anh, nhưng sức lực yếu ớt của cô đối với anh mà nói chẳng thấm vào đâu. Dễ dàng túm lấy cổ tay cô bẻ ra sau. Buông ra buông. Cô thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này lại không hề nhúc nhích. Dán chặt môi cô, anh nhíu mày, chẳng phải em cũng đang nghĩ giống tôi sao? Vân Thi Thi cười lạnh, lườm anh đang nói gì thế? Chẳng ra sao cả. Trong mắt Mộ Nhã chết lóe lên sự chế nhạo. Em đang mê hoặc tôi, chẳng phải vậy sao? Hơi thở thơm tho phả vào cổ cô. Từ trước đến nay anh là người đàn ông thích làm theo ý mình, không thích trói buộc bản thân. Nhưng anh cũng không thật sự muốn làm cô. Lấy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của anh, sao cho phép người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác mơ ước? Chẳng qua thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của người phụ nữ này rất đáng yêu, cực kỳ mê người. Anh thích thưởng thức tư thế này của cô, cảnh đẹp ý vui. Bởi vậy, sinh ra tâm tư đùa giỡn. Nhưng Vân Thi Thi lại cho là thật, người đàn ông này tinh trùng lên não, muốn làm cô trên xe. Anh! Khoe mắt Vân Thi Thi nhìn thoáng qua bóng lưng tài xế, người đàn ông này, thật không coi ai ra gì. Mắt thấy động tác của anh được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay chui vào áo cô, nhất thời cô nổi cáu, cắn chặt môi, vung tay lên. Chắc chín. Âm thanh vang dội. Khuôn mặt người đàn ông nghiêng sang một bên. Cô đẩy anh, ngồi lại vị trí cũ, vẻ mặt đầy sự tức giận. Ánh mắt Mộ Nhã chết ngưng lại, hơi khó tin. Ngay cả tài xế ngồi ở ghế điều khiển cũng ngơ ngẩn, nín thở. Người phụ nữ bất khuất, ông đã thấy không ít, nhưng dám đánh giám đốc, đây là người phụ nữ đầu tiên. Thật lợi hại quá đi. Trong lòng tài xế hơi sùng bái. Mắt đẹp của Vân Thi Thi nheo lại, không vui nói, tôi bắt anh dừng tay đấy, anh không nghe rõ lời của tôi sao. Mộ Nhã Chiết quay mặt lại, sắc mặt lạnh lùng, nhất là đôi mắt đẹp lóe lên sự sắc bén. Chương 288, ngấm ngầm hại người. Vân Thi Thi không hề sợ sự uy hiếp của anh, đón lấy ánh nhìn của anh, lạnh lùng nói, giám đốc Mộ, phiền anh để ý hoàn cảnh một chút, trừ phi là cầm thú, nếu không thì là động dục, cũng phải biết chọn chỗ mà làm chứ. Anh không sợ, nhưng tôi vẫn còn muốn giữ thể diện. Phút 10. Người phụ nữ này lại dám vì giám đốc thành cầm thú động dục. Thật ra cũng khó trách. Dù sao giám đốc bị kìm nén đã lâu. Bên người không có người phụ nữ khác, với vợ chưa cưới thì bằng mặt không bằng lòng. 6. Dồn nén đã quá lâu. Nhất thời tài xế không nhịn được bật cười, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chạm phải tầm nhìn đáng sợ của người đàn ông, lập tức im miệng. Mộ Nhã Chiết nhếch mi, đáy mắt hiện lên sát khí, em nói tôi là cầm thú. Tôi nói, anh có năng lực lý giải câu chuyện hay không? Vân Thi Thi dẫu cợt bật lại, tôi có bảo anh cầm thú à? Vừa rồi tôi nói, rõ ràng chỉ có cầm thú mới không để ý thời gian địa điểm động dục loạn, không nhất định là anh. Mộ Nhã Chiết méo sệch. Câu nói của Vân Thi Thi không chê vào đâu được, khiến anh á khẩu không nói được gì. Người phụ nữ này, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, lấy hình ảnh cầm thú để so sánh với anh, nếu anh muốn phản bác cũng không thể phản bác. Giám đốc Mộ xuất thân cao quý, chắc chắn được tiếp nhận giáo dục cao cấp, lẽ nào không hiểu sự tôn trọng tối thiểu với người khác? Vân Thi Thi nổi nóng nói, nếu anh không hiểu, tôi không ngại dạy anh đâu. Người đàn ông không vui nhếch mi, em đang dạy tôi. Tài xế nghe vậy, nhất thời bị nghẹn, lại phì một tiếng. Mộ Nhã Chiết không nhịn được nữa, đang bị người nào đó dắt mũi không có chỗ phát tiết, chú Hàn. Dạ, giám đốc. Chú cười cái gì? Ai dám cười cậu đậy? Vẻ mặt chú Hàn xấu hổ, tôi cười à? Tôi không cười đâu. Chú vừa giọng nói của Mộ Nhã Chiết âm u, cất giấu sự không vui. Giám đốc, ban nãy tôi đang mải suy nghĩ, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì hết. Chú Hàn là người thông minh, lập tức biện bạch thanh minh. Cút! Mộ Nhã Chiết lạnh lùng thốt. Chú Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng tắt xe, tiện thể nâng tấm ngăn trên xe lên, chia cách chỗ điều khiển và ghế sau. Tấm ngăn được kéo lên, tạo thành một không gian kín, ngăn cách. Làm gì thế? Vân Thi Thi thấy tài xế xuống xe, khoe mắt liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của người đàn ông, vô cùng đáng sợ, rõ ràng rất tức giận. Cô mím môi. Sợ hãi cực kỳ. Ban nãy vừa cho anh một cái tát, giờ lại hối hận không thôi. Hình như chọc giận anh rồi. Cô xoay người mở cửa xe, nhưng xe đã khóa lại. Phía sau, cánh tay dài của Mộ Nhã Chiết vươn tới, ôm cô vào trong lòng, lạnh lẽo nói, hài lòng chưa? Giờ, trong xe chỉ có chúng ta, không có người ngoài. Vân Thi Thi bị ôm chặt, sang giọng, anh là cầm thú sao? Em nói không sai, tôi chính là cầm thú. Mộ Nhã Chiết dí sát vào cô, khẽ ngửi cần cổ thơm mùi sữa tắm của cô, mùi hương giống hệt người anh. Anh cảm giác mình dã trúng độc. Độc của người phụ nữ này, không thuốc nào chữa nổi. Không bao giờ đủ, lúc nào cũng thấy thiếu. Anh chưa bao giờ khát khao một người phụ nữ đến vậy. Như thể trúng kịch độc, không ai có thể chữa. Thấy cơ thể của người đàn ông gian sát, cả người Vân Thi Thi căng cứng, đẩy lồng ngực anh ra, cáu giận nói, đừng. Tôi không thích ở trong xe. Tôi thích. Mộ Nhã Chiết miết mi, cảm giác sẽ rất kích thích. Chương 289, phá kén. Anh đủ. Cô chưa kịp nói xong câu, chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Lông mày Mộ Nhã Chiết không vui nhíu lại, cầm điện thoại lên. Vân Thi Thi tò mò liếc nhìn, ba chữ Mộ Huyền Nhu như kim châm đâm vào mắt cô. Trong lòng đống dưng khó chịu. Mộ Huyền Nhu, vợ chưa cưới của người đàn ông này. Trong lòng đang lung túng, bất chợt cô phát hiện một điều. Hình như tình cảm giữa bọn họ không tốt. Cô chưa từng thấy người đang trong tình yêu cuồng nhiệt nào ghi tên đầy đủ của đối phương trong điện thoại. Chỉ ba chữ lạnh băng, dường như không hề có chút tình cảm gì trong đó. Nghĩ thế, cô nhướng mày. Đơn giản, dứt khoát, mới là tác phong trước sau như một của người đàn ông này. Không đúng, tình cảm của bọn họ vẫn tốt. Cô đang chờ mong điều gì? Nhưng nghĩ vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác nhục nhã. Cô cảm thấy, mình chính là kẻ thứ ba. Bỗng nhiên Vân Thi Thi cảm thấy rất khó chịu, muốn biện bạch cho bản thân, nhưng lại không biết nói sao. Chẳng phải thế sao? Bây giờ cô có khác gì những người phụ nữ chen chân vào hôn nhân của người khác? Mộ Huyền Nhu, chính là người phụ nữ lần trước gặp mặt sao? Ánh mắt Vân Thi Thi chợt trở nên sâu sắc. Cảm giác có chỗ nào lạ lạ. Không hiểu sao, người phụ nữ này tạo cho cô cảm giác đã từng quen biết. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc, trong trí nhớ phủ đầy bụi của cô, như ấn ký khó có thể phai mờ. Trong lúc ấy, hình như có ký ức gì đang phá kén chui ra. Đầu đau như muốn nức. Mộ Nhã chết ngắt điện thoại, không nhận, khóe mắt thoáng nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cô, lông mày không khỏi nhíu sâu. Trang viên hoa hồng. Trước cửa sổ sát đất sáng choang, Mộ Uyển Nhu mặc một bộ áo ngủ, nắm chặt điện thoại, biểu cảm trên mặt như cố kìm nén cơn giận, hơi vặn vẹo. Không nghe điện thoại. Gọi ba cuộc, đều bị ngắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ta quay người, đi tới trước bàn ăn, bên cạnh là một sấp tạp chí, tiêu đề trên báo đều không ngoại lệ đưa tin Đường Vũ và cấp cao của Hoàn Vũ yêu đương vụng trộm, văn hay tranh đẹp, thực chói mắt. Mộ Uyển Nhu tiện tay cầm một tờ báo lên đọc, mắt đảo như lạc giang, nhìn tiêu đề chói mắt, các đốt ngón tay cứng ngắc. Ngài Luân này thật vô dụng. Sai hắn ta làm chút chuyện còn con như này mà cũng hỏng bét. Uổng công cô ta tin tưởng anh ta như vậy, ngay cả chút chuyện này cũng không xong. Cô còn tưởng rằng có thể vô tư chờ vụ bê bối của Vân Thi Thi được đưa ra ánh sáng, rơi vào đường cùng. Đến lúc đó, đừng nói là Lâm Phượng Thiên muốn bảo vệ cô ta, dù là Hoàn Vũ cũng không chắc đã giữ cô ta. Đối với ngôi sao nữ mà nói, bị lộ quy tắc ngầm là bê bối lớn nhất, chắc chắn phải bị cấm cửa. Ai ngờ, ngày hôm sau người bị bại lộ lại là Đường Vũ. Thật kỳ lạ. Tại sao lại là Đường Vũ? Ngài luôn luôn mồm bảo đảm với cô ta, mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa, thuộc hạ của anh ta tự tay đưa Vân Thi Thi lên xe, sao đến cuối cùng lại biến thành như này? Chẳng lẽ, người phụ nữ Vân Thi Thi này có thể biến thành người khác, đây chẳng khác gì nói mớ đêm khuya. Mộ Uyển Nhu vừa tức vừa bực, đồng thời, lại có chút không tưởng tượng nổi, luôn cảm thấy có sự bất thường, trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám. Người hầu lần lượt bưng bữa sáng lên, Mộ Thịnh được bảo mẫu đỡ, chậm rãi bước xuống lầu. Mộ Uyển Nhu lập tức ném tờ báo vào thùng rác, nở nụ cười bước qua, đón lấy tay ông cụ họ Mộ từ tay bảo mẫu, cẩn thận đợi ông, ngọt ngào nói, ông nội, chúc ông buổi sáng tốt lành. Ừ. Chương 290, thổi gió bên hai. Ừ. Mộ Uyển Nhu đỡ ông ngồi xuống trước bàn cơm, ông cụ ngồi thẳng người, nâng cằm quan sát phòng ăn, đột nhiên hỏi, tối hôm qua thằng nhóc kia không quay về. Thấy ông cụ nhắc tới, trên mặt Mộ Uyển Nhu hiện vẻ buồn rầu. Bất đắc dĩ đáp, dạ, chưa trở về, không biết đi đâu, có lẽ là bận việc công ty ạ. Công ty làm cả buổi tối. Ông cụ lạnh lùng châm chọc, thể hiện sự bất mãn, ông thấy thằng nhóc này ngày càng cứng đầu, buông thả, nhà cũng không biết đường về. Uyển Nhu, cháu nên quản nó chặt vào. Ông nội, cháu đâu thể quản được anh ấy chứ. Mộ Uyển Nhu chu môi, mềm mại ngồi xuống ghế bên cạnh Mộ Thịnh, đau lòng nói, ông nội, anh ấy căn bản không nghe cháu khuyên. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy ngoài lời của ông ra thì không thèm nghe ai. Cháu bảo anh ấy về sớm chút, nhưng hôm nay cả đêm không về. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng lúc trước anh ấy đâu như này. Mộ Thịnh đồng tình gật đầu, đứa trẻ này, tính tình vốn lạnh nhạt, không biết ở bên ngoài trò khoản nợ phong lưu gì. Ở trong lòng ông cụ, Mộ Nhã chết là một người cha có trách nhiệm, mỗi đêm đều trở về cùng tiểu dịch thần ăn cơm. Dù công tác có bận rộn đi chăng nữa cũng sẽ không bỏ bê. Nhưng sự khác lạ mấy ngày nay của anh khiến ông cụ phải để tâm. Mộ Uyển Nhu thấy sắc mặt ông hơi trầm xuống, tiếp tục nói, ông nội, ông nói xem, đều là đàn ông, liệu anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài không? Nó dám. Ông cụ Mộ vừa nghe thấy, tức giận đến vểnh cả râu mép trấn mắt, đập mạnh lên bàn, khiến chén trà trên bàn sánh cả ra ngoài. Người hầu sau lưng run sợ. Nhất thời không dám thở mạnh. Mộ Uyển Nhu thấy vậy mừng thầm. Mộ Thịnh luôn thiên vị cô ta, lần này nhất định phải để ông làm chủ cho cô ta. Nha đầu, con yên tâm. Nếu nó thay lòng với con, dính líu ở ngoài, ông nội chắc chắn sẽ làm chủ cho con, chặt đứt chân nó. Ông cụ Mộ yêu thương nhìn cô, khi nói thì nổi giận, quải trượng trong tay đập mạnh xuống đất. Mộ Uyển Nhu mím môi, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn ông nội.
Đừng đau lòng, nhất định ông sẽ không cho phép nó phụ bạc cháu.
Mộ Thịnh nói, vỗ mu bàn tay cô ta, vẻ mặt cương triều, Nhu Nhi cứ yên tâm đi. Thấy ông cụ Mộ tuyên bố làm chủ cho cô ta, trong lòng càng vui hơn. Vì vậy, trên mặt giả vờ đau lòng nói, ông nội đừng làm vậy, ông chặt đứt chân anh ấy, cháu sẽ không nỡ, mà ông nội cũng sẽ đau lòng.
Ừ, chỉ tại cháu cứ chiều nó.
Đàn ông dù có quản hay không cũng phải cho nó biết chút quy củ, nếu không sớm muộn gì cũng lêu lổng. Đối với việc này ông cụ Mộ rất có kinh nghiệm. Lúc còn trẻ, ông cụ Mộ cũng là một người phong lưu, cưới ba bà vợ, bên ngoài chồng ghẹo không ít hoa đào. Mộ Uyển Nhu buồn bã nói, ông nội, ông còn nhớ cô gái 6 năm trước mang thai thay cháu không?
Nhớ rõ.
Ánh mắt Mộ Thịnh tối sầm lại, cô gái kia, do chính ông chọn, dung mạo vô cùng thanh tú, ngũ quan xuất chúng, khí chất thanh thoát. Càng đặc biệt hơn là, khuôn mặt, vô cùng giống người phụ nữ kia. Quá giống, quả thực như cùng một khuôn đúc ra. Bởi vậy, Mộ Thịnh liếc mắt liền chọn chúng cô gái này. Mộ Uyển Nhu nói tiếp, cháu nghĩ, người phụ nữ kia, lai lịch không đơn giản.
Lông mày của ông cụ Mộ nhúc nhích, vội hỏi, sao lại không đơn giản?
Chương 291, ông cụ Mộ tức giận. Hai hàng lông mày của ông cụ Mộ hơi động, vội vã truy hỏi, không đơn giản thế nào?
Người phụ nữ này, rất có dã tâm và mưu kế.
Không biết cô ta dựa vào bản lĩnh gì, lại trà trộn vào tiệc rượu hoàn vũ. Ở trước mặt chết cố ý khoe khoang phong tao không nói, còn tìm cơ hội tiếp cận tiểu dịch thần.
Ông nói đi, có phải cô ta sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, muốn mẹ quý nhờ con, tìm kiếm sự thăng tiến?
Mộ Uyển Nhu nói, trong mắt lộ ra sự thương cảm, từ nhỏ tiểu dịch thần đã không thân thiết với cháu, cháu lo lắng cô ta dở trò âm mưu gì đó, ly gián mẹ con cháu.
Ông nội, ông phải phân xử giúp cháu, có phải cô ta quá đáng không?
Mộ Uyển Nhu nghĩ tới tiệc rượu ngày hôm đó, cảnh tượng Vân Thi Thi thân mật cùng Mộ Nhã chết trong sàn nhảy, trong lòng đau đớn.
Con hát.
Ông cụ Mộ hừ lạnh, ông là một người khá cũ kỹ, luôn luôn không ưa người của giới giải trí, đặc biệt là những nữ nghệ sĩ, ông luôn cảm thấy họ có giáp tâm xấu xa, lai lịch không rõ, không có một người tốt lành.
Giới nhà giàu, xem thường nhất chính là những nghệ sĩ trong giới giải trí, bây giờ tuy nói tinh phong quang vô hạn, nhưng mà ở trong lòng các cụ già quý tộc, bọn họ chỉ là những con hát không đủ tư cách.
Từ xưa có câu, con hát nữ vô tình vô nghĩa. Do đó cũng không phải lời nói thành kiến, mà là quả thực danh môn vọng tộc xem thường người lăn lộn trong giới giải trí.
Mộ Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói, ừm.
Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cô ta chui vào giới giải trí, ông nói, có phải do cô ta cố ý?
Ừ.
Con hát lai lịch không rõ, nếu như thằng nhóc kia dám dẫn vào nhà họ Mộ, cứ thử xem.
Ông cụ Mộ tức giận đến mức môi run rẩy, gõ gõ cây gậy mắng. Ông không ưa nhất chính là những con hát đê tiện đó, huống hồ, lúc trước ký hợp đồng trên điều khoản có ghi rõ ràng, không thể dùng quyền nuôi nấng con cái tạo thành bất cứ quấy nhiễu nào, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Cô ta khư khư cố chấp, tất nhiên sẽ có một ngày chết cháy vì chơi với lửa.
Mộ Uyển Nhu nghe xong, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại giả vờ bất đắc dĩ nói, nhưng mà, nếu như chết che chở cho cô ta thì sao đây?
Ông nội biết đấy, có vài người phụ nữ, trời sinh chính là hồ ly tinh, từ nhỏ đã biết mê hoặc đàn ông.
Thằng nhóc đó dám.
Tại sao anh ấy lại không dám?
Mộ Uyển Nhu rầu môi, bất ức nói, hai ngày nay anh ấy không về, khẳng định là ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia, ông nội, ông nhất định phải làm chủ cho cháu.
Cái gì?
Mộ Thịnh tức giận trợn to mắt, nổi trận lôi đình, chờ thằng nhóc đó trở về, ông nhất định phải cố dạy bảo nó.
Nhu Nhi, cháu đừng khổ sở.
Ông nội làm chủ cho cháu.
Ừm.
Mộ Uyển Nhu mừng rỡ gật đầu.
Mặc dù ông cụ Mộ đã 60 tuổi, nhưng khi còn trẻ cũng là người đi qua gió tanh mưa máu, thủ đoạn cay độc tàn nhẫn.
Nếu như mượn thủ đoạn của ông diệt trừ Vân Thi Thi là cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt thay cô ta, thì cô ta không cần ra tay.
Hiển nhiên cơn giận của ông cụ Mộ còn chưa tiêu hết, hất cằm lên nhìn quanh, vẻ mặt cổ quái hỏi, dịch thần đâu?
Mộ Uyển Nhu lập tức dò hỏi bảo mẫu đứng phía sau, cậu chủ nhỏ đâu rồi?
Cậu chủ nhỏ đang bắn tên ở phòng tập thể dục.
Đi gọi cậu chủ nhỏ lại đây ăn sáng.
Vâng.
Mộ Uyển Nhu ngồi xuống,
cẩn thận đưa tay vô về ngực ông cụ, ỏn ẻn làm nũng, ông nội, ông đừng tức giận, hà tất vì một kẻ hèn như vậy mà nổi giận.
Được, nghe Nhu Nhi, ông không giận, ông không giận.
Chờ ăn xong bữa sáng, cháu theo ông đi ra ngoài giải sầu một chút.
Mộ Thịnh cười nắm chặt tay Mộ Uyển Nhu, phẫn nộ trên mặt từ từ tàn đi.
Chương 292, Thiên Phú của Tiểu Dịch Thần. Trang viên biệt thự có diện tích ngàn mét vuông, nằm ở góc Tây Nam, là một phòng xạ kích lớn bên trong tòa nhà. Đối với Tiểu Dịch Thần, từ trước đến giờ Mộ Nhã Chiết không tiếc dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Khi Tiểu Dịch Thần vừa mới học đi, anh đã ném cậu nhóc vào doanh trại đặc huấn, quan sát binh sĩ đặc chủng huấn luyện. Khi anh còn nhỏ, ông cụ Mộ cũng bồi dưỡng anh như thế, mùa hè hàng năm, đều sẽ ném anh vào doanh trại đặc huấn tiến hành huấn luyện đặc biệt. Dưới sự ảnh hưởng của Mộ Nhã Chiết, Tiểu Dịch Thần còn nhỏ đã nảy sinh hứng thú với súng ống và đánh nhau. Lúc 2 tuổi, những đứa nhỏ khác vẫn bi bô tập nói, Tiểu Dịch Thần ngậm núm vú cao su, có thể thông thạo lắp ráp tháo dỡ các loại súng ống đạn dược, 3 tuổi, có thể quen thuộc xạ kích các loại hình dạng trên đất. Ông cụ Mộ không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đứa nhỏ cùng tuổi cậu nhóc, còn đang cố gắng học nói, có chút thiên phú, thích thú vẽ vời trên tờ giấy trắng, si mê với món đồ chơi thú vị, nhưng mà Tiểu Dịch Thần lại như kế thừa gen kiên cường trong cơ thể của Mộ Nhã Chiết, không thích văn chương chơi chữ, lại vô cùng si mê đánh nhau và súng ống. 5 tuổi, cậu nhóc chính thức tiến vào quân doanh, nặng nghề huấn luyện, cậu nhóc không những không có kêu khổ, trái lại còn rất hưng phấn. Ông cụ Mộ kinh ngạc tán thưởng, đứa nhỏ này, so với Mộ Nhã Chiết khi còn nhỏ, không những không có thua kém, trái lại trò giỏi hơn thầy. Trong trang viên biệt thự, không chỉ xây dựng phòng đấu kiếm, mà còn phòng bắn tên, sàn đấu vật, những thứ này đều là chuẩn bị cho Tiểu Dịch Thần. Lúc này, phòng bắn tên, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Yên tĩnh đến mức cây châm rơi trên mặt đất khi bị thai vẫn có thể nghe thấy. Tiểu Dịch Thần đẹp trai mặc quần áo phòng hộ gọn gàng, thân thể đứng ngay ngắn, trong tay cầm cung tên nặng nề, nín hơi tập trung tinh thần, chuyên tâm nhắm vào tấm bia ngoài trăm thước, ngón tay giữ dây cung. Vèo, tên rời cung lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mũi tên như lốm lửa, bắn ra trong nháy mắt, chuẩn xác chọc thủng hồng tâm. Cậu chủ nhỏ. Phía sau, bảo mẫu vội vã tới đã đứng chờ một lúc lâu, thấy cậu nhóc để cung tên xuống, lúc này mới dịu dàng mở miệng, ông cụ và mợ chủ gọi cậu đến ăn sáng. Tiểu Dịch Thần giống như không nghe thấy, lạnh lẽo xoay người, mặt không hề cảm xúc cởi trang bị trên người xuống, đông nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, tối hôm qua trà có trở về không?
Dạ thưa cậu chủ nhỏ, tối hôm qua cậu chủ không có trở về.
Ồ! Tiểu Dịch Thần nhíu hai hàng lông mày lại, trong mắt có chút cô đơn. Im lặng không nói, cầm lấy khăn mặt người hầu đưa tới, lau đi những giọt mồ hôi.
Không ăn, nói với ông nội và mẹ, tôi không thấy ngon miệng.
Lời nói lạnh lẽo, để lộ ra hiện tại tâm tình cậu có chút mất mát.
Bảo mẫu lo lắng nói, cậu chủ nhỏ, cậu không đi dùng bữa sáng, ông cụ sẽ lo lắng.
Không ăn bữa sáng, đối với thân thể không tốt.
Vậy thì chuẩn bị cho tôi một phần, đưa đến phòng đọc sách của tôi.
Tiểu Dịch Thần nói một cách lạnh lùng, đi thẳng ra khỏi phòng bắn tên, nên ngang rời đi.
Phía sau bảo mẫu nhìn bóng dáng lạnh lùng của cậu, thở dài.
Chút tính tình này, hai cha con thực sự giống nhau như lúc.
Nhưng mà, bà không thể trái ý cậu, không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy đi báo lại, nhanh chóng chuẩn bị một phần ăn sáng tỉ mỉ đưa tới phòng đọc sách.
Chương 293, gia đình ấm áp.
Đẩy cửa ra, căn phòng bên trong nhà trọ vắng lạnh.
Mộ Nhã Chiết đi theo vào, vừa mới sải bước vào làm cho anh có cảm giác không gian này cực kỳ nhỏ hẹp, xuất phát từ không thích, trên mặt lập tức hiện lên ghét bỏ. Nhà trọ này quá nhỏ.
Đối với Vân Thi Thi và Hữu Hữu mà nói, nơi này đã vô cùng rộng rãi rồi, so với căn nhà nhỏ ở tiểu khu lúc trước cha Vân mua, căn nhà trọ 2 phòng 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách, phòng khách 10 mét vuông, đối với bọn họ mà nói có thể sống vô cùng thoải mái.
Chỉ là đối với người cao gần 1m9 như Mộ Nhã Chiết, một nơi dung thân như thế này có vẻ đặc biệt chật hẹp. Đứng trong khoảng trời nhỏ bé như thế, bó tay bó chân, cảm giác vô cùng gò bó.
Vân Thi Thi bước vào phòng, nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho Hữu Hữu tắm rửa.
Chất liệu quần áo bệnh nhân trong bệnh viện rất thô, da thịt trẻ con non mềm, mặc quần áo của bệnh viện ngủ quả thực không tốt, mặc dù Hữu Hữu chưa mở miệng đề cập tới, nhưng Vân Thi Thi lại tỉ mỉ, nhìn một chút thì trông thấy thể chất cậu mẫn cảm, tay bị ma sát ra những mẩn đỏ, cực kỳ đau lòng. Đồ cô mua cho Hữu Hữu, tuy không quý báu, nhưng đều đặc biệt chọn những vật có tính chất tốt. Hữu Hữu thể chất ốm yếu, chuyện lớn chuyện nhỏ, cô đều vô cùng chú ý. Lúc đó, Mộ Nhã chết nhàn rỗi, tò mò đi tham quan nhà trọ nhỏ nghèo rất mồng tơi. Vào cửa, bên trái là một phòng vệ sinh nhỏ hẹp như vại cá. Mộ Nhã chết cau mày đi vào, đỉnh đầu suýt chút nữa đụng phải khung cửa. Quá nhỏ, không gian 7-8 mét vuông chứa một cái máy giặt tự động cũ kỹ, một cái bồn cầu, cùng với một cái bệ rửa mặt, anh đi vào, không để ý, đầu gối va vào máy giặt. Người đàn ông khẽ cau mày, cực kỳ không thích, càng thêm ghét bỏ. Sở dĩ hình dung phòng vệ sinh này còn chưa đủ lớn như vại cá, là bởi vì phòng tiếp khách ở mộ trạch, có một mặt bức tường khảm động vật sống dưới nước, chỉ là độ dài đã có 5-6 mét, quả thật lớn hơn phòng vệ sinh này nhiều. Người còn không bằng một con cá. Mộ Nhã chết đi vào nhà bếp, đập vào mắt là hai cái tạp dề con gấu nhỏ treo ở trên móc câu, một lớn một nhỏ, nhìn vô cùng ấm áp. Trên cửa dán vào một tấm bảng chữ nhật, anh liếc mắt nhìn, một tuần 7 ngày, Hữu Hữu phụ trách nấu ăn 5 ngày, còn Vân Thi Thi phụ trách nấu 3 món ăn vào 2 ngày nghỉ. Người đàn ông nhếch môi, cảm thấy thú vị. Hóa ra, tiểu bảo bối của anh còn biết nấu cơm đấy. Một đứa bé 6 tuổi, lại biết làm việc nhà, cũng không biết tay nghề ra sao. Phía nam, song song hai gian phòng, trong đó một gian là phòng đọc sách. Mộ Nhã chết vừa mới đi vào, đáy lòng hơi giật mình. Máy phát, máy in, bàn học bằng gỗ lim, máy vi tính loại tốt, trên bàn, là một cái an toàn đã được khóa lại. Ngoài ra, còn có một hộp bút, cùng với một sấp giấy dày thiết kế, tất cả, đều thu dọn ngăn nắp. Anh không biết chính là, tất cả trong phòng đọc sách, đều do Vân Thi Thi dựa theo bản thiết kế của Vân Thiên Hữu mà sắp xếp, cũng rất ra dáng một nơi làm việc loại nhỏ. Bình thường, đều do một mình Hữu Hữu xử lý, Vân Thi Thi chưa bao giờ can thiệp. Mộ Nhã chết nhìn bản vẽ trên bàn, tò mò cầm lên, vừa nhìn, không khỏi choáng váng. Một sấp giấy dày, chính là bản thiết kế một phần đồ chơi trẻ em. Kỹ xảo vẽ tinh xảo nghiêm cẩn, bất luận là thiết kế hay là lối suy nghĩ, đường nét độc đáo, bản thảo thiết kế như vậy, rõ ràng nên xuất thân từ một nhà thiết kế ưu tú và chuyên nghiệp. Mộ Nhã chết có chút đoán không ra, tại sao trong phòng đọc sách của một đứa bé, lại có bản thiết kế chuyên nghiệp như vậy. Chương 294, nét mặt lúc ngủ. Mộ Nhã chết. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Thì thấy Vân Thi Thi đứng ở cửa phòng đọc sách ôm một chồng quần áo dày nặng đi giặt, thấy trong tay anh đang cầm bản thiết kế, nghiêm khắc cảnh cáo, đồ trong phòng đọc sách không thể chạm loạn, nếu không Hữu Hữu sẽ tức giận. Phòng đọc sách này là thế giới nhỏ của Hữu Hữu, bình thường Vân Thi Thi cũng thỉnh thoảng đi vào quét dọn, nhưng mà đồ trong phòng đọc sách, cô không có động vào. Mộ Nhã chết đặt bản thiết kế xuống, đi khỏi phòng đọc sách, nhìn lướt qua, như là phát hiện đại lục mới, rảo bước đi vào phòng ngủ. Vân Thi Thi ở một bên, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đây giống như là một quý tộc áo cơm không lo tham quan sống nghèo. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô ôm quần áo vào phòng vệ sinh, dự định vào lúc này giặt sạch quần áo. Mộ Nhã chết rất tự nhiên tham quan phòng ngủ. Bước vào cửa, là một cái giường dành cho hai người. Đệm chăn và ga trải giường màu lam nhạt, lộ ra cảm giác ấm áp và thú vị của trẻ con. Hữu Hữu thích màu xanh lam, lại thích sự đơn giản, do đó trên giường không có quá nhiều hoa văn, rất đơn giản. Trên tủ đầu giường, xếp đầy các loại sách báo, anh tiện tay cầm lấy mấy quyển, có tiểu thuyết ngụ ngôn, có tranh liên hoàn, cũng có chuyện cổ tích. Giống như ở đây, cuối cùng cũng tìm được một chút ngây thơ của trẻ con. Anh chậm rãi ngồi xuống giường. Trước mắt không khỏi hiện lên cảnh tượng Vân Thiên Hữu ngồi dựa vào đầu giường lười biếng lật xem tranh liên hoàn. Những sách này đều là trường học đề cử cho phụ huynh, Vân Thi Thi đặc biệt cầm bản liệt kê sách đi nhà sách mua mấy bộ, đặt ở đầu giường. Mỗi đêm trước khi ngủ, cô ôm lấy Vân Thiên Hữu, dịu dàng nhỏ giọng giải thích câu chuyện trên tranh liên hoàn. Ngày thường, Vân Thiên Hữu luôn cảm thấy vô cùng vô vị tẻ nhạt đối với những thể loại tranh châm biếm và sách vở không cảm xúc này. Nhưng cậu lại thích nghe mẹ kể chuyện xưa cho cậu nghe. Giọng nói của Vân Thi Thi vô cùng mềm mại, lộ ra sự nhỏ nhẹ thuộc về phụ nữ giang nam, mềm mại, ngọt ngào, nghe thấy giọng nói ngọt ngào rồi đi vào giấc ngộng, là chuyện hạnh phúc nhất trong lòng Vân Thiên Hữu. Trong không gian nhỏ hẹp, nhưng tràn ngập không khí sức sống, cùng với một chút ấm áp không màng danh lợi. Mặc dù, gian phòng có chút nhỏ, giường dành cho hai người không đủ rộng rãi, Mộ Nhã chết gối lên hai tay nằm xuống, thậm chí không thể mở rộng tứ chi thoải mái. Nhưng mà trên chăn, có mùi sữa thơm đặc biệt của trẻ con, cùng với mùi thơm cơ thể tươi mát trên người Vân Thi Thi. Một phần hương vị, điềm tĩnh và ôn nhã, không xa hoa rực rỡ, nhưng thấm vào ruột gan. Trong lòng Mộ Nhã chết có một khắc yên tĩnh. Lần thứ hai khi Vân Thi Thi đi vào phòng ngủ, thì thấy người đàn ông nằm ở trên giường, nặng nề ngủ. Cô không nhịn được cười khẽ, cô vẫn nhớ tới lúc trước người đàn ông nào đó còn nói chính mình tinh lực hơn người. Vân Thi Thi rón rén đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, dùng khoảng cách gần đánh giá nét mặt tinh xảo của người đàn ông khi ngủ. Người đàn ông ngủ say, nhẹ nhàng khép hai mắt, ánh sáng tối tăm, ở trong bóng tối lạnh nhạt điêu khắc rõ ràng góc cạnh ngũ quan của anh. Đôi mắt hẹp dài, lông mi dày đen nhánh, đẹp mê người. Vân Thi Thi kinh ngạc nhướng mày, cô nhớ lại lúc Hưu Hưu vừa ra đời, có một mái tóc vừa đen vừa dày, nhắm hai mắt, lông mi nhỏ bé mềm mại tỉ mỉ, thậm chí còn muốn rậm hơn so với lông mi của cô, hóa ra, là kế thừa gen của người đàn ông này. Sống mũi cao, độ cong tốt đẹp, như được điêu khắc sắc sảo, tinh tế. Đặc biệt là đôi môi mỏng khiêu gợi, ngay lập tức được tôn sùng là môi hình đứng đầu cho người hôn môi. Mỏng mà kiêu căng, khi cười lên, khoe miệng có chút độ cong tà mị và mê hoặc. Chương 295, muốn gì cứ lấy. Vân Thi Thi đánh giá mỗi một tấc ngũ quan của anh, bỗng nhiên thật bụng đồng ý, người đàn ông này có dung mạo rất đẹp. Có lúc, không thể không nói, trời cao bất công, hầu như đem đồ vật tốt đẹp nhất thế gian đều giao cho anh, không chút keo kiệt. Giải thích rõ, dòng dõi phú khả địch quốc, của cải dùng mãi không cạn, lại trao cho anh dung mạo thiên nhân, cực kỳ đẹp trai, cả người hoàn mỹ. Nhưng tính nết của anh lại rất cổ quái. Biến ảo không ngừng, tính cách còn rất xấu xa, hay là tác phong con cháu thế gia, đều tự xem mình là trọng tâm. Cái anh thích, nhất định phải chiếm được. Không chiếm được, phá hủy cũng không muốn chừa cho người khác. Anh không thích, không muốn. Chưa bao giờ vì bất luận người nào mà miễn cưỡng chính mình, ào ào và ngông cuồng tự đại. Nhưng anh có vốn để làm vậy. Đang lúc xuất thần, người đàn ông trên giường mở mắt ra, đối diện với tầm mắt xem kỹ của cô. Vân Thi Thi bất ngờ không kịp chuẩn bị mà run lên. Một giây sau, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt hông của cô, kéo vào trong ngực anh, trước mắt trời đất xoay chuyển, trong phút chốc, đã bị người đàn ông nặng nề đặt ở dưới thân. Giường cho hai người không hề lớn. Thậm chí khó có thể chứa đựng toàn bộ cơ thể cao lớn của người đàn ông, nhưng mà tính chất lại hết sức mềm mại. Thân giường hơi trũng xuống, thân thể cô lõm vào, cơ thể nặng nề của Mộ Nhã chết phủ phục trên người cô, khó tránh khỏi cảm giác nặng trĩu xuyên qua không khí. Gò má Vân Thi Thi bởi vì sức nặng cơ thể anh quá lớn, đỏ lên. Này, Mộ Nhã chết, anh làm gì vậy? Mộ Nhã chết cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm dịu dàng trên người cô. Giọng nói nặng nề vang bên tai cô, ngủ cùng người phụ nữ của tôi. Cái gì? Cô cho rằng mình nghe lầm. Người đàn ông tốt bụng nhắc nhở cô, tôi nói, ngủ cùng em. Vân Thi Thi bị anh đánh bại, tức giận nói, anh là ngựa giống sao? Trong đầu ngoại trừ những thứ này còn có thể nghĩ tới thứ khác không? Tôi là ngựa giống, em là loài gì? Cô dứt khoát từ bỏ dãy rủa, làm sao cô có thể quên, người đàn ông này luôn luôn bá đạo, ăn trên ngồi trước. Người khác cảm nhận như thế nào căn bản anh không hề để ý. Không dãy rủa nữa, cũng không có xô đẩy, cô dứt khoát mở ra cơ thể, mặc anh muốn gì cứ lấy. Mặt không hề cảm xúc nhắm mắt lại, cô không có bất kỳ động tác phản kháng nào, yên tĩnh như một con cá chết. Nhưng rằng coi như thế, hai người đều không có bất cứ động tĩnh gì. Người đàn ông nằm trên người cô chỉ lặng lặng giam cầm cô, chậm chạp không có động tác kế tiếp. Đáy lòng cô cảm thấy hơi nghi hoặc, khẽ mở mắt ra. Thì nhìn thấy Mộ Nhã chết túi đầu nhìn cô, trong ánh mắt có xem xét, đánh giá. Đông dưng, anh lạnh lùng mở miệng. Vân Thi Thi, em có phần không thú vị rồi. Có ý gì? Phụ nữ chờ tôi cưng chiều, hận không thể xếp hàng từ đây tới Milan. Em lại trốn tránh tôi. Mộ Nhã chết lạnh nhạt nhìn cô. Thủ đoạn lạc mềm buộc chặt, anh trải qua quá nhiều, luôn có một ít phụ nữ không biết trời cao đất rộng ở trước mặt anh trình diễn. Do đó nhìn một chút đã rõ, người phụ nữ này phản kháng không tuân theo anh, không phải là thủ đoạn làm bộ làm tịch, mà là tưởng thật nên trốn tránh anh. Ngã mạn. Giống như sự cưng chiều của anh, cô phải giả bộ như là được ban ân lớn lao, nên cực kỳ thành kính dập đầu cảm tạ. Vân Thi Thi khinh bị cười, mắt các cô ấy bị mù, mắt của tôi không mù. Mắt các cô ấy bị mù. Mộ Nhã Chết hơi nghiêng người, dùng cánh tay chống đỡ nửa thân thể, dù bận vẫn ung dung chăm chú nhìn cô hỏi ngược lại, mù chỗ nào? Vân Thi Thi nghẹn lời. Tại sao không nói? Chương 296, trừng phạt. Trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh lại một mực dây dưa không rõ cùng tôi? Em quản tôi. Mộ Nhã Chết nắm lấy cằm cô, gương mặt tuấn tú chậm rãi áp sát, hôn nhẹ lên khóe môi mát lạnh của cô, hô hấp ấm áp xâm nhập dọc theo môi cô. Dần dần, hô hấp của anh đã không còn êm dịu, vì thế trở nên hơi gấp gáp. Môi mỏng khiêu gợi dịu dàng đi khắp cần cổ của cô, khẽ hôn, từ từ ăn vào xương tủy. Giờ phút này, anh có chút đói khát như lữ khách lạc đường trong sa mạc, còn cô, như là một vũng nước suối trong vắt thuần khiết, anh nhiều lần thưởng thức, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải khát. Môi mỏng một đường dọc theo gáy duyên dáng của cô hôn tới, cánh tay mạnh mẽ quấn lấy vòng eo không đủ một nắm của cô, đẩy mạnh phía sau cô, làm cho thân thể của cô kề sát ngực anh. Cách lớp quần áo mỏng manh, giống như có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt cô lan truyền đến, non mềm, ấm áp, tốt đẹp. Mộ Nhã Chết dùng tay phải nâng sau gáy cô, để cho cô đón nhận môi anh, làn môi ấm áp che phủ lên môi cô, trong khoảnh khắc đó cho cô tất cả. Không tiếp tục hôn môi như chuồn chuồn lướt nước, lần thứ hai người đàn ông ngông cuồng tiến công, một đường chiếm đóng thành trì. Nhưng mà, anh tiến công, chỉ giới hạn trong việc hôn môi, cũng không có như mấy lần trước, xâm lược càng sâu. Nhiệt độ bên trong gian phòng đỗng nhiên lên cao. Á muội, tiểu diễm, bao phủ mật ý. Cô chịu đựng, lặng im không hề có một tiếng động. Mộ Nhã Chết không cam lòng cô không chút phản ứng nào, dùng đầu lưỡi kệ môi cô ra, hơi nhiệt tình hơi mê hoặc trêu chọc, nỗ lực dụ dỗ cô đáp lại. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Vân Thi Thi chỉ nhắm hai mắt, mặc anh đòi lấy. Anh muốn, cô liền cho. Việc cũng không tính là quá phức tạp. Cho dù cô dãy giụa, cũng chẳng thấm vào đâu, trái lại dẫn tới ham muốn chính phục mãnh liệt của đàn ông. Cô thả lỏng thân thể, mặc cho anh đòi hỏi, nhất định anh sẽ cảm thấy hờ hững vô vị, thậm chí mất đi hứng thú với cô. Đến lúc đó, không phải cô có thể giải thoát rồi sao? Thoát khỏi người đàn ông này, một lần nữa trở lại quỹ đạo cuộc sống của chính mình. Giống như cô đoán, cô không hề đáp lại, Mộ Nhã Chết chỉ cảm thấy thẻ nhạt vô vị, nụ hôn cũng dừng lại. Ngẩng đầu lên, người đàn ông nhìn về phía gương mặt quật cường kiêu căng của cô, lông mày không vui cau lại. Cảm giác rất vô vị. Anh thả rằng thấy cô dãy rủa, phản kháng, như vậy, ít nhất có cảm giác vui vẻ khi chinh phục. Nhưng mà cô thả lỏng thân thể đón nhận, mặc cho anh đòi lấy, ngược lại hoàn toàn mất đi hứng thú. Anh bất mãn cúi đầu, trừng phạt cắn vào vành tai cô, đau đớn sắc bén truyền đến, Vân Thi Thi gắt gao cắn răng, nhẫn mại không phát ra chút âm thanh. Mặc dù đau đớn, cũng không có bất kỳ sự đáp lại nào. Em coi mình là cá chết sao? Không hiểu đáp lại một chút nào sao? Hay là cảm thấy, ở cùng anh, cố hết sức đến vậy? Anh muốn, tôi cho, tôi nghe lời, không phải anh muốn tôi ngoan ngoan sao? Vân Thi Thi mỉm cười châm biếm lại, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Chán ghét anh tùy tiện cùng ngạo mạn, chán ghét anh ép buộc. Rất tốt. Cô như vậy, chẳng phải là một loại phản kháng khác sao? Mộ Nhã Chết bất thình lình cúi đầu, môi mỏng lướt qua hai đoạn xương quai xanh như ngọc thạch, dán lên cổ cô, bất chấp hôn mút, môi gắt gao xoắn lấy làn da của cô, hơi thở nóng bỏng không ngừng lướt qua da thịt cô. Vân Thi Thi cắn răng, lúc đầu còn muốn nhịn xuống, nhưng mà mãi đến lúc này cô đột nhiên ý thức được hành vi khiêu khích xấu xa của người đàn ông này, không thể tiếp tục chịu đựng nữa, hai tay dùng sức đẩy anh ra, vươn mình xuống giường. Đi tới trước gương trang điểm, nhìn vào trong gương. Chương 297, món ăn ngon. Chỉ thấy người phụ nữ trong gương, hai gò má ửng hồng, ánh mắt tảm đạm, nơi cổ lộ ra ngoài không khí có một dấu hôn sưng đỏ mà ám muội, bất ngờ chiếu vào tầm mắt của cô. Dấu vết chói mắt, là do người đàn ông này điêu khắc trên người cô, rất chướng mắt. Anh! Vân Thi Thi vô cùng giận dữ, ngón tay dùng sức trà sát, dấu vết đó lại càng thêm sưng đỏ. Trái lại rõ ràng hơn. Bây giờ đã vào giữa hè, anh lại để lại trên cổ cô vết tích rõ ràng như thế, hiển nhiên muốn làm cho cô khó xử. Người đàn ông này, tại sao có thể xấu xa như vậy chứ? Cô xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói, Mộ Nhã Chết, anh thật quá đáng. Đây là trừng phạt. Trừng phạt. Vân Thi Thi không thể tin, giận dữ nhìn anh. Người đàn ông tự cho là đúng. Cô vô cùng tức giận, xoay người rời khỏi phòng. Mộ Nhã Chiết chăm chú nhìn vào bóng lưng phẫn nộ rời đi của cô, khóe môi nết lên độ cong ý cười đạt được. Vân Thi Thi chạy vào nhà bếp, dựa vào vại nước bên cạnh, vóc một vóc nước vỗ lên gò má nóng rực, giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho làn da nóng bỏng của mình nhanh chóng lạnh đi. Cô dùng khăn mặt nhúng vào nước, liên tục lau chùi gò má và cổ, oán hận xoa bóp, dường như muốn lau đi hơi thở và vết tích người đàn ông đó lưu lại trên người cô, nhưng mà chỉ một lát, cô lại phí công thở dài. Tại sao lại khăng khăng làm khó dễ mình như vậy? Lẽ nào ngay cả mình cũng dằn vặt chính mình? Ho gọc. Bụng cồn cào lên tiếng. Cô đói bụng. Cắn cắn môi, cô có chút ấm ức mở cửa tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn còn lại trong nhà không nhiều, mấy quả trứng gà, một miếng thịt bò, cùng với một mớ mì sợi. Thế là cô bắt đầu suy nghĩ, làm chút thức ăn lấp đầy bụng, ăn xong nhanh chóng đến bệnh viện thay thế Vân Nghiệp Trình. Tay nghề của cô không thể nói là tốt, trước đây khi ở nhà họ Vân, tất cả việc nhà đều do cô đảm nhiệm. Khi đó cô vẫn còn đi học, mặc dù thường ngày phải đi làm thuê, vô cùng bận rộn, nhưng mà công việc ba buổi làm của Vân Nghiệp Trình bị đảo ngược, Lý Cầm lại chưa bao giờ làm bếp, hơn nữa không thể hy vọng về Vân Na, thế là ba món ăn trong nhà hầu như do cô làm. Sau khi rời khỏi nhà họ Vân, cô bước vào xã hội, cũng thường xuyên bận bịu đến sức đầu mẻ trán. Cũng may Hữu Hữu ngoan ngoãn hiểu chuyện, thương cô bận bịu công việc, nên đi nhà sách mua về một chồng sách dạy nấu ăn, ngược lại mài giũa ra được tay nghề giỏi. Sau cùng, thậm chí tài nấu nướng của Hữu Hữu còn vượt xa trình độ của cô. Nhưng mà tay nghề của cô cũng xem như tốt, cắt mỏng thịt bò ra rồi bắt đầu xào, thêm vào nồi hai quả trứng gà, chỉ trong chốc lát, một bát nước dùng mì sợi được bưng ra khỏi nhà bếp. Mộ Nhã Chiết ở trong phòng ngủ từ xa xa đã ngửi được mùi thơm. Theo mùi thơm, đi ra khỏi phòng, Vân Thi Thi trở lại nhà bếp lấy đũa và thìa, vừa đi ra thì trông thấy người đàn ông vô cùng tự nhiên ngồi trước bàn ăn, nâng gương mặt đắc ý nếm thử bát mì nóng hổi trước mắt. Làm bộ như bất ngờ nếm được món ăn ngon. Người đàn ông nhướng mày, dùng đầu lưỡi liếm nước mì trên khóe môi, hiển nhiên dư vị vô cùng. Mộ Nhã Chiết túi đầu nhìn chằm chằm cái bát trước mặt, ngoại trừ mì, còn có hai cái trứng luộc, cùng với vài miếng thịt bò. Thế nhưng chẳng biết vì sao, mùi thơm lại tản ra trong gió, câu dẫn người ta cảm thấy thèm ăn. Không thể nghi ngờ, anh cũng đói bụng. Vốn không có cảm giác, nhưng mà mùi thơm bay vào phòng, nhũ đầu của anh lại có phản ứng nhỏ bé. Nhũ đầu, khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị. Đây là cái gì? Anh chưa từng thấy loại nguyên liệu nấu ăn này phối hợp với mì nước. Đầu bếp được Mộ Trạch mời. Tất cả đều đến từ khách sạn 5 sao cao cấp, tay nghề nổi tiếng bốn phương. Bất luận là món ăn Trung Quốc hay cơm Tây, món ăn kiểu Pháp, đều nắm trong tay. Nhưng dù cho ngon đến đâu, hai mươi mấy năm vòng đi vòng lại, cũng sẽ cảm thấy chán ngấy mất hứng. Nhưng mà mì nước trước mắt, lại làm cho anh khinh ngạc tán thưởng. Chương 298, bị đói là đáng đời. Dù sao từ nhỏ cậu cả mộ cơm ngon áo đẹp, từ trước đến giờ đều chưa từng thấy cái gì gọi là mì sợi. Lẽ nào giàu có như anh lại chưa từng ăn mì sợi? Cũng đúng. Đây chính là đồ ăn của giai cấp bình dân, quý tộc như anh, chắc chắn không có cơ hội nếm thử. Vân Thi Thi im lặng, không nói gì. Đặt đũa và thìa lên bàn, người đàn ông nào đó rất tự nhiên cầm lấy đũa, tự ý ăn mì. Vậy mà ăn rất ngon nha. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rơi trên bệ cửa sổ. Sống lưng Mộ Nhã Chiết thẳng tắp, mặc dù là lúc ăn mì, địa bộ vẫn rất tao nhã. Vô cùng yên tĩnh, thậm chí không phát ra một tí tiếng vang. Lúc này cô mới tin, anh là quý tộc chân chính, từ nhỏ tiếp thu lễ giáo tu dưỡng tốt đẹp, hiện tại ở trên bàn ăn lộ rõ không thể nghi ngờ. Mặc dù giơ tay cầm lấy cái bát, nhưng mà trong lúc anh vung tay nhấc chân, vẫn duy trì quý khí và trang nhã của danh môn quý tộc. Phong độ này không có thể giả bộ được, nếu như từ nhỏ không có rèn luyện lễ giáo tao nhã, mười mấy năm qua, phần khí chất này cũng tiến vào trong xương. Tự nhiên mà thành. Vân Thi Thi bất đắc dĩ mím môi, thấy mì của mình bị cướp, không thể làm gì khác hơn lần thứ hai quay lại đi làm thêm một phần. Lần thứ hai bưng ra thì, Mộ Nhã Chiết đã yên lặng không một tiếng động ăn xong mì sợi, dường như đối với khẩu vị của anh, ngay cả nước mì cũng không cho thừa một giọt. Cô nhìn lướt qua trong bát, thật sự là ăn hết sạch, anh ăn rất tao nhã, mặc dù một giọt nước mì cũng không có rơi vãi trên bàn. Lễ giáo quý tộc, thật sự rườm rà. không mệt mỏi sao? Vân Thi Thi yên lặng oán thầm trong lòng, ngồi ở trước bàn, bưng bát mì chuẩn bị ăn, thì thấy tầm mắt sâu thẳm của Mộ Nhã Chết rơi vào cái bát trong tay cô. Đây là của tôi. Cô không vui nói thầm một câu, nói chính xác, phần lúc nãy anh ăn vốn dĩ cũng là của cô. Nhìn ánh mắt ẩn hàm mơ ước của anh, cô vội vã che bát mì lại, chỉ lo anh sẽ lại cướp đi, cảnh cáo, tô mì này là của tôi. Lại nấu cho tôi một phần. Anh thẳng thừng yêu cầu, một bát mì vào bụng, nhưng vẫn chưa hết thòm thèm. Hiển nhiên, Vân Thi Thi khinh thường khẩu vị của anh, rốt cuộc vẫn là đàn ông, lại thêm một buổi tối không no bụng, tự nhiên sẽ đói bụng. Lông mày cô hạ xuống, không nói gì, anh còn muốn ăn, tự mình đi làm. Mộ Nhã Chết yên lặng nhìn cô, tôi không biết. Không biết. Bị đói là đáng đời. Tiêu Sái bỏ lại một câu, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông trầm xuống. Trong lòng Vân Thi Thi có chút tự đắc, bị anh ức hiếp nhiều lần như vậy, lần này, cuối cùng cũng coi như hòa nhau. Cứ để anh trơ mắt mà nhìn cô ăn đi. Thèm chết anh. Vân Thi Thi hài lòng oán thầm, linh hoạt dùng đũa gấp mì sợi, bỏ vào miệng hút một cái. Hút thật lợi hại. Cô ăn mì có thể không cao quý tào nhã giống Mộ Nhã Chết, mặc dù là ăn cơm đều muốn duy trì phong độ quý khí, ăn mì cũng không để phát ra chút âm thanh. Ăn mì, luôn phải hút mà. Vân Thi Thi thật sự đói bụng, bởi vậy cũng lười ở trước mặt anh kiêng kỵ phong độ gì đó, mở to miệng, nhét đến miệng căng phồng. Ăn mì thì, khó tránh khỏi phát sinh tiếng vang nhỏ bé. Mộ Nhã Chết có chút cau mày, mặc dù cảm thấy bộ dạng này của cô vô cùng không có hình tượng thuộc nữ, nhưng mà chẳng biết vì sao, thấy cô ăn như vậy, hình ảnh như vậy phối hợp với âm thanh soạt soạt từ việc hút nước mì, càng cảm thấy vắt mì này càng thơm. Chương 299, không thể nói lý. Mộ Nhã Chết có chút cau mày, mặc dù cảm thấy bộ dạng này của cô vô cùng không có hình tượng thuộc nữ, nhưng mà chẳng biết vì sao. Thấy cô ăn như vậy, hình ảnh như vậy phối hợp với âm thanh soạt soạt từ việc hút nước mì, càng cảm thấy vắt mì này càng thơm. Vân Thi Thi ăn rất ngon miệng, không chút ý thức được người đàn ông đối diện lặng yên đứng dậy, sau đó không có tiếng động xuất hiện bên cạnh cô, đống nhiên túi người, nắm chặt tay cầm đũa của cô, ngậm lấy môi cô. Nhịp nhàng ngậm lấy môi cô vào miệng mình. Mộ Nhã Chết phát họa khỏe môi dễ như ăn cơm, hiển nhiên cảm thấy rất ngon miệng. Vân Thi Thi choáng váng. Đông Dương dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau môi, đẩy bát mì đến trước mặt anh, bị anh trêu đùa, cô hoàn toàn không còn khẩu vị. Anh ăn đi, tôi không ăn nữa. Thế nào, tức giận. Ai để ý đến anh? Anh ăn mì sợi đi. Vân Thi Thi không nói gì lườm anh một cái, đi tới phòng vệ sinh ôm quần áo sạch vừa giặt xong. Mộ Nhã Chết thấy dáng vẻ tức giận của cô, tâm tình vô cùng vui vẻ, ngồi trở lại trước bàn, thỏa mãn hưởng thụ mì trong bát. Khi Vân Thi Thi phơi xong quần áo trở về, trước bàn ăn đã không còn bóng người. Vòi sen trong phòng tắm truyền đến âm thanh tí tách. Thỉnh thoảng, truyền đến tiếng chửi rủa của đàn ông. Ăn mì xong thì đổ chút mồ hôi, thêm vào mồ hôi lúc ở trong bệnh viện, oi bức làm anh chỉ muốn tắm rửa. Máy nước nóng có vấn đề, nước chảy ra đứt quãng, còn lúc lạnh lúc nóng, điều này làm cho cậu ấm nào đó luôn luôn thưởng thụ loại sinh hoạt cực tốt ăn chút đau khổ. Khóe môi Vân Thi Thi co giật. Người đàn ông này, đúng là không coi mình là người ngoài, hoàn toàn xem nơi này là nhà mình, rất tự đắc. Rửa sạch bát mì, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nặng nề. Vân Thi Thi nghi hoặc trong lòng, mở cửa ra, lại bị cảnh tượng nghiêm túc ngoài cửa làm sợ hãi. Trong hành lang nhỏ hẹp, đứng thẳng tắp hai hàng đàn ông mặc tây trang đen, vẻ mặt mỗi người đều lạnh lùng, nghiêm túc. Hai người đứng đầu, bưng một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng không ai đi vào. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Mộ Nhã Chết mang gương mặt âm trầm đi ra. Máy nước nóng nóng lạnh thất thường, hiện tại, sắc mặt của anh đen như vẩy mực. Người đàn ông mặc câu phục đứng sau lưng anh, đưa quần áo tới. Mộ Nhã Chết đang dùng khăn mặt xoa mái tóc cầm ướt, phần dưới cơ thể quấn một cái khăn tắm con gấu nhỏ, để chân nửa người trên, đường nét cơ thể rõ ràng, hơi ẩm ướt, tôn lên nét gợi cảm mê người. Tầm mắt Vân Thi Thi rơi vào khăn tắm con gấu nhỏ, chán nản viên chán. Khăn tắm này là đồ cá nhân của Hữu Hữu, mỗi khi cậu nhóc tắm xong sẽ khoác khăn tắm, vừa đúng lúc có thể che lại cơ thể của cậu, nhưng mà đến trên người người đàn ông này lại nhỏ đến mức chỉ có thể che nửa người. Này! Vân Thi Thi không nói gì chỉ khăn tắm trên người anh, đây là đồ cá nhân của Hữu Hữu. Mộ Nhã Chết khó chịu liếc xéo cô, thì sao? con trai của tôi có bệnh sạch sẽ. Vân Thi Thi không mặn không nhạt chế dễ ước, nói.
Mộ Nhã Chiết giật giật khóe môi, không tiếp tục duy trì phong thái tao nhã. Cô bé, cô để con trai của tôi sống ở một nơi rách nát như thế này sao?
Nơi rách nát sao?
Trực giác Vân Thi Thi cho rằng anh là người ngang ngạnh, phẫn nộ nói, nơi rách nát trong miệng anh, một tháng phải trả mấy ngàn tiền thuê.
Cậu cả Mộ, tôi không giống anh, gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc. Chỗ này đã rất đẹp, chỉ là máy nước nóng hỏng mà thôi.
Chương 300, không thuê.
Nơi rách nát trong miệng anh, một tháng phải trả mấy ngàn tiền thuê.
Cậu cả Mộ, tôi không giống anh, gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc. Chỗ này đã rất đẹp, chỉ là máy nước nóng hỏng mà thôi.
Người đàn ông này có chút quá đáng.
Cái gì gọi là nơi rách nát?
Anh cho rằng ai cũng giống như anh, trong nhà tích tụ núi vàng núi bạc sao.
Nơi này là thủ đô.
Không phải thành thị loại 2, 3, mặc dù đoạn đường nhà trọ này không tính là tốt, nhưng giá đất không rẻ, tiền thuê một tháng đối với cô mà nói đã vô cùng cao rồi.
Mộ Nhã Chiết lại nói, một nơi rách nát như thế, vẫn còn thuê.
Đúng vậy. Người đàn ông mặc câu phục hầu hạ anh thay quần áo sạch sẽ thoải mái, Mộ Nhã Chiết không kiên nhẫn xoa xoa mái tóc cầm ướt, đi lên trước ôm lấy cô.
Đi.
Hả, đi đâu? Tôi tuyệt đối không khoan nhượng để cho người phụ nữ của mình và con trai sống ở chuồng heo.
Chuồng heo?
Chờ chút, anh nói nhà cô là chuồng heo.
Vân Thi Thi muốn nổi giận, đã thấy Mộ Nhã Chiết nhanh chân đi đến, không nói lời nào mà ôm lấy nửa người cô đi tới cửa, một cước đá văng cửa. Chủ nhà trọ ở đối diện cửa nghe thấy tiếng động, mở cửa, thì thấy trong hành lang đứng đầy một hàng vệ sĩ, không khỏi sửng sốt dừng lại.
Ngẩng đầu thấy người đàn ông cao lớn ôm Vân Thi Thi đang muốn xuống lầu, cũng sợ hết hồn, định thần nhìn lại, thấy là Vân Thi Thi, lập tức tiến lên phía trước nói,
này, đúng rồi, hai ngày nay tôi tìm cô sao không có ai ở nhà vậy, tiền thuê tháng này của cô.
Nhà trọ Vân Thi Thi thuê lại dưới danh nghĩa bất động sản. Tầng lầu này vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, cô liền mua hai phòng, một phòng trong đó tương lai dự định làm phòng cưới cho con trai. Chỉ là con trai bây giờ mới học cao trung, không trang trí cũng cảm thấy lãng phí, nên trang trí đơn giản rồi cho thuê.
Cô vừa dứt lời, Mộ Nhã Chiết không kiên nhẫn từ chối, không thuê.
Hả? Chủ nhà trọ bối rối, trơ mắt nhìn theo bọn họ rời đi.
Tổng giám đốc Mộ, nơi này thế nào?
532 bình. 7 phòng 3 phòng làm việc 5 nơi bảo vệ, có hoa viên riêng tư, còn có một hồ bơi.
Biệt thự tổng cộng 5 tầng, có xây thang máy tư nhân.
Phép đo nước Nhật, 36 thước vuông bề mặt là một bình.
Ta có.
Một bình 36x2, thước vuông, 36x532 19.152x2, 1601351M2.
Đặt chân đến hương thể. Một vị quản lý kinh doanh định nọt đẩy bản tuyên truyền biệt thự xa hoa cho người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế xà lồng.
Mộ Nhã Chiết tiếp nhận tập tuyên truyền trong tay anh ta, liếc một cái, túi đầu hỏi ý kiến người phụ nữ trong lòng.
Thích không?
Vân Thi Thi vẫn có chút choáng váng, lắc lắc đầu.
Mộ Nhã Chiết thấy cô lắc đầu, cũng không hỏi nguyên nhân không thích, trực tiếp trầm giọng nói với quản lý kinh doanh ở bên cạnh mỏi mắt chờ đợi, đổi.
Được.
Tổng giám đốc Mộ, ngài chờ một chút.
Quản lý không có chút thiếu kiên nhẫn nào, khiêm tốn cung kính lui ra.
Vân Thi Thi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, đến bây giờ dường như vẫn có chút đặt mình trong mơ.
Hương thể mạn bộ, là khu nhà lầu xa hoa dưới danh nghĩa tập đoàn tài chính Đế Thăng năm nay khai phá khánh thành, hướng tới khách hàng cao cấp, trong đó, một bộ 500 bình biệt thự đều có giá cao tới 80 triệu, tương đương hạ xuống đều có giá là 16 vạn một bình, xa xỉ làm cho người ta líu lưỡi.
Tòa lầu này có biệt thự, có căn nhà lớn, còn có khu nhà trọ bạch lĩnh xa hoa cao cấp, phong cách phục cổ cung đình kiểu địa Trung Hải, lộng lẫy đoan trang, độc đáo trang nhã, xem như là một trong những khu lầu xa hoa trong thủ đô.
Quản lý kinh doanh lúc đầu cũng không có nhận ra thân phận của Mộ Nhã Chiết, chỉ cho rằng anh là khách hàng bình thường, bởi vậy không để tâm quá nhiều.
Dù sao, anh ta chỉ là một quản lý kinh doanh, một người thân phận bình thường. Ngày thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy chân dung tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng.